Chương 278, mấu chốt bước ngoặt. Chương 278, mấu chốt bước ngoặt. Giết giết giết. Hắc Bạch Hùng cảm giác mình tựa như là một đầu ngược dòng trung du lặn tiết cá, từ phía trước đâm đâm mà đến trường mâu dày đặc mà mạnh mẽ, đâm kích ở trên người hắn Chu Tức Ngư Lân giáp bên trên đinh đương rung động, hỏa tinh tại giáp trụ bên trên nhảy bọn, mỗi một lần trường mâu đâm cũng giống như mưa lớn đánh phòng lập tôn đỉnh. Hắc Bạch Hùng trong tầm mắt chỉ còn lại có lít nha lít nhít mũi thương hàn quang, hắn Chu Tức Ngư Lân giáp đã có che kín điểm trắng, đây đều là bỏ hệ mỉ ẩn trường mâu binh nhóm mỗi một lần toàn lực ứng phó sau để lại cho hắn vật kỷ niệm. Hắc Bạch Hùng rất tỉnh táo, hắn nghiêng thân, dùng bả vai cùng cánh tay hơi khẽ nâng lên, bảo hộ lấy chính mình tương đối yếu ớt phần cổ, hướng phía trước vọt mạnh mấy bước, vẻ gây hai cái cán mâu về sau, hắn chợt xoay người một cái, lôi kéo ngồi trên mặt đất mạch đao thuận lấy cánh tay hắn giãn ra phương hướng, tiến hành một lần từ dưới đi lên chẳng nghiêng. Tại dày đặc lưỡi đao chặt đứt cây gỗ giòn vang bên trong, sáu cái một mực tại giữ lấy Hắc Bạch Hùng, không cho hắn thúc đẩy trường mâu ngay tại mạch đao quét ngang gián đoạn bỡ ra đến. Vũ khí đứt gãy bỏ hệ mỉ ẩn mâu binh hét lên kinh ngạc, thế nhưng nghiêm chỉnh huấn luyện bọn hắn mặc dù hoảng sợ, lại cũng không bối rối, không có rồi vũ khí bọn hắn lui lại, phía sau trường mâu binh nhanh chóng tiến lên bổ vị. Mà Hắc Bạch Hùng bắt lấy cái này trước sau giao thế cơ hội, hắn thuận lấy mạch đao vung vẩy phương hướng, cùng với vũ khí trọng lượng mang tới thế năng, lại một lần nữa tiến hành xoay người một cái động tác, mạch đao thuận lấy Hắc Bạch Hùng xoay người mà xoay tròn, sử xuất một lần toàn phong trạm. Sáu tên thay thế tiến lên trường mâu binh, lúc này tại huyết vụ phun tung tóe bên trong, có năm người bị một phân thành hai, trên người bọn họ giáp xích giống như gãy đôi giấy A4 một dạng yếu ớt. Trực diện Hắc Bạch Hùng bỏ hệ mì ẩn người đang run rẩy. Bọn hắn nhìn xem cái kia toàn thân đẫm máu thiết giáp quái vật xoay tròn lấy thu hồi mạch đao, trên lưới đao treo ruột còn tại bốc hơi nóng. Năm có đủ chém ngang lưng đồng bào ngồi trên mặt đất núp ních kêu rên, nội tạng từ vết cắt chỗ cốt cốt chảy ra, đem đất cắt thấm thành màu đỏ sẫm đầm lầy. Cái thứ sáu người sống sót ngây người tại chỗ, bởi vì hắn tiến lên chậm một bước, dẫn đến vị trí của hắn so năm người khác đổi đằng sau một điểm. Hiện nay lồng ngực của hắn giáp xích cùng quần áo bị chỉnh tề mở ra, lộ ra bên trong hoàn hảo không chút tổn hại làn da. Ma quỷ, may mắn còn sống sót trường mâu binh sụp đổ vứt xuống vũ khí, quay người thét chói tai vang lên chạy trốn. Cái từ này tại trong phương trận ôn dịch giống như lan tràn. Hàng trước nhất trường mâu thủ bắt đầu không tự giác lui lại, dẫn đến toàn bộ ba hàng chiều sâu mâu trận xuất hiện như gợn sóng lắc lư. Có người bị trượt chân, lập tức bị đồng bạn giẫm tại dưới chân. Ngay tại lúc này, theo sát sau lưng Hắc Bạch Hùng hán đường các võ sĩ không có lãng phí cùng bỏ lỡ cơ hội, bọn hắn lập tức giơ mạch đao, top 5 top 3 dùng tiểu hình hình tam giác trận hình lao đến, đối cứng lấy địch nhân lưới mâu tiến vào mạch đao phạm vi công kích bên trong, giơ tay chém xuống, chém về phía địch nhân. Hán đường các võ sĩ tại trong phương trận nổi lên sắt thép gió lốc, bỏ hệ bị ẩn người trận hình ưu thế giờ phút này trở thành nhược điểm chí mạng. Dây đặc chỗ đứng nhường tờ lỡ mỗi cái chém vào đều trốn không thoát, chỉ cần giơ tay chém xuống, liền có thể thu hoạch đến một đầu sinh mệnh. Ngay tại Hắc Bạch Hùng trước mặt ba hàng mâu binh ngang ngược trận rất nhanh liền bị hán đường các võ sĩ đánh tan, ngay cả hắn đại đội trưởng cũng bị Hắc Bạch Hùng cho chân chạm, bọn hắn rốt cục triệt để sụp đổ, vứt xuống vũ khí xoay người chạy. Hắc Bạch Hùng nhìn lấy bọn hắn chạy trốn, có chút thở dài một hơi, đồng thời cũng đưa tay ngăn cản sau lưng hán đường võ sĩ truy sát. Không cần truy sát, cũng không cần truy sát, bởi vì truy sát ý nghĩa không lớn, Hắc Bạch Hùng đã có thử qua, đây là hắn mang theo người đánh tan đội thứ 5 bỏ hệ mỉ ẩn trưởng mâu binh, từ phía sau người trên thân màu xám quân phục đến xem, bọn hắn là bỏ hệ mỉ ẩn quân dự bị, một chi nửa nghề nghiệp binh chủng. Nhiệm vụ của bọn hắn rõ ràng là đến kéo dài phe mình thúc đẩy, tiêu hao chính mình thể năng, đuổi giết bọn hắn sẽ chỉ rơi vào bỏ hệ mỉ ẩn người trong cả bẫy. Có cái nhìn đại cục Hắc Bạch Hùng cho rằng, cùng hắn bốn chỗ phân tán phe mình có sinh lực lượng, chẳng bằng đi tìm cùng chi viện không biết rồi chạy đâu thì quân đội bạn. Bộ binh hạng nặng tờ lỡ rơi vào bỏ hệ mỉ ẩn trong quân doanh, đã có hơn 3 giờ thời gian, từ buổi sáng hôm nay đánh đến hơn 1 giờ chiều thời gian, nguyên bản bỏ hệ mỉ ẩn người hai bên trường mâu binh, chính diện hỏa thương binh cạm bẫy vây giết trận, cũng bị bộ binh hạng nặng tờ lỡ cho ngạnh sinh sinh đánh tan, đồng thời còn thuận lấy hội binh đi đến hướng tiến hành truy sát. Nếu như Hắc Bạch Hùng có chọn, hắn là sẽ không làm chuyện như vậy, truy sát địch nhân quả thật có thể trình độ lớn nhất sát thương hội binh, thế nhưng cái này cũng sẽ dẫn đến phe mình lực lượng phân tán ra đến, không phải sao? Truy sát qua đi, không cần nói 1000 bộ binh hạng nặng tờ lỡ, ngay cả hán đường võ sĩ bản bộ đều có không ít người chạy mất. Hiện nay còn đi theo Hắc Bạch Hùng sau lưng hán đường võ sĩ cũng cứ như vậy chừng 50 người, một môn hổ tổn pháo mà thôi. Liên chút người này có thể làm cái gì? Hắc Bạch Hùng cũng không biết, hắn chỉ có thể mang theo người cùng không có đầu con rồi một dạng, tại cái này toàn dùng lều, hàng rào gỗ, chiến hào, từ chối ngựa, còn có màn che chế thành đại trong mê cùng chạy loạn, hướng về chiến đấu âm thanh chạy tới, ý đồ cùng người chơi khác tụ hợp. Thế nhưng thường thường làm Hắc Bạch Hùng mang theo người chạy đến thời điểm, chiến đấu tờ lỡ lại đã sớm không biết rồi chạy địa phương nào đi, chỉ tại nguyên chỗ lưu lại thi thể đầy đất. Bỏ hệ mỉ ẩn người. Đối với chuyện như vậy, Hắc Bạch Hùng chỉ có thể thở dài một tiếng qua đi, tiếp tục mang theo người tiến lên, chỉ là lần này hắn vận khí không tốt, vừa mới đi hai bước, liền cùng một đội từ phía trước chỗ ngoặt chạy đến kiếm thuật thủ, súng hỏa mai mồi có binh đụng vào, lập tức lại là một trận tao nội chiến. Mẹ dễ địch tại chạy trốn, hơn nữa còn là rất chật vật tại chạy trốn. Truy a, đuổi kịp cái kia mặc làm sắc quan quân chế phục người, hắn khẳng định là đại quan. Khai hỏa, khai hỏa. Phốc phốc. Một viên tên lạc không biết rồi từ chỗ nào bay tới, nó mang theo để cho người ta dùng mình bén nhọn tiếng xé gió, từ mẹ dễ địch trước mặt lướt qua, sau đó đánh vào trước người hắn một tên giáp ngực kỵ binh phía sau. Tên kia ngay tại làm mẹ dễ địch mở đường giáp ngực kỵ binh không nói tiếng nào hướng phía trước đánh tới, té ngã trên đất. Vây quanh ở mẹ dễ địch bên trên giáp ngực kỵ binh lập tức tiến lên, hắn xoay người nắm tay đặt ở ngã xuống người trên cổ sờ soạn một cái, sau đó liền đứng lên, thay thế cái sau vị trí, tiếp tục làm hộ vệ tiểu đội mở đường. Thấy cảnh này, ngay tại bước nhỏ chạy mau bên trong mẹ dễ địt cảm thán súng kiếp uy lực, từ ngã xuống người phía sau đến xem, cũng chỉ là đánh xuyên qua một cái đôi mắt nhỏ mà thôi, đồng thời liền huyết đều không có chảy ra, thế nhưng giáp ngực bên trong thân thể không chừng bị xé mở một cái to bằng miệng chén lỗ máu. Đồng thời, cái này tên giáp ngực kỵ binh cũng không may mắn, lại là phía sau chúng đạn, nếu như là chính diện lời nói, ngực của hắn giáp nhất định có thể đem cái này phát tên lạc trò bắn ra. Sau đó, vận khí của mình cũng không may mắn, chính mình liền thành thành thật thật trốn ở quân doanh chỗ sâu nhất, thế mà đều sẽ có địch nhân giết tiến đến, kém chút đem chính mình chém chết. Ân, hiện nay cũng không nhất định có thể chạy thoát. Mẹ dễ địt vội vội vàng vàng quay đầu nhìn thoáng qua truy giết địch nhân của hắn. Đó là ba tên mặc nguyên bộ bản giáp, vẫn còn có thể bước đi như bay, trang bị đại kiếm hai tay, thuật truy, phụ thương mãnh nam, phòng hộ cùng linh hoạt, là địch nhân. Câu nói này đối bản giáp tới nói đồng dạng có tác dụng, có thể khiến người ta chạy bản giáp. Bình thường là loại kia khôi giáp rất mỏng trang sức giáp, mà có thể chống đỡ được súng hỏa mai mồi có bên trong cự ly xa xạ kích, chịu nổi chiến truy đánh bản giáp, thì thuộc về hạng nặng bản giáp. Hạng nặng bản giáp đồng dạng để cho người ta chạy không nổi, hoặc là chạy động, cũng khẳng định chạy không xa. Thế nhưng đuổi theo tại mẹ dễ đi phía sau ba người không giống, bọn hắn chạy nhanh chóng, trên thân bản giáp lại rất thâm hậu, kiên cố đến có thể đạn bay chỉ đạn. Mẹ dễ đi sẽ biết cái này, bởi vì hắn tại chính mình trong quân trướng gặp được tập kích thời điểm, vô ý thức nổ ra bản thân mang theo người toại phát súng ngắn đối một người trong đó bộ ngực khai hỏa. Sau đó loảng xoảng một tiếng, mẹ dễ địch liền tận mắt thấy bên trên nhảy viên đạn đem quân trướng xuyên qua một cái mắt, một chùm sáng đánh hạ, chiếu xạ tại địch nhân đầu người bên trên, đem hắn nâng đỡ phải là như thế uy phong lẫm liệt. Hắn còn giơ một cái phủ thương. Sở dĩ, ngay lúc đó mẹ dễ địch xoay người chạy, không quan tâm dùng bội đao xé mở trướng đồng của mình chạy trốn, mà quyết định này không thể nghi ngờ là chính xác. Mẹ dễ địch rất không may, đến mức hắn cũng bắt đầu có chút hoài nghi có phải hay không hạn tổ tướng quân bởi vì chuyện lúc trước ghi hận trong lòng, hôm nay đặc biệt thả địch nhân qua đây, tiện đem chính mình giết chết ở trên chiến trường. Có khả năng này. Đại nhân, chạy qua bên này. Phía trước, một tên thiếu tá hướng về mẹ dễ địch đưa tay triệu hoán, tại trên tay phải của hắn, một thất chiến mã ngay tại an tĩnh đứng đấy, cái sau thấy thế lập tức đại hỉ, đội vàng chạy nhanh mấy bước, một cái lên nhảy linh hoạt nhảy lên lưng ngựa bên trên, không một chút nào phù hợp cái kia tóc trắng xóa bộ dáng. Thật là ít trường học, ngươi tên là gì? Mẹ dễ địch tại cưỡi ngựa chạy trốn trước đó, cũng không quên cái quay đầu trở về hỏi thăm cho mình đoạn hậu thiếu tá chi danh, hắn thấy, cái sau là chết chắc, liền thiếu đi trường học cùng 10 cái giáp ngựa kỵ binh, khẳng định sẽ bị ba cái kia đáng sợ bản giáp quái vật cho xé thành mảnh nhỏ. Đây nhất định là thời gian dài ngắn vấn đề. Đại nhân, ta gọi Bồ Bồ Ly. Thiếu tá hô to. Nói cho ta biết gia tộc, Bồ Bồ Ly. Alfonso, không phải một tên hèn nhát. Gọi xong sau, Bồ Bồ Ly liền rút ra trường kiếm của mình, quay người mang theo người hướng về ba cái đi bộ kỵ sĩ tiến lên. Hào hắn tử. Mẹ dễ đi khâm phục nhìn xem Bồ Bồ Ly bóng lưng, nhớ kỹ tên của hắn cùng gia tộc dòng họ về sau, kích thích dây cương, nhường chiến mã chạy như bay, chuẩn bị thoát đi đã có biến thành chiến trường quân doanh. Nhưng mà, mẹ dễ đi không biết là, tại hắn rời đi hiện trường, không nhìn thấy tình huống bên này về sau, Bồ Bồ Ly lao ra lại làm một kiện rất lớn mật sự tình. Hắn bay nhảy một tiếng, tại ba cái kia bản giáp kỵ sĩ trước mắt quỳ xuống, vũ khí ném trên mặt đất, mang theo người cao giơ hai tay đồng thời, cao giọng hô to. Dừng tay, ta cùng Cờ Dít Vương tử nhận thức, là hợp tác đồng bạn. Ngươi đừng nói, vẫn đúng là đừng nói, Bồ Bồ Ly một bộ này động tác cùng lời nói, vẫn đúng là có tác dụng, nhường đối diện ba cái cuồng chạy tới, chuẩn bị chém người toàn bộ giáp đỡ lỡ dừng lại. Chỉ vì tại ba người bên trong vừa lúc có một cái là năm đó đi theo Cờ Dít, từ này ạ mạ đi vào bạn nhì ạ người chơi giả dặn kinh nghiệm. Bồ Bồ Ly. Người chơi giả dặn kinh nghiệm vô cùng ngạc nhiên ngừng lại, đồng thời nhấc lên mũ giáp, nghiêm túc nhìn thoáng qua gọi bỏ hệ mì ẩn thiếu tá mặt, nhận ra cái này nở tờ cờ thân phận, còn đưa tay đem hắn từ dưới đất dịu dắt đứng lên, bởi vì một số sự tình, người chơi giả dặn kinh nghiệm đối Bồ Bồ Lì vẫn có chút hào cảm. Ngươi tại sao chạy tới bản nhị ạ nơi này a? Đối với vấn đề này, đứng lên Bồ Bồ Lì cũng là một lời khó nói hết biểu lộ, mặt mũi tràn đầy thổn thức, ngày xưa tiêu sái tiểu hồ tử thay đổi vệ sinh tùy tiện, cái hình người tượng biến hóa to lớn, người chơi giả dặn kinh nghiệm không tới gần vẫn đúng là không nhận ra Bồ Bồ Lì. Không có cách, ta đến cùng là quân nhân cùng quý tộc, án tổ tướng quân là ta sở thuộc quý tộc phe phái người lãnh đạo, hắn muốn tới, ta không thể không mang theo người cùng một chỗ đi theo. Lao tiểu tử này là ai a? Một bên mới tờ lễ không nhận ra Bồ Bồ Ly, đây là chuyện rất bình thường, bởi vì hắn là đằng sau tiến vào trò chơi, lúc kia Cờ Dít đã có tại bạn y ạ cảnh nội đứng vững gốc chân. Ngoại trừ kịch bản khảo cứu đảng bên ngoài, ai sẽ để ý một cái sẽ không ở kịch bản trong hoạt động xuất hiện, thậm chí hàng ngày cũng sẽ không thò đầu ra nở tờ cờ a Bồ Bồ Ly, một cái cùng Cờ Dít hợp tác, làm thuốc nổ buôn lậu thương nhân, chúng ta bây giờ dùng thuốc nổ đại khái có khoảng 1/3 chính là hắn bán. A, mà khác hai cái tờ lỡ lập tức liền đã hiểu, lão tiểu tử này là phe mình thuốc nổ nhà cung cấp, là bỏ hệ mì ẩn đế quốc nội ứng, cái này cũng không thể giết, còn phải bảo vệ. Tốt à, được thôi, đi nhanh đi, đừng lưu tại bên trong quân doanh, hiện tại khắp nơi đều là người của chúng ta, ngươi tiếp tục lưu lại quá nguy hiểm. Hai cái mới tờ lỡ tiến lên vô Bồ Bồ Ly bà bay, phất tay nhường hắn tranh thủ thời gian mang theo tùy tùng rời đi. Nhưng mà đến một bước này Bồ Bồ Ly lại nhìn chung quanh một cái, xác định phụ cận không có người ngoài tình huống dưới. Hắn tiến đến người chơi giả dặn kinh nghiệm bên hai. Ha ha, huynh đệ, ta biết quân doanh kho quân dụng ở nơi nào. Là một tên tại bỏ hệ mỹ ẩn, bạn nhì á biên giới tuyến súng ống đạn dược buôn lậu đại ngạc, tại khai trương làm ăn trong một năm này, Bồ Bồ Ly đã kiếm được người bình thường, thậm chí là bên trong tiểu quý tộc đều khó có thể tưởng tượng tài phú kết xù. Đặc biệt là năm nay nửa năm sau, Cờ Dít đã thông sỉ vừa dàn bên này quan hệ, nhường buôn lậu đội xe có thể đi bỏ hệ mỉ ẩn cùng bạn ý ạ quan phương thông đạo về sau, cái này buôn lậu lượng càng là cọ lập tức liền đi lên. Ngoại trừ thuốc nổ bên ngoài, song phương thậm chí còn tại vải vóc, vũ khí, khôi giáp, dựa vận cùng với đường chế phẩm bên trên tiến hành buôn lậu mậu dịch. Cờ Dít liên tiếp đánh bại địch nhân lấy được chiến lợi phẩm, cùng với chính hắn sản xuất đều cần một cái thu mua phương, mà trùng hợp bổ bộ lì là một cái rất người thích hợp, sau lưng của hắn đứng đấy một cái không gì sánh được bắt ngát đại thị trường. Đến mức đến nửa năm sau, giữa bọn hắn buôn lậu đều nhanh muốn công khai hóa, giống như cách mỗi 2 ngày liền sẽ có một chi mậu dịch đội xe thông qua xỉ hộ giản. Dựa vào buôn lậu kiếm thành hàng tỉnh nhà giàu nhất bộ bộ ly, là tuyệt đối không vui nhìn thấy bỏ hệ mì ẩn cùng bạn y ạ xảy ra chiến tranh. Hai quốc gia này mặc kệ cùng ai đánh, chỉ cần không phải lẫn nhau ở giữa khai chiến, bộ bộ ly cùng cờ rít mậu dịch liền có thể tiến hành tiếp, thế nhưng là một khi đánh, hai bên giao dịch liền phải dừng lại. Sở dĩ, bộ bộ ly cực hận án tổ tướng quân, hết lần này tới lần khác hắn không thể tại ngoại sáng thượng tướng tâm tình như vậy biểu đạt ra đến, bởi vì đây là hắn vị trí phe phái dẫn đầu lão đại. Nhưng là không thể nói, không có nghĩa là bổ bộ lì khi nhìn đến cơ hội thời điểm, sẽ không làm chút gì, tốt tăng tốc chiến tranh tiến độ. Đế quốc vua. Không quan hệ, chỉ cần có thể mau chóng kết thúc chiến tranh, bổ bộ lì chính mình lại sẽ không chết điều kiện tiên quyết, thế nào cũng được. Chương 279, hai bên bạo tạc chương 279, hai bên bạo tạc cạn tổ rất buồn rầu, hắn phát hiện chính mình hình như là chơi đùa cởi ra. Dù địch xâm nhập kế hoạch đồng thời không có thất bại, thế nhưng tại giai đoạn kết thúc gây ra rủi ro, bao vây cờ rít bộ binh hạng nặng bộ đội tổn thất nặng nề, lại đồng thời chưa hoàn thành nhiệm vụ. Bao vây địch nhân, có đất hình dáng cùng tâm lý ưu thế, đồng thời phe mình nhân số là địch nhân gấp 5 lần có thừa. Nói thực ra, án tổ tướng quân căn bản liền không nghĩ tới thất bại. Nhưng mà, sự thật thắng hùng biện, lấy nhiều đánh ít, dùng có chuẩn bị đánh không chuẩn bị chiến đấu, bọn hệ bị ẩn một phương đúng là thua, ác chiến sau một tiếng, bị đối phương dùng hỏa pháo cùng cùng tiến tập kích súng hỏa mai mồi có binh nhóm trước hết nhất sụp đổ. Tiếp theo là hai cánh vây quanh trường mâu binh phương trận, bọn hắn kiên trì thời gian ngược lại là lâu hơn một chút, thế nhưng không dùng được, cũng rất nhanh liền hỏng mất, còn ngay tiếp theo phía sau đội dự bị đều mang chạy. Đối với loại này đại quy mô sụp đổ tình huống, án tàu cũng là nắm chặt đội dự bị, không có đem hắn ném ra đi, bởi vì sẽ bị mang băng. Kết quả chính là đội dự bị nắm ở trong tay, những cái kia bạn nhì ác bộ binh hạng nặng lại tại bỏ hệ mỉ ẩn trong quân doanh khắp nơi tán loạn, khắp nơi làm phá hư, giết người, đây cũng là vượt quá án tàu bất ngờ sự tình. Đánh bại lính của ta, các ngươi thế mà không rời khỏi đi tập hợp lại, chỉnh đốn trận hình, hoặc là hồi viên bên ngoài đang bị kiếm thuẫn thủ cùng khinh kỵ binh thay nhau trùng kích quân đội bạn. Đám này bộ binh hạng nặng là đầu góc có bệnh, đánh thời gian một tiếng, bọn hắn không mệt mỏi sao? Người khoan hay nói, The Layer vẫn đúng là không mệt, không chỉ có không mệt, cũng bởi vì đánh tan địch nhân, ngược lại tinh thần trăm lần, mặt mày tỏa sáng, chính cho mình đánh lấy máu gà, phân tán chui vào bỏ hệ mì ẩn trong quân doanh, bố chỗ giết người phóng hỏa. Phóng hỏa. Án Tố nhìn xem nhà mình quân doanh trong một góc khác toát ra đại cổ khói đen, lập tức bó tay rồi. Đám người điên này, lại dám tại mùa đông bỏ hệ mì ẩn trong quân doanh phóng hỏa, bọn hắn liền không sợ sẽ đem mình cũng cho thiêu chết sao? Rất xin lỗi, phóng hỏa The Layer vẫn đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Cảm thấy không ổn, án tàu không để ý tới bên ngoài trại lính đánh thành nhất đoàn khinh kỵ binh cùng kiếm thuật thủ, hắn vội vàng lân cận tìm một cái tháp canh bỏ lên. Vừa đi lên, hắn liền phát hiện tình huống thật không ổn, nhìn xem kính viễn vọng bên trong chiếu ra bốn chỗ tán loạn ngọn lửa, án tố đốt ngón tay bóp bạc màu. Những cái kia trọng giáp tên điên thế mà thật tại phóng hỏa, bọn hắn thậm chí dùng trường kích chọn thiêu đốt lều vải, giống như ngọn lửa cuồng hoan người giống như tại doanh trại ở giữa chạy, hỏa diễm hướng về quân doanh phía đông lan tràn mà đi. Nhanh, đi tìm tới khoảng cách sườn đông kho lúa gần nhất bộ đội, để bọn hắn đi ngăn chặn thông đạo, đừng cho bất cứ địch nhân nào tới gần. Hắn cúi đầu, đối tháp canh dưới truyền lệnh binh cao giọng quát, đồng thời thông chi đệ tam doanh thượng tá, nhường hắn dẫn người đi trong quân doanh thanh lý ra một đầu cách hỏa mang, nhanh. Nhưng mùa đông gió bắc so mệnh lệnh của hắn rất nhanh càng nhanh, không đợi truyền lệnh binh tìm tới những cái kia không biết rồi ở nơi nào bộ đội, mang theo hỏa tinh gió tây liền lướt qua chuồng ngựa khu vực có khô trồng chất, trong nháy mắt dâng lên cao 10 mét hỏa long. Chuồng ngựa nội bộ khô giáo hoa hàng rào gỗ bởi vì nhiệt độ cao mà phát ra tiếng bạo liệt, hỏa thiệt thuận lấy thoa khắp ngựa giải đường từ chối cọp bộ ngựa, tại nơi đóng quân ở giữa dệt thành một tấm tinh hồng lưới lớn. Tướng quân, thuốc nổ tổng kho. Đứng tại án tổ bên trên phó quan đột nhiên hét dầm lên. Án tổ thuận lấy phó quan tay hướng tây một bên nhìn sang, hắn huyết dịch khắp người đọc lại. Tại góc tây nam, ba cái trọng giáp thân ảnh đang dùng chiến phủ chém vào lấy khố phòng khóa sắt, dưới chân bọn hắn nằm lấy 7-8 cô vệ binh thi thể, trong đó nào đó người điên bên hông còn cài lấy giành được bình rượu, hỏa diễm chính thuận lấy hắt vấy rượu dịch bỏ lên trên hắn áo choàng. Đội dự bị ở nơi nào? Ta dự bị bộ đội. Đợi lát nữa. Án tổ gào thét đổi giọng, nhưng làm hắn khiêu chiến góc nhìn về phía đội dự bị vị trí lúc, lại đột nhiên phát hiện những cái kia vốn nên trở lệnh giáp ngực kỵ binh giống như tạm thời không động được. Một đoàn mặc màu xám quân phục hậu bị binh sĩ chính hoàng hốt chạy bừa bọn tới mặc lam sắc quân phục đội dự bị trận liệt, cái này đưa đến cái sau xuất kích thông đạo bị chặn đứng rồi. Thấy thế, án tổ phẫn nộ, làm một tên thân kinh bách chiến lao tướng quân, hắn cái gì chẳng diện chưa thấy qua, hắn liếc mắt liền nhìn ra đến quân đội của mình bên trong ra nội ứng kho lúa vị trí bị người phát hiện, đây có thể là ngoài ý muốn, bởi vì kho lúa tính chất nó nhất định phải tại rất rõ ràng vị trí, chiếm cứ rất lớn một vùng, căn bản giấu không được nữa. Bán nhì á người không cần tận lực đi tìm, bọn hắn chỉ cần tùy ý bắt lấy một tên lính quèn tiến hành thẩm vấn, đều có thể đạt được kho lúa vị trí. Thế nhưng kho thuốc nổ vị trí tuyệt đối là cơ mật, hát hỏa dược đối với quân đội thật sự mà nói là quá trọng yếu. Bọn hệ mỉ ẩn lục quân đã có đào thải trong quân đội phần lớn cung nỏ, 90% trở lên viễn trình hỏa lực đều dựa vào súng kiếp cùng hỏa pháo để hoàn thành, mà không thuốc nổ liền mang ý nghĩa bỏ hệ mỹ ẩn lục quân 90% viễn trình hỏa lực đều sẽ hóa thành hư không. Sở dĩ thuốc nổ tổng kho vị trí vô cùng bí mật, đồng thời bề ngoài cực kỳ không đáng chú ý, chiếm diện tích cũng không lớn, là một tòa nửa chôn dưới đất công trình kiến trúc, chỉ có án tàu cùng trong quân bên trong sĩ quan cao cấp nhóm biết rồi vị trí của nó. Vì giữ bí mật, trông coi kho thuốc nổ binh sĩ chỉ hiểu rõ trách nhiệm của bọn hắn trọng đại, lại đầy đủ không biết mình đang tại bảo vệ cái gì. Nếu như địch nhân không biết rồi kho thuốc nổ vị trí cụ thể, bọn hắn là tuyệt không có khả năng tại phức tạp mà khổng lồ bỏ hệ mì ẩn trong quân doanh chuẩn xác tìm tới nó. Hiện nay cái này ba cái trọng giáp bộ binh thẳng đến kho thuốc nổ, rõ ràng là trước giờ đạt được tin tức, đây nhất định có người để lộ bí mật, đồng thời dẫn đường. Không đợi án tổ làm ra phản ứng, mang theo tướng quân của mình vệ đội đi qua liều mạng, đột nhiên một trận từ đằng xa truyền đến, không quá giống pháo kích tiếng nổ mạnh, hấp dẫn đến sự chú ý của hắn. Án tổ quay đầu dùng kính viễn vọng vừa nhìn, mồ hôi lạnh liền thuận lấy phần gãy chạy đến áo giáp khe hở. Hắn nhìn thấy sự tình, vừa lúc là Lâm Nhược Vũ cả gan làm loạn sử dụng cao bạo dễ cháy đạn hỏa tiễn doanh kích bỏ hệ mì ẩn cùng phe mình quân đội bạn hình ảnh. Cờ Dít Vương tử quân quan chỉ huy, hắn đây là điên rồi sao? Hắn liền không sợ bị người một nhà hại ngầm. Án đầu khó có thể lý giải được địch nhân quan chỉ huy lựa chọn, cái sau mong muốn tiêu diệt phe mình kiếm thuẫn thủ cùng khinh kỵ binh, nhất cử đem bỏ hệ mì ẩn tinh nhuệ bộ binh cùng lực cơ động lượng đánh dụng, cái này là có thể lý giải sự tình. Thế nhưng, bản nhị ạ tán binh cũng là tinh binh a. Tại bất kỳ địa phương nào, bất kỳ quốc gia nào, tán binh tuyển chọn tiêu chuẩn nhất định phải tại thương pháp, chủ quan tính năng, còn có sĩ khí bên trên, so binh lính bình thường càng thêm đột xuất, sở dĩ tán binh cũng là tinh nhuệ, so phổ thông hỏa thương binh càng tăng giá hơn giá trị địch nhân như vậy điên cuồng công kích, đây là điên rồi phải không? Không đợi án tổ nghĩ rõ ràng, từ sau lưng của hắn chuyển đến, có thể làm cho tháp canh cũng vì đó dao động tiếng nổ mạnh, liền để vị lao tướng này quân kêu lên, hắn không cần quay đầu, đều có thể biết chuyện gì xảy ra. Bỏ hệ mi ẩn tổng kho thuốc nổ. Tuấn Bảo. Chương 280, dư thừa ý nghị chương 280, dư thừa ý nghị thắng lợi vui sướng, là như thế ngọt ngào. Đến mức đi rắc. Thì rổ cả khó mà tự kiềm chế. Xông lên A, các binh sĩ, xông lên A. Đuổi kịp những cái kia đưa lưng về phía địch nhân của các người, dùng đao kiếm chém bảo, dùng trường mâu xuyên qua, dùng hàm răng cắn xé. Dùng hết tất cả thủ đoạn giết chết những này xâm lấn của chúng ta ra viên địch nhân, các ngươi hôm nay đều sẽ trở thành anh hùng. Khi rồ cả bá tức gầm thét hơi có vẻ điên cuồng, cưỡi tại một thất màu trắng trên chiến mã hắn không một chút nào trông có vẻ ra bước, tinh hồng áo choàng tại hỉ rồ cả bá tức sau lưng bay phất phới, trong tay hắn tổ truyền bảo kiếm bên trên còn lưu lại một vòng huyết kế, đây là hỉ rồ cả bá tức vừa mới cùng mấy tên bỏ hệ mì ẩn kỵ binh đối lướng phía sau vật kỷ niệm. Mặc dù bề ngoài giàn mua, thế nhưng hỉ rồ cả bá tức hiển nhiên đồng thời không chịu nhận mình ra, tại vương tử quân loại kia sẽ bạo tạc đại hỏa tiễn đem địch nhân phía trước đánh tan về sau. Hán đệ nhất thời gian liền cưỡi ngựa liền xông ra ngoài. Bá tước đây mới thực là dẫn đầu công kích, đến mức theo ở phía sau bá tước quân kỵ binh đều chậm nửa nhịp, lạc hậu mấy cái thân ngựa. Khi dù cả bá tước rất sung sướng, đây chính là áp chế hắn hơn một tháng cựu địch, hắn có thể không có quên bỏ hệ mỉ ẩn sứ giả cái kia hổ thẹn cao tức giận ngang, đưa ra không bình đẳng điều kiện thời gian chỗ lộ ra, cái kia giống như người giàu có bố thí tên ăn mày thời gian sắp mặt. Đi giặc là một cái bướng bỉnh lão đầu, là một cái đem vinh dự xem được so sinh mạng càng trọng yếu hơn uy tín lâu năm quý tộc, đối với dạng này nhục nhã, hắn cận kề cái chết không theo. Mà xem xét lại Cờ Dít Vương tử, mặc dù hắn đối hỉ rổ cả bá tước lập trường có chút không quá chắc chắn, không biết rồi cái này đã từng cùng mình đánh qua một trận lao bá tước là một cái chân chính người yêu nước, vẫn là một tên lợi ích trên hết người, chính trị đầu cơ khách. Bất quá, bởi vì buôn lậu lộ tuyến muốn từ xì vừa giản đi ngang qua nguyên nhân, Cờ Dít đối đi rắc. Hỉ rổ cả vẫn luôn là rất khách khí, không chỉ có cần phải cho phí qua đường một mực cho chân, tại thư tín lui tới bên trong, thư trên mặt lễ nghi cũng mãi cho đến bị. Cái gì quốc chi lá chắn, cái gì bắc cảnh tường thành, cái gì đế quốc của trụ, Cờ Dít tại giấy viết thư bên trên từ không keo kiệt lời ca tụng. Nếu như là người bình thường, hoặc là bá tước cấp dưới nói những lời này, lão bá tước sẽ chỉ làm những lời này là đánh giấm. Ta đương nhiên biết rồi năng lực của ta, còn cần ngươi cái này cái mao đầu tiểu tử tại nơi này thổi phồng ta. Nhưng mà, đổi thành Cờ Dít tới nói những lời khách sáo này lại khác biệt, những này từ giống như mật đường tại hỉ rổ cả bá tước trong lòng tăng ra, ngọt cho hắn say khướt. Đặc biệt là có bỏ hệ mỉ ẩn sứ giả làm so sánh về sau, đi giặc đối Cờ Dít hảo cảm thì càng là thẳng tắp tăng lên. Sở dĩ, hôm nay chiến đấu, hỉ rổ cả bá tước đặc biệt bán lực, hắn thấy đây là tức là Cờ Dít Vương tử đối sự trợ giúp của chính mình, cũng là hướng Vương tử chứng minh chính mình trung thành cùng năng lực cơ hội. Bá nhị ạ Vương quốc phục quốc, đây đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nếu như có thể, thì dù cả bá tước rất muốn đem chính mình quý tộc danh hiệu đi lên chuyển một chuyện, hoặc là nhiều hơn một đến hai cái đầu hàm, cũng là có thể. Nhưng mà ngay tại hỉ dù cả bá tước mang theo người trên chiến trường truy sát đến khởi kình, bản thân hắn tự thân sách theo kiếm chém chết hạng năm địch nhân lúc, một tên tới ngựa thần bí mũ trùm người từ phía sau đuổi theo, nằm ngang ở bá tước trước mắt đem hắn ngăn lại. Theo sát tại bá tước khoảng trừng thân vệ bọn kỵ binh đồng thời không có xua đuổi hắn, đi giặc bản thân cũng không tức giận, hai người tựa hồ là hảo hữu, bá tước rất hữu hảo hỏi thăm. Đã xảy ra chuyện gì? Người áo choàng rồi ngựa tới gần đến đầu gối chống đỡ lấy đầu gối khoảng cách về sau, đối bá tước nói mấy câu, lúc này nhường cái sau quá sợ hãi. Thật! Người áo choàng nhẹ gật đầu, thì dù cả bá tước liền không để ý tới giết địch, hắn kích thích dây cương, rồi ngựa hướng Cờ Dít Vương tử quân xe doanh chạy tới. Tùy theo địch nhân sụp đổ, xe doanh lại kỳ quái ngừng tại nguyên chỗ, đã không có lấy bỏ hệ mỉ ẩn quân doanh thúc đẩy, cũng không có đuổi bắt sụp đổ bỏ hệ mỉ ẩn người. Làm Hỉ Dụ Cạ Bá Tước mang theo người chạy như bay đến lúc, xe doanh đám binh sĩ đồng thời không có ngăn cản quân đội bạn tiến vào, ngồi tại thuẫn trên xe hỏa thương binh nhóm mờ mịt nhìn xem cái trước xông tới, cái này khiến cơi tại trên lưng ngựa lão bá tước rất cảm thấy không ổn. Không thể nào, sẽ không thật xảy ra chuyện như vậy đi. Hỉ Dụ Cạ Bá Tước tùy theo càng phát tới gần xe trong doanh tâm, liền càng phát hoảng sợ. Coi hắn tận mắt thấy một người mặc hoa lệ màu vàng nhạt khôi giáp tướng quân trẻ tuổi nằm ở trên xe ngựa, tay để ở trước ngực, hai mắt nhắm nghiền, mặt trắng như tờ giấy thời điểm, Hỉ Dụ Cạ Bá Tước trong lòng may mắn cũng là lập tức phải chết. Lâm Lực Vũ, cái này hắn đêm qua mới nhận thức, cũng mới gặp mặt một lần tướng quân trẻ tuổi, nhất định tiền đồ vô lượng người trẻ tuổi, hắn chết. Đồng thời nguyên nhân cái chết là như thế, không vinh dự. Thế nhưng đây cũng là cái này tên quan chỉ huy trẻ tuổi nên được, chiến thuật của hắn quá mức cấp tiến cùng điên cuồng, chính là cái chết của hắn có khả năng dẫn đến trận này thắng lợi trở nên không quá giống thắng lợi. Ngay tại Hỉ Dụ Cạ Bá Tước thở dài thời điểm, trong lòng của hắn bất thình lình toát ra một cái ý niệm, chi quân đội này có phải hay không không có đầu, ta có thể hay không nắm giữ nó. Hỉ Dụ Cạ Bá Tước hô hấp đột nhiên trở nên gấp rút. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Nhược Vũ mặt mũi tái nhợt, lại nhìn chung quanh bốn phía những cái kia mở mịt luôn cuống hỏa xạ thủ. Những binh lính tinh nhuệ này tựa như mất đi phong hầu ông thợ, chính cơ giới ngốc tại chỗ. Lão Ba tức ngón cái vô ý thức vuốt ve trên trôi kiếm Giang Huy, một cái điên cuồng suy nghĩ trong đầu dần dần thành hình. Bất quá vấn đề này không thể hiện đang tiến hành, bọn hệ bị ẩn người ngay ở phía trước, bọn hắn còn không có hoàn toàn chiến bại đâu, như thế nào đi nữa, thì dù cả Ba tức vẫn có chút cái nhìn lại cùng. Đi. Ba tức lần nữa trở mình lên ngựa, hắn muốn thử một chút. Các binh sĩ, ngẩng đầu, tướng quân của các ngươi đã có vì nước hy sinh. Hắn hy sinh. Ân, mặc dù không quá vinh diệu, nhưng chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc. Địch nhân còn ở phía trước, thắng lợi còn chưa tới đến, để cho chúng ta đi đánh tan bỏ hệ mì ẩn người, cướp đoạt thắng lợi. Nói xong, Hỉ Dụ Cạ Bá Tước liền rủi ngựa lao ra, tại xe trong doanh bốn chỗ đi lại. Ta là đi rắc. Hỉ Dụ Cạ Bá Tước, si vừa giản thủ hộ giả, các ngươi quan quân là ai? Chúng ta nhất định phải khởi xướng tiến công, hãm tại bỏ hệ mì ẩn trong quân doanh bộ binh hạng nặng yêu cầu chi viện. Nhưng mà, xe trong doanh lại không có ai để ý Bá Tước, xe trong doanh đại bộ phận cờ lệ ở trên cơ bản đều rời đi, đều ở phía trước truy sát địch nhân đâu, thế nhưng còn có một phần nhỏ cờ lỡ không hề rời đi. Tỷ như cực hạn chiến đoàn tiểu quỷ đương ra ngay ở chỗ này, hắn nhìn xem cái kia mang theo người vừa đi vừa về buôn tàu lão đầu, sơ lược hơi không kiên nhẫn. Lão nhân này ở nơi đó nói nhỏ thứ đồ gì a? Tại bên trên cờ lỡ nhún vai, không biết rồi. Hắc, lão đại, lão Lâm trực tiếp lần sau phục chúng ta, hắn nhường chúng ta bây giờ dẫn đội tiến công, đánh bỏ hệ mì ẩn người quân doanh, không cần quản đạo binh. Vậy còn chờ gì, thông chi các minh đệ, dẫn đội thúc đẩy a. Cứ như vậy, đình chỉ không tiến lên xe doanh lần nữa thôi động. Hướng về bỏ hệ mì ẩn quân doanh mà đi, mà chuyện như vậy, tự nhiên nhường Hỉ Dụ Cạ Bá Tước sinh ra một điểm hiểu lầm. Tốt, các minh đệ, xông lên a. Ở ngươi chơi trong mắt, tràn đầy phấn khởi hắn mang theo người liền cùng đồ đần một dạng, đi tại xe doanh phía trước, chặn hỏa pháo cùng súng kiếp tầm bắn. Chương 281, cũng không thắng chương 281, cũng không thắng bỏ hệ mì ẩn người, không hề nghi ngờ chiến bại. Quân doanh phía trước chiến đấu đã có thất bại, kiếm thuẫn thủ cùng khinh kỵ binh tan tác, trong quân doanh thuốc nổ tổng kho bị hủy, địch nhân thả ra thế lửa mất đi khống chế. Đây hết thảy đều mang ý nghĩa chiến cuộc mất khống chế cùng tuyệt vọng. Án đầu không thể không mang theo truyền lệnh binh tiếp tục truyền lệnh binh thổi lên bốn ngắn một lớn lên đồng hào. Đây là bỏ hệ mì ẩn lục quân toàn diện rút lui tín hiệu. Đến lúc này, đỡ lỡ tổ chức độ không đủ vấn đề liền bạo lộ ra, làm bỏ hệ mì ẩn người tranh nhau chen lấn hướng phía tây thời điểm chạy trốn, dùng mánh hổ chi thế xua đuổi, nghiền ép bộ binh hạng nặng các người chơi nhưng không có cái này ngăn chặn địch nhân năng lực. Bởi vì không có tổ chức độ, có người đi về phía nam một bên kho lúa chạy, có người tại phía bắc một bên vơ vét bỏ hệ mì ẩn kho quân dụng, có người muốn truy kích hướng tây chạy địch nhân, có người lại cảm thấy mệt mỏi, không muốn động. Ý kiến không thống nhất, không chỉ có xuất hiện tại bộ binh hạng nặng trên thân, tại bên ngoài trại lính xe doanh, còn có chút ít may mắn tại đạn hỏa tiễn tập kích bên trong sống sót tán binh tở lỡ cũng là như thế. Bọn hắn cũng là từng người tự chiến đoàn cùng chiến đoàn ở giữa tất cả đánh tất cả, nếu như vào lúc này bỏ hệ mì ẩn người tụ tập một đợt binh lực, khởi xướng một lần phản kích, cho dù không cách nào chuyển bại thành thắng, cũng nhất định có thể đứng vững gót chân, đánh ra một cái cục diện giằng co. May mắn, thì dù cả bá tước xuất lĩnh bá tước quân đồng thời không có loạn, mặc dù bản thân hắn khả năng có chút ý nghĩ, thế nhưng năng lực đúng là có. Hắn dẫn đầu quân đội cùng do nở đỡ cờ tạo thành xe doanh thúc đẩy đến bỏ hệ mì ẩn đại doanh bên ngoài, dùng dây đặc hỏa lực cùng chi đạn doanh kích đại doanh, nhường hãn tổ tướng quân bỏ đi đầu nhập đội dự bị khởi xướng phản công kích suy nghĩ. 3 giờ chiều chỉnh, tại bỏ hệ mì ẩn quân doanh về phía tây một rừng cây nhỏ bên ngoài, vị thân kinh bách chiến lao tướng giờ phút này sắc mặt tái nhợt. Hắn lấy xuống trang sức hoa lệ mũ giáp, lộ ra hoa dâm tóc mai, trong gió rét lộ ra phá lệ giàn mua. Rút lui đang trong quá trình tiến hành, cho tới bây giờ đều không có hoàn thành, thế nhưng cũng rút ra hơn phân nửa, mà đây cũng không có nghĩa là bỏ hệ mì ẩn quân đoàn thứ 7 thương vong rất nhỏ. Tương phản, đại khái đánh giá một chút, cảm thấy phe mình tổn thất sắp tới 1/3 binh lực cạn, tổ tướng quân cảm thấy mình thua thiệt lớn. Chết ở trên chiến trường, đại bộ phận đều là xuyên lam quân chứa phòng binh, mà từ quân doanh bên trong rút lui thành công bộ đội, tuyệt đại bộ phận đều là mặc trang phục màu xám quân dự bị binh sĩ, đồng thời càng nguy hiểm hơn, bọn hắn còn đánh tới bởi, ngoại trừ trên thân áo đông, trên tay không có nửa khối sát. Lính như thế có thể có sức chiến đấu. Án đầu không dám nghĩ kỹ lại, hắn tiền bạc bây giờ bên trên ngoại trừ làm đội dự bị một cái liên đội giáp ngực kỵ binh cùng đóng lại bắt đầu gần ngàn trường mâu binh bên ngoài, trong tay hơn vạn binh sĩ, đều là hậu bị binh. Phú binh, cái này khiến hắn đã có tuyệt tiếp tục chiến đấu đi xuống suy nghĩ. Án tổ tướng quân đứng tại một gốc dưới cây khô, nhìn chăm chú nơi xa vẫn đang thiêu đốt quân doanh, mùa đông hàn phong cuốn lấy cho tàn bay tới, tại hắn hoa dâm tóc mai bên trên lạc tầm tiếp theo tuyết mịn. Tướng quân, đây là mới nhất thương vong báo cáo. Phó quan đưa lên một tấm rúng gió tấm da dê, phía trên viết ngoáy ghi chép các bộ đội tổn thất tình huống. An Tàu không có đưa tay đón, chỉ là lạnh lùng nhìn lướt qua. Quân dự bị còn lại nhiều ít, ước chừng hơn 17.000 người, nhưng phó quan nuốt nước miếng một cái, bọn hắn đại bộ phận liền vũ khí đều mất đi. Lao tướng quân khỏe miệng khẽ nhăn một cái, hơn 17.000 người, nghe tới là cái khổng lồ con số, thế nhưng là trước khi chiến đấu bọn hắn rõ ràng có gần 3 vạn đại quân, đồng thời bọn hắn còn vứt bỏ vũ khí, khôi giáp cùng với sĩ khí, bộ đội như vậy liền dân binh cũng không bằng. Hắn quay đầu nhìn về phía ngay tại trong đống tuyết run lẩy bẩy các binh sĩ, bọn hắn nhét chung một chỗ, giống bị hoảng sợ bầy cừu, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng mờ mịt. Truyền lệnh xuống, An Tổ thanh âm trầm thấp mà khàn khàn. Hết thảy còn có thể chiến đấu bộ đội, lập tức hướng đế quốc cảnh nội rút lui, đồ quân nhu bộ đội đi đầu, kỵ binh phụ trách tiềm hộ. Cái kia, những người bị thương kia đâu? Phó quan cẩn thận từng ly từng tí hỏi. An Tổ trầm mặc một lát, ánh mắt đảo qua nơi xa nằm tại trong đống tuyết thương binh, bọn hắn có đang dấy lên gì, có đã có không núp đích, tiên huyết nhuộm đỏ dưới người tuyết động. Toàn bộ đều mang đi, còn sống, đã chết. Hắn hít sâu một hơi, cũng phải kéo lên, xe ngựa có vị trí phóng ngựa xe, không có chỗ ngồi trống, tìm người nâng lên đi. Bất kể như thế nào, đều thua thành bộ này thảm trạng, người nhất định phải mang đi, thi thể cũng không thể bước xuống. Chí ít không thể tại nơi này ném. Bất kể như thế nào, cơ bản nhất sĩ khí được bảo trì lại, bằng không, chi này quân đoàn quân hồn liền sẽ sụp đổ. Cho dù là người ở chỗ này có thể bình yên vô sự trở lại quốc nội, bọn hắn cũng lại biến thành một đám người ô hợp, lại không ngưng tụ hy vọng. Phó quan sắc mặt chấp nhận, nghĩ tới điều gì thảm liệt sự tình, nhưng hắn cuối cùng chỉ là nhẹ gật đầu, xoay người đi truyền đạt mệnh lệnh. An Tô một lần nữa đội nón an toàn lên, chở mình lên ngựa. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua thiêu đốt quân doanh, ánh lửa chiếu rọi tại hắn khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên, lộ ra phá lệ thê lương. Hắc kỵ sĩ đoàn, tướng quân vệ đội đều theo ta lưu lại, chuẩn bị đoàn hậu. An Tô tướng quân suy nghĩ nhiều, bộ hệ mỹ ẩn lục quân đoàn thứ 7 đánh cho sĩ khí thấp mị, khoảng cách toàn tuyến sụp đổ cách chỉ một bước, thế nhưng quân viễn chinh bên này tình huống cũng không tốt lắm. Đầu tiên là tán binh quân thể, bọn hắn gần như toàn diện. Tiếp theo là bộ binh hạng nặng quân thể, cái này đợt dùng hán đường võ sĩ chiến đoàn cầm đầu toàn bộ giáp mãnh nam bọn hắn cũng gần như toàn diện. Trước khi chiến đấu hơn 1.000 người, đánh đến xế chiều sau cuộc chiến, còn có thể từ quân doanh bên trong đi ra bộ binh hạng nặng, cũng liền khoảng 100 người. Những người khác trên cơ bản đều chết tại trong quân doanh, không phải chết trận, chính là bị mệt chết, thiêu chết. Mà cái kia một bộ phận thoát ly xe doanh hơn 1.000 tờ layer, bọn hắn thì làm truy sát kiếm thuẫn thủ mà chạy loạn, thẳng đến chiến đấu ngày thứ hai, còn có người tại giã ngoại du đãng, cũng không biết đang đuổi giết ai. Đến mức xe doanh, tổn thất của bọn họ ngược lại không lớn, có thuẫn xe, 6 cân giã chiến pháo, còn có hổ tồn pháo tọa chấn, cùng với 3 tước quân nhiệm hộ. Trận này chiến dịch từ đầu tới đuôi, bộ hệ mỹ ấn người cũng không dám trùng kích nhân số chỉ có 2.000 người xe doanh. Bởi vì xe doanh cái đồ chơi này ở chính diện trên chiến trường thật sự là quá gian lận, ngoại trừ thúc đẩy chậm chạp, không có lực cơ động bên ngoài, xe doanh đúng là không có thiếu hụt hỏa lực, phòng hộ kéo căng, thậm chí còn có thể một bên tác chiến, một bên tại thuẫn phía sau xe thổi lửa nấu cơm. Đánh trận, ăn cơm nóng, hai không trì hoãn. Lâm Nhược Vũ thiết truy chiến đấu vẫn là rất thành công, nếu như không phải đánh tới ở giữa, hắn lành huyết cầm tán binh tờ lỡ làm mồi nhử, dùng đạn hỏa tiễn đem bỏ hệ mỹ ẩn kiếm thuẫn thủ cùng khinh kỵ binh tụ quần, địch ta không phân, đem hôn chiến song phương cùng một chỗ đánh lời nói, hắn cũng không trở thành bị người đánh hát thương. Không có bị hại ngầm, Lâm Nhược Vũ liền có thể tiếp tục trên chiến trường chỉ huy, hắn có thể xe chỉ huy doanh thúc đẩy, sau đó hiểm hộ còn lại làm đội dự bị hơn 1.000 tờ lỡ xông vào bỏ hệ mỹ ẩn quân doanh, phối hợp bên trong bộ binh hạng nặng tờ lỡ, đem đánh tan chiến thuận thế đánh thành trận tiêu diệt. Lại thêm bên cạnh bá tước quân trợ thủ, quân viễn trinh cho dù không cách nào toàn diệt bỏ hệ mỹ ẩn quân đoàn thứ 7, cũng có thể hung hăng kéo xuống một khối thịt lớn, nhường An Tẩu không có nhẹ nhàng như vậy triệt thoái phía sau. Hơn 17.000 người, có thể có cái 1 vạn người chạy về bỏ hệ mỹ ẩn đế quốc, cái này đều xem như mạng bọn họ lớn. Đáng tiếc, Lâm Nhược Vũ bị đánh hát thương, cho dù hắn còn có thể tại họ Phở Lìn làm một tên nước suối quan chỉ huy, cái này cũng vô ích, bởi vì chắc lần này hát thương không chỉ có xử lý cái mạng nhỏ của hắn, đổi đánh rất uy vọng của hắn. Cái này dẫn đến nước suối quan chỉ huy Lâm Nhược Vũ chỉ có thể chỉ huy cực hạn chiến sĩ chiến đoàn cùng 2.000 NGG, người chơi khác quần thể, mặc kệ là chiến đoàn, vẫn là tán người cũng đã sẽ không chìm hắn. Ngươi còn thật sự cho rằng đỡ lỡ không có điểm tính tình á? Chương 282, loạn thất bát tao sự tỉnh. Chương 282, loạn thất bát tao sự tỉnh. Tại phía xa bộ chặt nói cờ dít rất nhanh liền nhận được xì vừa dạng trình báo. Đừng hiểu lầm, không phải có người cười khoái mã chạy về đến, mà là cờ dít một mực đang chú ý quân viên trinh động tĩnh. Tại diễn đàn game bên trên, có chơi đùa chiến trường phóng viên tờ lỡ không ngại cực khổ cùng phiền phức, một mực tại thời gian thực đổi mới tình hình chiến đấu ghi chép. Cái này tình hình chiến đấu ghi chép không chỉ có văn tự cùng đột phá, tại mấu chốt bước ngoặt, thì như bộ binh hạng nặng giết vào địch nhân quân doanh, pháo hỏa tiện không phân địch ta hoành kích, kho thuốc nổ tuôn bạo, loại này sự kiện quan trọng, còn sẽ có người đứng xem cùng đệ nhất góc nhìn video cắt miếng xuất hiện, nhường quan sát tình hình chiến đấu tiếp mời người nhìn gọi thẳng đã nghiền. Bởi vì cái này tình hình chiến đấu ghi chép tiếp mời, trước mắt thân thỉnh trò chơi ô bẩn bệ tạm tờ lỡ nhân số thẳng cấp tăng gọn, từ nguyên bản chừng 1.000 xếp hàng người, lập tức biến thành hơn 1 vạn, tăng lên gấp 10 lần có thừa. Nhưng mà, đối với chuyện như vậy, cờ rít lại không một chút nào cảm giác được cao hứng. Thế kỷ 25 tiền hữu dụng không? Đương nhiên có, cờ rít bây giờ có thể một bên đánh trận, một bên làm bạn nhì ạ cảnh nội xây dựng, cũng là bởi vì tờ lỡ khắc kim, tháng thẻ tiền ngược lại là con số nhỏ, Cờ Dít hiện nay đã đem hủy bỏ tháng thẻ kế hoạch liệt lên lịch trình đồng hồ. Thế nhưng, cái này không có nghĩa là Cờ Dít hy vọng nhường càng nhiều tờ lỡ tràn vào trong game. Bởi vì, Cờ Dít nội dung trò chơi không đủ để dung nạp càng nhiều tờ lỡ đến dung loạn. Bất đồng trò chơi, làm tờ lỡ cung cấp nội dung trò chơi cũng là bất đồng. Địa hạ thành hệ liệt cho tờ lỡ cung cấp nội dung trò chơi, là mạo hiểm cùng tầm bảo, lo là tờ vờ tờ đối chiến, MOUN tờ bỡ lạ liền càng đơn giản hơn, mặt chưa ý tứ. Mà Cờ Dít mở trò chơi, là chiến tranh cùng xây dựng. Nhưng mà thật đáng tiếc, ưa thích làm ruộng tờ lỡ mặc dù cũng không ít, thế nhưng là tại ô tần bệ tạ tờ lỡ bên trong, cũng chỉ có 1/5 nhân số, còn lại 4/5, đều là một đám chiến đấu cùng chiến tranh cùng nhiệt người. Hiện nay Cờ Dít gặp phải vấn đề là hắn cung cấp xây dựng nội dung không tìm được đủ nhiều tờ layer, mà chiến tranh hoạt động đã có đầy người, nếu như lại tiếp tục thu nạp mới tờ layer tiến đến, cái kia sẽ dẫn đến một kết quả. Vĩnh viễn chiến tranh không ngừng. Trò chơi người sắp đặt không ra địa đồ, tờ layer hoặc là rời đi, hoặc là chính mình nghĩ biện pháp tìm thú vui. Ai? Cờ Dít thở dài một hơi, phiền á ẩm. Một tiếng súng âm thanh đột nhiên từ ngoài cửa truyền vào, từ kéo dài động tĩnh bên trên để phán đoán, người nổ súng cách Cờ Dít văn phòng còn có chút xa. Tiếng súng vang lên về sau, ngay sau đó là cảnh vệ thổi lên bén nhọn tiếng còi, đội trưởng đội cận vệ bờ Juno gầm thét, cùng với thị nữ tiếng thét chói tai, cung đỉnh cận vệ liên tiếp gọi. Cờ Dít dừng lại bút, nghe xong một hồi động tĩnh, là hắn biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, đầy đủ không quan tâm, tiếp tục duyệt đuổi lấy. Chuyện gì xảy ra? Ám sát mà thôi. Cờ Dít vào ở tới này cái bạn nhì ạ trong vương cung về sau, ám sát vừa mới bắt đầu là không có, đợi đến thẩm phán quan cuồng chém một con đường bắt đầu chính thức làm việc, đi làm Cờ Dít giao cho hắn nhiệm vụ về sau, ám sát liền bắt đầu. Cuồng chém một con đường làm được thật là tốt ta. Hắn trước tiên đem vụ chặt nói thanh lý một lần, dựa theo Cờ Dít cho hắn nội ứng danh sách, dần dần giết đi qua. Bởi vì vụ chặt nói địa phương khác cũng chính đang phát sinh những chuyện tương tự, bị cùng chém một con đường dẫn người tìm tới cửa phía trước Cộng hòa Quốc Đại Phú Hào, quyền quý đầy đủ không thể ý thức được đây là nhằm vào bọn họ hành động. Thế nhưng đợi đến ngày phán quyết sau khi kết thúc, bị thanh tẩy nội ứng nhóm cũng dần dần ý thức được vấn đề. Những này có can đảm như quốc, bán nước bạn nhỉ ạ phó quan, các quyền quý đều không phải là cá nhân, bọn hắn đều là đại gia tộc, hoặc là lợi ích tập hợp thể chất. Cùng chém một con đường tại bộ chặt nổi đối bọn hắn thanh tẩy, chỉ có thể xử lý bọn hắn một bộ phận, còn xa xa không đến trạng thảo trừ căn trình độ. Làm những người này sau khi tính hồn lại, phản ứng của bọn hắn cũng không giống nhau. Có người ý đồ hướng Cờ Dít biểu thị khuất phục, mong muốn thông qua giao nạp một bộ phận tài sản đem đổi lấy rộng rãi, có người muốn liên hệ Cờ Dít, dùng đàm phán đến giải quyết vấn đề, còn có người cảm thấy kể trên cả hai quá mềm yếu, bọn hắn trực tiếp lựa chọn ám sát. Ám sát thành công, hết thảy đều kết thúc, ám sát không thành công, cũng có thể đe dọa một cái Cờ Dít, nhường hắn đình chỉ như vậy phát rồ hành động, hoặc là tranh thủ đến đàm phán cơ hội. Cờ Dít đối với cái này không thể phủ nhận, đối với bọn gia hỏa này làm hết thể lựa chọn, hắn đều làm như không thấy. Muốn nói phản, phát gặp mặt mời. Xin lỗi, từ chối thu. Ám sát. Người tùy ý bạn nghỉ ạ hoàng cung, phía trước Cộng hòa Quốc Quốc gia nghị hội, nằm ở bộ chặt nổi thành trung tâm, là một mảnh đứng sừng sững ở trên đất bằng thành bảo tổ hợp mà thành, hắn lịch sử có thể ngược dòng tìm hiểu tới 300 năm trước. Tòa cung điện này ban đầu làm quân sự pháo đài xây lên, về sau dần dần diễn biến thành vương thất chỗ ở cùng chính trị quyền lực biểu tượng, sở dĩ khu nhà cửa này rất cũ kỹ, rất nhỏ hẹp. Cờ Dít vào ở về sau, càng là đệ nhất thời gian đem nguyên bản tại làm việc ở đây tất cả mọi người, bao quát nữ bộc, thị vệ, cùng với thợ làm vườn loại này vốn tạm nhân viên toàn bộ thanh lý ra ngoài, xử lý xong nhân viên bên trên thai hoàng ẩm. Sau đó, Cờ Dít an bài ba cái bộ binh liền binh sĩ vào ở đến trong vương cung, ngạnh sinh sinh đem mảnh này trung tâm chính trị một lần nữa biến trở về quân sự pháo đài, nội ngoại ngăn cản sạch nhàn tạp nhân viên ở bên trong mỏ mẫm đi dạo khả năng. Dù vậy, khi bọn hắn muốn đối Cờ Dít tiến hành ám sát thời điểm, vẫn là có người liên tục không ngừng xâm lấn đến thành bảo bên trong. Liền còn như bây giờ lần này, là chỗ đó có vấn đề, nơi đó đều là vấn đề. Đầu tiên, hoàng cung nằm ở bộ chặt nổi thành trung tâm, bốn phía bị đường phố phồn hoa cùng dãy đặc kiến trúc vây quanh, trước kia sông hộ thành đã sớm ngăn nước. Cái này khiến trong vương cung kẻ thống trị mặc dù dễ dàng cho trưởng khống cả tòa thành thị, nhưng cũng làm cho thành bảo phòng ngự biến đến mức dị thường khó khăn. Thích khách có thể tùy tiện lẫn vào lui tới tiểu thương, dân thành phố bên trong, thậm chí lợi dụng lần cận kiến trúc nóc nhà hoặc cống thoát nước hệ thống lén vào hoàng cung bên ngoài. Tiếp theo, hoàng cung kiến trúc bố cục phức tạp, nội bộ thông đạo rắc rối phức tạp, có thật nhiều bí mật nơi hẻo lánh cùng bất bộ gian phòng. Những địa phương này tại thời kỳ hòa bình có lẽ chỉ là bị lãng quên nơi hẻo lánh, nhưng ở thích khách trong mắt lại trở thành tuyệt hảo chỗ ẩn thân. Bọn hắn có thể dễ dàng tại những địa phương này ẩn nút, chờ đợi thời cơ thích hợp phát động công kích. Còn nữa, cứ việc Cờ Dít đã có dọn dẹp trong vương cung tất cả nhân viên, nhưng hoàng cung xung quanh hoàn cảnh lại không cách nào đầy đủ trường khống. Những cái kia bị thanh tẩy các quyền quý vẫn còn đang trong thành thị nắm giữ đông đảo minh hữu cùng nhãn tuyến. Bọn hắn có thể dễ dàng tìm tới nguyện ý mạo hiểm thích khách, thậm chí lợi dụng sức ảnh hưởng của mình, nhường một chút bất mãn hiện trạng dân thành phố vì bọn họ cung cấp trợ giúp. Sở dĩ hoàng cung thật sự là khắp nơi đều là lỗ thủng, thích khách muốn vào đến, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Mong muốn ngăn chặn đây hết thể xuất hiện, cũng rất đơn giản. Cờ Dít dọn ra ngoài, ở ngoài thành tìm cái trang viên, hoặc là vào ở trong quân doanh là được rồi. Thế nhưng, Cờ Dít nhưng không có làm như vậy, ám sát đối với hắn mà nói là nguy hiểm, nhưng mà không phải là không một cái cơ hội cùng lấy cớ đâu. Chương 283, lừa gạt chương 283, lừa gạt ám sát vượt thường xuyên, đại biểu thẩm phán quan làm được càng tốt, mà cái sau làm được càng tốt, ám sát liền vượt kịch liệt, mà ám sát vượt kịch liệt, Cờ Dít liền có thể thu được càng nhiều hành động thẻ đánh bạc. Sở dĩ, đối với ám sát, Cờ Dít đầy đủ không ngại, thậm chí cảm thấy được càng nhiều càng tốt. Sự thật chứng minh, cùng chém một con đường thẩm phán quan làm được xác thực rất tốt. Tại ngày phán quyết kết thúc thời gian nửa tháng bên trong, hắn mang theo một đoàn tờ lều tại trấn thôn khu vực du đãng, từ bộ chặt nói hướng ổn cạn là chạy, từ thôn trấn đến nông trường, từ sơn lâm đến quận mỏ, tiểu trận chiến không ngừng. Không giống với cờ rít trong thành ám sát, cùng chém một con đường ở ngoài thành gặp phải, thế nhưng là cùng thổ phỉ, thôn dân, còn có địa đầu xà nuôi dưỡng tư quân thay nhau đỏ sức. Xung đột chính diện, mai phục, thôn dân hạ độc các loại, cùng chém một con đường cùng những cái kia đi theo hắn đi chơi buồng nghịch tờ layer, cái gì đều gặp phải, điều này cũng làm cho bọn hắn giết đến gọi là một thông khoái, thời gian nửa tháng, quả thực là bị bọn hắn xử lý hơn 2000 người. Đây tuyệt đối được cho giết đến đầu người cuồn cuộn. Ngoại trừ làm thẩm phán quan cùng chém một con đường, bởi vì bị người bảo hộ rất khá bên ngoài, mặt khác đi theo hắn tờ layer trên cơ bản đều chết qua một lần. Kinh lớn nhất, cũng là thảm nhất một lần, chính là cùng chém một con đường tại một cái trấn nhỏ bên trong gặp phải hơn 200 ngoại quốc lính đánh thuê vây công, kéo dài một đêm chiến đấu, nhường hắn gãy mất một cái tay, mù một cái con mắt. Cũng có lẽ là bởi vì cái này kinh lịch, cùng chém một con đường liền càng thêm điên cuồng, trước đó hắn sẽ còn làm bộ tra một chút, sau khi tra xong, sẽ còn cho người đứng xem gia tộc lao hấu lưu một đầu sinh lộ, không đem sự tình làm tuyệt. Hiện tại hắn chính là cầm lấy danh sách liền dẫn người thẳng đến những cái kia địa đầu xà nhà, không nói hai lời liền mở giết. Đến mức làm thẩm phán quan, cùng chém một con đường danh vọng đều là số âm. Không phải sao, Cờ Dít cầm lấy một phần thẩm phán quan chiều hôm qua hành động báo cáo, vừa nhìn, cùng chém một con đường tại khoảng cách ổn cạn là phía đông 5-10 cây số bên ngoài trong một cái trấn nhỏ, gặp phải một đám người phản quốc tập kích, bị ép tiến hành một lần thông thường thẩm phán. Thẩm phán kết quả, tử vong 127 người, tổn thương 57 người. Nước động, Cờ Dít theo bản năng mở ra cùng chém một con đường cá nhân giới diện, nhìn một chút tiểu tử này lại bị chụp nhiều ít danh vọng giá trị. Ai nha, thế mà không có chụp, ngược lại tăng lên 12 điểm. Điều này nói rõ, hắn cùng đi theo hắn ở lễ hôm qua ở trong trấn nhỏ đại sát đặc sát, mặc dù khả năng giết lầm một chút trung lập người, thế nhưng đại bộ phận bị bọn hắn chém chết người đều là tội ác tày trời, trừng phạt đúng tội người. Đây là mang một cái ngụy trang thành bình thường tiểu trấn ổ thổ phỉ a, nghiêm túc suy nghĩ một chút, đây cũng là chuyện rất bình thường. Dừng tiếng nước độc ra điều dân, câu nói này vẫn luôn là có đạo lý, mà vừa lúc bạn nhì ạ cái địa phương này bản thân liền đủ nghèo, một ít đổi hẻo lánh một điểm địa phương biến thành cái gì phạm pháp chi địa, không có gì lạ. Đây cũng là vì cái gì Cờ Dít biết rõ cùng chém một con đường hành động từng có hỏa dấu hiệu, hắn lại không có chút nào ngăn cản, tùy ý cái sau mang theo một chút khát máu tờ lỡ tiếp tục làm loạn. Bọn hắn mặc dù làm loạn, nhưng cũng không phải thật tại làm loạn, mà là tại nghiêm túc chọn làm chuyện xấu nhân hòa quần thể ra tay. Sở dĩ cứ việc cùng chém một con đường danh vọng đều bị chụp vắt phân ra, thế nhưng hắn thẩm phán quan danh hiệu nhưng vẫn không có bị cách chức mất. Nguyên nhân rất đơn giản, mặc dù cùng chém một con đường làm việc phương pháp rất thô bạo, thế nhưng hắn đúng là tại làm chính xác, nhường bạn nghỉ á ngay tại biến tốt sự tình. Thanh lý rác rưởi thời điểm, động tác thô bạo chút, đem trong nhà bình bình lọ lọ đập nát, đó cũng là có thể thông cảm được, có thể tha thứ sự tình. Dù sao những này bình bình lọ lọ cũng không đáng tiền, càng không tốt nhìn, cho dù không có bị đánh bỡ, Cờ Dít đằng sau cũng sẽ chính mình đem bọn nó đổi đi. Sở dĩ đối với cùng chém một con đường phần này báo cáo văn kiện, Cờ Dít đơn giản ở phía trên đóng một cái đã duyệt con lớn, liền bứt bỏ một bên, nhường thư ký trở về ghi chép, mặc kệ nó. Gánh hát rong, cứ như vậy đi. So với tờ layer chém chém giết giết, Cờ Dít càng thêm chú ý muốn làm sao lấp đầy bạn nhì à người bụng. Đáng chết ngu xuẩn, đánh trận thời điểm, ngu xuẩn nhóm tại quốc vương bên trên bình nguyên thả một mùi lửa mang đến di chứng, hiện nay ngay tại xuất hiện. Ngay tại Cờ Dít đem đầu chôn thấp, cố gắng công tác thời điểm, phòng làm việc của hắn bên ngoài lần nữa truyền đến cảnh vệ cái còi âm thanh cùng gầm thét. Lại là một tên người ám sát tại ở gần vương tử văn phòng thời điểm bị cận vệ nhóm phát hiện. Cái này dày đặc ám sát, nhường Cờ Dít hiện nay ăn uống đều từ mua qua internet trên bình đài mua, chỉ để ngăn cản sạch bị ám sát người hạ độc khả năng. Giang giác, giang giác. Gia Châu ủng chiến dẫm đạp tuyết động thanh âm là như thế thanh thúy, cái này khiến hôm nay một kỳ nghỉ có thể rời đi quân doanh để lộ kìm thiếu ý kìm lòng không được dùng sức dẫm nặng mấy phần. Một kỳ nghỉ muốn đi làm chút gì đâu? Đi thương nghiệp đường phố tìm địa phương trước ăn uống thả cửa một trận, vẫn là đi phấn hồng đường phố cuồng hoan một ngày. Cái sau cũng không đi, ta nhớ được có hai ngày trước ngày nghỉ huynh đệ nói qua, có thẩm phán quan tùy tùng đi qua phấn hồng đường phố, đem chiếm cứ ở nơi đó bang phái xử lý, kỹ thuật nữ tính đều giải cứu ra. Phấn hồng đường phố cũng liền thuận theo tự nhiên biến mất. Cái kia đi nơi nào a? Đang tự hỏi bên trong, dì bước chân cũng không có dừng lại, hắn đi tới, liền đi tới sóng nghèo, giày rơi vào hòa với bế vật bùn tuyết bên trong. A, ô bế. Ngay tại kỳ bảo não không thôi thời điểm, cuối con đường bay tới canh nóng mùi tanh, còn có nam nữ già trẻ tiếng ồn ào đưa tới sự chú ý của hắn. Dĩm ngẩng đầu thuận lấy phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, nhìn thấy ba mươi mấy cái xanh sao vàng gọn nam nữ chính xếp hàng nhận lấy một bài, đội ngũ cuối cùng chống đỡ ngụm gang đại hoa, mang hồng tụ trường giám sát chính hướng sôi trào nước canh bên trong khuynh đảo chỉnh túi cây đến mạch. Đệ tam đường phố thanh lý đội, giữa trưa bắt đầu. Giám sát dùng thìa gỗ gõ nổi xuôi theo, thanh âm của hắn vô cùng vang dội, có thể làm cho vụ băng từ lều đỉnh tuân rơi hạ xuống. Hôm nay đi đảo cống thoát nước người, chỉ phải hoàn thành cố định công tác, mỗi người thưởng 1 kg lúa mì đen, nhấc 5 bộ thi thể đổi 1 tấm thảm lông. 1 kg là nhiều ít. Ngươi nhìn xem, chính là như vậy một cái túi nhỏ, chứa đầy áp đương đương một cái túi. Vương tử nhân tử, tiểu hài tử cũng có thể làm cái này sống, cũng có thể cầm tới lương thực. Thấy cảnh này, Diêm Kim lòng không được nhớ tới chính mình trước kia, hắn khi còn bé nếu như có thể có làm việc như vậy cơ hội, cái này tốt bao nhiêu a chí, hắn có thể có một cái móc phân đổi cây yến mạch cơ hội, không cần chịu đói. Nghĩ tới đây, Diêm liền vô ý thức hướng bên kia đi tới. Ngay tại vị bên hông chuôi kiếm, Vây bang đắc ý lão giả kẻ thấy được một tên mặc lục sắc quan quân thường phục người đi về phía bên này, hắn liền vội vàng chất đống cười, khom lưng áp sát tới, thô sơ ngón tay bất an xoa xoa hồng tụ trương bên dưới. Vị trưởng quan này, ngài có dặn dò gì? Phía sau hắn hai tên giáp trưởng đã có khẩn trương đè xuống đoạn côn bên hông. Từ khi thẩm phán quan huyết tẩy xóm nghèo bang phái về sau, những này xuyên quan quân chế phục đại nhân vật liền thành nhất không thể dự đoán nguy hiểm. Đó là ưa thích nhất hàng ngày quần áo, chính là anh tuấn quan quân trang. Mặc dù biết thẩm phán quan đồ đao sẽ không lạc trên người bọn hắn, thế nhưng là giáp trưởng nhóm vẫn là theo bản năng sợ hãi. Dìm ánh mắt vượt qua bọn hắn, rơi vào đội ngũ cuối cùng cái kia đi chân trần tiểu nữ hài trên thân. Hai tử đang dùng đóng băng nứt vỡ ngón tay móc một bài bên trên vết khắc, phá bao tải bọc lấy thân thể gầy đến giống căn cỏ đau. Hắn đột nhiên nhớ tới 12 năm trước mùa đông, chính mình cũng là như thế này, ngồi xổm ở lãnh chúa kho lúa bên ngoài, đếm lấy hàng rào gỗ khe hở các loại phát cháo. Mà kết quả là chính mình không có cái gì đợi đến, trong nhà mẫu thân bởi vậy đói bụng, mà tiểu nữ hài này tương đối may mắn, tại bắt đầu làm việc trước đó, còn có thể uống trước bên trên một bát cháo nóng. Bảo trưởng, Diệp Thu tầm mắt lại, ngón cái vô ý thức vuốt ve trên chuôi kiếm binh đoàn huy hiệu. Hiện nay khu dân nghèo về dân chính chỗ quản là căn cứ cờ rít điện hạ mới ban quảng trường bảo giáp lệnh. Lão giả kẹ nuốt ngụm nước bọt, đột nhiên giật ra giọng triều đội ngũ quát. Đều đứng thẳng. Vị này là đệ nhị binh đoàn quân quan lão gia. Dìm trên bờ vai binh đoàn huân trường, bại lộ hắn sở thuộc đơn vị. Thế toa đứng cạnh khắc vang lên tạp nhạp tiếng dậm chân, mấy cái dẫn tới một bài hán tử cuốn quýt đem phá mũ hướng trên đầu đeo, có cái lưng còng lão nhân động tác quá gấp, trong chén cây yến mạch đều chiếu vào trên mặt tuyết, hắn lập tức nằm xuống đi dùng tay run rẩy đi nâng. Dìm dạ dày đột nhiên co quắp. Hắn sải bước đi tới quăng lên lão nhân, từ trong túi lấy ra một viên ngân tệ nhét vào trong tay đối phương. Đi mua đôi giày đi. Sau đó Dìm tại quay người thời gian gặp được lão già kệ kinh ngạc ánh mắt, hắn hạ giọng nói: Điện hạ biết rồi các ngươi cắt xén khẩu phần lương thực sự tình sao? Đây là Kim đang gạt lão già kẻ, cái này cây yến mạch cháo thực ra rất sền sệt, uống no bụng không phải cái vấn đề lớn hơn gì, thế nhưng Kim không có tại trong cháo nhìn thấy một chút xíu thị tan mặn, cái này cùng Cờ Dít Vương tử trước sau như một hào phong cách làm không phù hợp, hắn hoài nghi lão già kẻ cắt xén phía trên phát xuống ăn thịt. Bảo trưởng mặt trở nên trắng bệnh trong mấy mắt. Trưởng quan minh giám. Lão già kẻ kém chút bị tiến vào trong đống tuyết. Hiện nay mỗi túi lương thực đều muốn trải qua ba khu đồng ý, quảng trường làm lão già cách mỗi 2 ngày liền phái người đến kiểm tra thí điểm. Ta chính là điên rồi, cũng không dám ở thời điểm này ngược gió gây án a. Lão giả kệ nói xong, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, hắn nhẹ giọng nói. Nhưng căn cứ ta hiểu rõ, có chút đói điên rồi chó hoang, sẽ ở chúng ta không thấy được địa phương, chuyên đoạt người già trẻ em cứu tế lương thực. Dìm thuận lấy lão giả kệ ánh mắt, nhìn về phía ngõ nhỏ chỗ sâu. Mấy cái quần áo tả tơi trắng hắn chính ngồi xổm ở vứt bỏ lò gạch bên cạnh hút thuốc, bọn hắn trên chân giày da rõ ràng là từ trên thi thể lột xuống tới. Làm phát hiện quan quân ánh mắt, cầm đầu chọc nết miệng lộ ra răng vàng, cố ý quay người. Nhường Dìm có thể nhìn thấy bên cạnh mình run lẩy bẩy ôm anh phụ nữ. Dìm lập tức từ bên hông rút ra quân doanh phối phát cho quan quân toại phát súng ngắn, đối cái kia đầu chọc liền bóc cỏ. Ầm. Tiếng súng tại chợt hẹp xóm nghèo trên đường phố nổ tung, đầu chọc gác ôn hét lên rồi ngã gục. Cả con đường trong nháy mắt an tĩnh chỉ còn trong nồi ừ ngực âm thanh. Trong hẻm nhỏ hai lưu manh sửng sốt một chút, không sai sau xoay người chạy. Dìm cũng không có truy kích, hắn mà là chậm rãi đi đến thi thể bên cạnh, giật ra cái sau áo ngoài. Bên trong thình lình vá lấy 10 cái túi cái miệng túi nhỏ, đổ ra tất cả đều là mốc meo lúa mì đen cùng phơi khô miếng thịt. Trừ cái đó ra, còn có một thanh rõ ràng là đầu đường giới đấu lưu hành đao nhọn, Dìm đem cây đao này lấy ra, nhét vào người chết trong tay, sau đó kiên nhẫn chờ đợi. Bởi vì chiến tranh cùng ám sát nguyên nhân, bộ chặt nói bây giờ còn đang quân quản bên trong, bên ngoài trên đường phố có binh đoàn binh sĩ tạo thành đội tuần tra, bọn hắn đối tiếng súng vô cùng mẫn cảm. Không lớn chỉ trong chốc lát, quảng trường đội tuần tra đã nghe âm thanh chạy đến. Làm sao hồi? A, trưởng quan tốt. Đội tuần tra đội trưởng là một tên sĩ quan, hắn thấy được Dìm trong nháy mắt, chính là theo bản năng nhấc tay cúi chào, Dìm đứng tại chỗ, hai tay chắp sau lưng. Duy trì quan quân uy nghiêm tư thế, cướp bóc lương thực lưu manh, ta quát lớn hắn, nhường tội phạm dừng tay, thế nhưng cái này ác ôn nổi điên một dạng nâng đao muốn tập kích ta, thế là ta bị ép tại chỗ đánh chết hắn, các ngươi có thể xem hắn trên thân tăng vật. Sĩ quan quay đầu nhìn thoáng qua thi thể trên đất, lại nhìn một chút trong hẻm nhỏ dấu chân, trước đây không lâu nơi này vừa mới rơi xuống điểm tuyết, đi lại dấu vết rất rõ ràng, lại thêm phụ cận người, sở dĩ. Trưởng quan, ngài có nhân chứng sao? Sĩ quan nói ra. Ừm, người bên kia có thể làm chứng. Dìm chỉ một cái lao giặc kẻ, cái sau túi đầu không lưng, không hề nói gì. Sĩ quan đã có hiểu rõ tình huống, hắn nhẹ gật đầu, trên mặt biểu lộ dần dần hưng phấn lên. Được rồi, trưởng quan. Đúng rồi, người tập kích này còn có 2 cái đồng bọn chạy. Minh Bạch, trưởng quan, ta cái này dẫn người đuổi theo kiểm tra nơi ở của bọn hắn. Sĩ quan lập tức mang theo người hướng cái hẻm nhỏ phóng đi, đây chính là công tích, động tác không thể chậm, chỉ cần có thể bắt lấy, giết chết cái kia 2 tên phỉ đồ đồng bọn, hắn sau khi trở về, xác định vững chắc có thể đem quân hàm đi lên làm cho một cái, từ đó sĩ biến thành một tên thượng sĩ. Cái gì? Ngươi nói chân tướng không phải như thế? Bệnh tâm thần, chất tướng chính là gan to bằng trời đạo tặc dưới ban ngày ban mặt, tập kích Cờ Dít Vương tử quan quân, sau đó bị cái sau phản sát, phỉ đồ đồng bọn chạy trốn, anh dũng can đảm đội tuần tra sĩ quan dẫn đội truy tung, đồng thời tìm được phỉ đồ hang ổ, đạp rơi mất một cái phản Cờ Dít Vương tử phạm tội tập thể. Ngươi nói không phải, ngươi có chứng cứ sao? Không có chứ. Mà ta bên này thế nhưng là có vật chứng cùng nhân chứng. A đội tuần tra sau khi rời đi, Dĩnh quay đầu nhìn về một bên lão giả kẻ, cái sau cũng vừa tốt nhìn về phía hắn, lộ ra cười lấy lòng. Lão giả kẻ có chút sợ hãi, hắn biết rõ chính mình vừa rồi nếu như không gật đầu, người trung sĩ kia cũng sẽ đi theo nắm lấy đầu của hắn, dùng sức chút động, quân đội thế nhưng là đoàn kết nhất, bao che nhất quần thể. Huống hồ sự tình vừa rồi, đối với mình cũng có lợi, không có Du Côn lưu manh tồn tại, công việc của mình thì càng tốt làm. Dĩm lười nhác nhìn nhiều lão giả kẹ một mắt, hắn cầm ra tiền của mình cái túi, đem hắn ném cho cái sau, bên trong có gần 50 viên đồng bạc, chịu nặng nhường lão giả kẹ tay hướng xuống mở rơi. Cái này tiền cầm lấy đi mua quần áo, cho bọn hắn phát hạ đi. Dĩm ngón tay chỉ những cái kia xếp hàng lĩnh cháo nam nữ già trẻ, đặc biệt là cái kia hất lên phá bao tải tiểu nữ hải, trong giọng nói mang theo một ít không thể nghi ngờ kiên định. Đừng có lại khiến cái này người chân trần tại trong đống tuyết bị đông, nếu như bọn hắn có bệnh, liền đi xem bệnh, phí tổn theo tà chỗ này ra. Lão giả kệ sửng sốt một chút, lập tức cười rạng rỡ, luôn miệng nói: "Đúng đúng đúng, trưởng quan, ta cái này phải." Hắn nhận lấy túi tiền, chăm chú siết trong tay, phản phất sợ nó biết bay đi một dạng. Dĩm làm xong vấn đề này về sau, hắn liền xoay người rời đi, không tiếp tục quay đầu nhìn lại lão giả kệ, cũng không có đi đạo lý biết những cái kia còn đang thì thầm nói chuyện đám người, chuyện mới vừa phát sinh, tin tưởng lão giả kệ sẽ không đối với mình cho hắn tiền ra tay. Số tiền này không ít, chỉ cần lão giả kệ không tham ô, đối với những cái này sinh hoạt tại xóm nghèo người mà nói, ở đủ cho bọn hắn mua toàn thân qua mùa đông đồ cũ quần áo cũ, lại thêm một đôi chất lượng không có trở ngại dày. Dĩm đi ra xóm nghèo đường phố, giày bên trên còn dính lấy màu đen tuyết, nhưng hắn không có dừng lại đi thanh lý. Thiếu úy ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ánh mặt trời xuyên thấu qua mỏng manh tầng mây rơi xuống dưới, chiếu lên trên người ấm áp. Dĩm có chút meo mắt lại, trong lòng nghĩ đến, có lẽ cờ rít vương tử thật có thể nhường cái thành phố này, quốc gia này trở nên càng tốt hơn. Mà Dĩm không biết là, tại hắn chân trước vừa rời đi khu dân nghèo, chân sau lão giả kệ liền xoay người đối những cái kia tại trong trời đông giá rét run lẩy bẩy xếp hàng nam nữ già trẻ nhóm gào lên. Tốt rồi, thiếu úy đi thôi, mong muốn tại chúng ta nơi này chiếm địa bàn lưu manh cũng bị đuổi đi. Các ngươi nhanh đi mặc quần áo tử tế cùng giày, buổi tối hôm nay chúng ta có thể thêm đồ ăn, ăn thịt. Ho ho ho. Quá tốt rồi. Hất lên bao tải tiểu nữ hài nhảy lên cao ba thước, nhảy đến lão giả kệ trong ngực. Ba ba, ta muốn ăn đại thịt mỡ, khối lớn nhất thịt mỡ. Được rồi, tốt, ta cái này đi bán thịt đồ hộ. Ai nha, cha, ngươi cũng đừng ăn rơi trên mặt đất cây yến mạch, vật kia không thể ăn, nhanh phun ra. Nếu như Dĩm nguyện ý tìm hiểu một chút cờ rít ban bố chính sách lời nói, hắn cần phải có thể biết rồi, cờ rít dùng công đại cứu thế, trừ ăn ra bên ngoài, còn cung cấp giá rẻ đến gần như miễn phí quần áo cùng y tế phục vụ. Thậm chí cái này một màn kịch cũng không phải vì hắn chuẩn bị, mà là cho cờ lỡ dự bị, hắn trúng chiêu, hoàn toàn là đơn thuần trùng hợp. Chương 284, tông giáo chương 284, tông giáo nếu có người nguyện ý giải mùa đông này vỗ chặt nổi, bọn hắn liền sẽ kinh ngạc phát hiện, tại mùa đông này, vỗ chặt nổi bên trong chết có người, thế mà không đến 100 người, trong đó chết đói ra hỏa, càng là chỉ có hơn 50 người. Mà hết thảy này đều là cờ rít công lao. Chết có người, đây là chuyện không có biện pháp, mặc dù cờ rít mua sắm đại lượng trang phục mùa đông, đồng thời nghĩ hết biện pháp cấp cho đi xuống, thế nhưng là luôn có người thân thể quá suy yếu, hoặc là vừa bạn sinh bệnh, căn bản không chiếm được quần áo mùa đông cấp cho liền chết. Đến mức chết đói người. Cờ rít thì càng không có cách, hắn đã có tận lực, bởi vì hiện thực không phải trò chơi, không phải con chuột điểm một cái, chồng chất tại trong kho hàng lương thực liền sẽ tự động bay ra ngoài mỗi người trong tay. Mặc kệ ngươi tưởng tượng ra tốt bao nhiêu tổ chức, chế định biết bao hoàn thiện xã hội bảo đảm điều lệ, đây hết thảy cũng phải cần người đến chấp hành, mà cờ rít vội vàng làm ra bảo giáp chế độ cũng không phải là thật hoàn mỹ. Cùng loại với lão giả kệ như vậy không có văn hóa gì, lại cẩn trọng thực hiện chính mình trách nhiệm bảo trưởng, tại bộ chặt nói bên trong thuộc về số ít người, nếu như muốn tiến hành khảo hạch, hắn chỉ có thể coi là đạt tiêu chuẩn, nhưng là muốn cùng mặt khác bảo trưởng đối đầu so, hắn cũng rất ưu tú. Tham ô mục nát ở khắp mọi nơi, thậm chí có chút bảo trưởng đang làm hắc ban sống, đồng thời không thể ý thức được bọn hắn tại phạm tội. Không học thức, không có kiến thức, còn không có thưởng thức người, có bộ dáng như vậy. Đối với dạng này tự cho là đúng trượng sinh, cờ rít cũng không có chiêu, hắn chỉ có thể là để cho người ta độc thủ, đem vô nghĩa bức bắt lại, nhốt vào trong đại lao, chờ đợi mùa xuân đến về sau, lại tiến đi thẩm phán, hoặc là dứt khoát để bọn hắn tại trong lao ngục đông lạnh chết thì thôi. Vô chặt nổi sẽ chết đói người, cũng là bởi vì vô nghĩa bức tại tiêu cực biếng nhác, tham ô mục nát. Vì đem đông lạnh đói dẫn đầu xuống đến thấp nhất, cờ rít đã có động viên cờ layer, tại vô chặt nổi cùng ổn cạn là cái này hai tòa thành thị hoạt động, nhìn chỗ nào quá nghèo khổ, liền quên lương thực quên quần áo, gắng đạt tới có thể làm cho càng nhiều người già trẻ em có thể sống qua mùa đông này. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, lão giả kẻ mới có thể làm lừa gạt chính là vì có thể từ tờ lệ ở trong tay làm nhiều một điểm ăn uống cùng qua mùa đông quần áo. Mặc dù không quá thể diện, thế nhưng nghiêm chỉnh mà nói lão giả kẻ cũng không phải người xấu, thậm chí theo một ý nghĩa nào đó được cho con tốt. Hắn tại đem hết khả năng làm dưới chướng người ở mưu cầu phúc lợi. Sở dĩ, cờ rít cho dù là biết rồi lão giả kẻ sở tác sở vi, hắn cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ muốn sự tình không nào lớn, coi như làm nhìn không thấy. Cờ rít tận lực. Ngay lúc này, Siwa giản phía trước chiến báo cũng đưa trở về, là đi rằng thì dù cả ba tước sáng tác, cái này lao quý tộc tại trong phong thư cực điểm mỹ hiến tặng cùng hoa lệ từ ngữ, đối cờ rít tiến hành ca ngợi. Một phong thư kiện bên trong, 50% nội dung là tại ca tụng cờ rít, 40% nhiều nội dung thì là tại miêu tả chiến dịch thắng lợi cùng thảm liệt, cùng với thành công, mà còn lại nội dung, lao ba tước liền nghèo hình dao găm thấy. Hắn hy vọng quân viễn trinh có thể lưu tại sĩ vừa dạn, phòng bị bỏ hệ mì ẩn đế quốc. Cờ rít vừa nhìn phần này tin, liền biết hỉ dù cả ba tước khẳng định có lấy tính toán, hắn mong muốn đối quân viễn trinh làm chút gì. Bất quá không quan hệ, cờ rít không ngại, bởi vì đợi lỡ cái gì đức hạnh. Hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu rõ, mặc kệ hỉ dù cả ba tước muốn làm chút gì, rất nhanh Tở Lệ Ơ liền sẽ để hắn phát hiện đây là một cái chủ ý xấu. Sở dĩ Cờ Dít đồng ý hỉ rổ cả bá tức thỉnh cầu, bất quá hắn đồng thời không có tại xỉ ủa giản bên kia lưu lại điểm phục sinh, để tránh tình thế mất khống chế. Mùa đông liền mau qua tới, mùa xuân liền muốn tới, so với cày bừa vụ xuân, bá tước tiểu tâm tư là không đáng giá được nhắc tới sự tình. Nhưng mà ngay tại Cờ Dít nghĩ trăm phương ngàn kế làm chính sự lúc, lại luôn có người không muốn để cho hắn an sinh ra tới. Nguyện vọng để mở tờ ngươi từ hái tẩm bổ mảnh này đất đông cứng. Vàng mạch tuệ bệnh màu đầu trong gió rét rung động, nữ tế tự éo lệ á dơ cao thanh đồng trần thánh, mắt lạnh rượu nho tại trong chén rực rỡn, biểu tượng bội thu sương ngọt. Nàng bạch bào tại quốc vương bình nguyên trong đống tuyết phá lệ bắt mắt, sau lưng các tín đồ ngâm sướng cổ lão làm nông đạo tử, ý đồ dùng nước ngoài vận luận hoán tỉnh mảnh này bị trời đông giá rét nguyền rủa thổ địa. Nhưng mà phụ cận một cái trong thôn nông dân chỉ là chết lặng nhìn lấy bọn hắn, vị vải trượng bọc lấy phá lông cựu lao thôn trưởng kinh nghi bất định nhìn xem như vậy một nhóm khách không mời mà đến. Người sứ khác, nữ thần của các ngươi không quản được nơi này phong tuyết, nơi này là đại địa mẫu thần giáo khu. Hắn dùng sức ho khan, muốn dùng ngôn ngữ đem như vậy một đám người cho đuổi đi. Chúng ta chỉ tin có thể khiến người ta sống sót thần. Nói câu nói này thời điểm, lão thôn trưởng nhưng thật ra là đồng thời không có ác ý, hắn chỉ là đơn thuần sợ hãi cải biến. Đại địa mẫu thần tế ti mặc dù nghiêm khắc, nhưng ít ra bọn hắn nghi thức có thể làm cho thôn ruộng lúa mạch mỗi năm đều có thể sinh trưởng được càng tốt hơn, còn có thể điểm đến có thể làm cho gia súc không sinh bệnh thánh thủy. Mà những này mặc áo bào trắng người xứ khác lại có thể mang đến cái gì? Éo lệ á lại cười. Nàng từ trong ngực lấy ra một cái mạch hạt, trước mặt mọi người vung tiến vào đất tuyết. Đệ mở thở ngươi từ không cần ép buộc ai mà tin ngựa. Nàng nhẹ nói. Chúng ta chỉ biểu hiện ra khả năng. Mạch hạt rơi xuống đất trong nháy mắt, Éo lệ á thanh đồng chén thánh sáng lên nhỏ không thể thấy hình quang, những cái kia mạch hạt tuyết động chung quanh lại mắt trần có thể thấy hòa tan một vòng, ngay sau đó mạch hạt tiến vào trong đất bùn, không lớn chỉ trong chốc lát, một viên lúa mạch non liền hoàn cường từ đất đông cứng bên trong chui ra. Xanh tươi, tràn ngập sinh mệnh lực lúa mạch non lập tức nhường lao thôn trưởng mở to hai mắt nhìn. Lao thôn trưởng run rẩy buông tay, khô gầy đầu ngón tay giống như muốn chạm đến cái kia bồi xanh nhạt. Hắn đời này đều chưa thấy qua có thể tại trời đông giá rét bên trong nảy mầm lúa mạch. Thế nhưng lão thôn trưởng không biết là, Éo lệ á cũng ở sau lưng lén lén thở dài một hơi. Cái này một cái mạch hạt ngầm tại nông nghiệp nữ thần thuần khiết thánh thủy bên trong ít nhất có 3 ngày, cái này khiến mạch hạt bên trong tràn đầy nữ thần ban cho sinh mệnh lực. Dù vậy, cái này một cái mạch hạt vung xuống đi, cũng chỉ có một viên có thể nảy mầm thành công. Nhưng là bất kể nói thế nào, chỉ cần có một viên lúa mạch non mọc ra, như vậy cái này biểu diễn chính là thành công, sau đó chỉ muốn bảo vệ tốt viên này lúa mạch non, đồng thời. Ngay tại Éo lệ á tưởng tượng lấy nông nghiệp nữ thần quang mang có thể chiếu sáng cả bản ý ạ, mà chính mình cũng sẽ trở thành đại tế ti thời điểm, một giây sau, một chi mũi tên sắt đột nhiên phá không mà đến, đem lúa mạch non xuyên qua, bán đoạn. Éo lệ á chợt quay đầu hướng mũi tên bay tới phương hướng nhìn lại. Khinh nhẫn, tiếng bước chân nặng nề đạp vỡ tuyết động, mặc đại địa mâu thần tế ti bảo nam nhân từ thôn trang một bên khác chạy tới, sau lưng hắn, 10 cái cầm trong tay cái cuốc, đốn tuổi lao, một xoa thôn dân khí thế hung hăng đi theo. Đứng đầu nam người trong tay cầm lấy một cây cung, hiển nhiên vừa rồi mũi tên kia chính là hắn bắn ra. Các ngươi những này phương nam tới lừa đảo. Đại địa nữ thần tế ti thanh âm khàn giọng mà phẫn nộ. Trời đông giá rét là đại địa mẫu thần khảo nghiệm, bất luận cái gì vi phạm phép tắc tự nhiên tà thuật đều là tại khinh nhẫn ý chí của nàng. Hắn nhanh chân đi đến bị bắn đoạn lúa mạch non phía trước, một cước dẫm vào bùn đất, hung hăng ép mấy lần, thẳng đến cái kia bôi lục sắc hoàn toàn biến mất. Thôn dân chung quanh nhóm bất an bạo động lấy, có người thấp giọng cô, có người thì lộ ra thần sắc sợ hãi. Bọn hắn vừa ngạc nhiên tại lúa mạch non thần tích, lại không dám chống lại trải qua thời gian dài che chở thôn trang đại địa mẫu thần tế ti. Lao thôn trưởng há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là thở dài, lui về phía sau mấy bước. Éo lệ á sắc mặt trầm xuống, nhưng nàng rất nhanh điều chỉnh biểu lộ, vẫn như cũ duy trì ôn hòa mỉm cười, nàng khẽ không người. Chúng ta cũng không phải tới khiêu chiến ngài tín ngưỡng, đệ mở tờ ngươi nữ thần chỉ là hy vọng, mảnh đất này đám người có thể nhiều một loại lựa chọn. Éo lệ á đồng thời không e ngại đại địa nữ thần tế ti, thậm chí hắn đến là trong kế hoạch một bộ phận, làm ánh mắt của nàng dư quang nhìn thấy thôn trang cuối đường xuất hiện một con ngựa lúc, nụ cười của nàng liền càng thêm sáng lạ. Hết thảy đều tại kế hoạch bên trong, không có gì tốt sợ hãi, không có cái gì lựa chọn. Lừa đảo, các huynh đệ tỉ muội, bên trên, đánh chết những này phương nam tới lừa đảo. So với lựa chọn biệt kinh, đại địa nữ thần tế ti hiển nhiên càng ưa thích võ lực tiêu diệt dị đoan. Hiện trường rất nhanh liền bởi vì đại địa nữ thần tế ti mệnh lệnh mà đánh làm nhất đoàn. Chương 285, đồ hư hỏng. Chương 285, đồ hư hỏng phát sinh ở bộ chặt nói ngoại thành tông giáo xung đột, rất nhanh liền bị một tên đi ngang qua Tở Lệ Ơ cho báo cáo lên, nhường Cờ Dít biết được vấn đề này. Chuyện như vậy, nhường Cờ Dít cũng cảm thấy có chút đau đầu, An Dương Tở Lệ Ơ cũng là một cái hư chủng, hai đám nhân mã ngay tại đầu thôn loạn chiến, có năng lực hắn cũng không ra mặt ngăn cản, ngay tại bên cạnh xem kịch, nhìn lấy bọn hắn đánh ra tới một cái 16 cái thương binh kết quả. Tham dự giới đấu nhân tài hơn 30 cái, quả thực là lấy ra 16 cái số lượng thương vong ra tới, cái này đủ để biết được lúc ấy tràng diện kịch liệt, tốt tại không có người chết. Cờ Dít xoa huyệt thái dương nghe xong báo cáo, trên tờ giấy trắng số lượng thương vong dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ chói mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia mặt mũi tràn đầy hưng phấn Tở Lệ Ơ An Dương quần chúng đối phương chính khoa tay múa chân khoa tay lấy. Ngươi là không nhìn thấy, cái kia đại địa mẫu thần tế ti cuối cùng bung lên cày sắt đập người dáng vẻ, quả thực như đầu điên. Tốt rồi, tốt rồi. Cờ Dít xoa huyệt thái dương, đưa tay ngăn trở cái này tên Tở Lệ Ơ lời kế tiếp. Cảm tạ ngươi báo cáo, huynh đệ, sau đó ngươi còn làm cái gì sao? Ta cũng đem tham dự ẩu đả song phương đều cho tóm lấy. Tở Lệ Ơ hưng phấn mà nói ra. Bọn hắn phạm pháp. Đúng vậy à, bọn hắn đúng là phạm pháp, thế nhưng ngươi bắt bọn hắn lại về sau, có thể hay không giao cho phụ trách một khu vực như vậy quan trọng tài, nhường làm quan trị an tợ lỡ dựa theo ta chế định pháp luật đến giải quyết bọn hắn. Cho dù quan trọng tài tợ lỡ cầm đao đem bọn hắn bí mật chém chết, vậy cũng được à, dù sao hai bên đều không phải là vật gì tốt, chết thì đã chết. Thế nhưng, ngươi đem bọn hắn bắt lại, sau đó mang về đến trong vương cung cái này là chuyện gì xảy ra, ngươi muốn làm gì? A. Cờ Dít nhìn thoáng qua cái kia tợ lỡ nét mặt hưng phấn, lập tức đã hiểu. Gia hỏa này khẳng định là cho rằng trong này có ẩn tàng kịch bản, thế nhưng hắn không biết rồi muốn thế nào phát động, liền đem người đều bắt lại, đưa đến chính mình nơi này. Liền xem như không thể phát động nhiệm vụ, có thể thu hoạch được Cờ Dít cho phần thưởng của hắn, dù sao cũng không lỗ. Làm rõ ràng người chơi này chủ ý về sau, Cờ Dít trong lòng thở dài một hơi, vẫn là quyết định thỏa mãn người chơi này tiểu tâm tư. Không phải vậy, lần tiếp theo tợ lệ ơ quần thể nhưng là không nhất định sẽ có như vậy tính tích cực. Cờ Dít luốt luốt mi tâm, lộ ra một cái mỏi mệt nhưng nụ cười ấm áp. Ngươi làm rất khá, xác thực cái kia đem bọn hắn mang về. Hắn đứng người lên, hướng đi bên cửa sổ. Bất quá lần sau nhớ kỹ trước thông chi bản địa quan trị an, vượt cấp báo cáo đều là không tốt. Như vậy đi, ta cho ngươi viết cái thủ lệ. Tợ lệ ơ nhãn tỉnh sáng lên, lập tức lấy ra vốn nhỏ vốn chuẩn bị ghi chép nhiệm vụ ban thưởng. Cờ Dít quay người trở lại bàn công tác, từ ngăn kéo tay lấy ra tấm da dê cùng một viên huy chương đồng. Hạ tại trên giấy da dê đem người chơi này ID viết ở phía trên ta yêu làm người không phận sự. Chúc mừng ngươi, hiện nay ngươi là một tên thực tập thẩm phán quan, đây là ngươi ủy nhiệm thư cùng thực tập thẩm phán quan huân chương. Công việc của ngươi khu quản hạt ở đâu? À, ngươi không có cố định khu làm việc vực, hoặc là toàn bộ bạn nghỉ ạ liền là của ngươi khu quản hạt. Dứt lời, Cờ Dít liền đem hai thứ đồ này tự thân giao đến người chơi này trong tay, nhường cái sau vui mừng hớn hở rời đi. Thực tập quan trọng tài, đây là Cờ Dít ý làm đợi lỡ thiết kế ra được một cái cương vị, không giống với chính thức thẩm phán quan, đạt được chức vị này đợi lỡ quyền bính cũng không lớn. Không có tiền trảm hậu tấu đặc quyền, thực tập thẩm phán quan thậm chí có thể nói chỉ là cái hư trước. Nhưng Cờ Dít rất rõ ràng, đối tờ lễ ơ tới nói, trọng yếu không phải thực tế quyền lực, mà là cái kia lập lòe tỏa sáng danh hiệu, xinh đẹp chế phủ. Dù sao có người chọc giận tờ lễ ơ, nhường cái sau hạ quyết định quyết tâm muốn lúc giết người, danh vọng trị giá cái gì, căn bản liền ngăn không được bọn hắn. Xuất hiện vô nghĩa bức, vẫn là chết sớm sớm siêu sinh, miễn cho đem mét ăn quý. Đem người không phận sự này đuổi đi về sau, Cờ Dít liền bắt đầu buồn rầu cái trước lưu lại cục diện rối rắm. Suy đi nghĩ lại, Cờ Dít quyết định để cho người ta đem đại địa nữ thần cùng nông nghiệp nữ thần hai cái tế ti đều gọi đến, hỏi một chút lời nói. Cờ Dít chỉnh sửa lại một chút cổ áo, ra hiệu thị vệ đem hai vị tế ti dẫn tới. Rất nhanh, hai cái xương mặt xương mũi nhân viên thần chức bị áp tiến vào đại sảnh. Đại địa mẫu thần tế ti gỡ dồn mắt phải xương không mở ra được, lại vẫn thẳng tắp eo. Nông nghiệp nữ thần éo lệ á bạch bào dính đầy bùn bẩn, trắng tinh trên mặt in một cái quyền ấn, nhưng ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Hai người vừa thấy mặt liền lẫn nhau nhìn hằm hằm, nếu không phải là bị thị vệ để lại, sợ là lại phải đánh nhau. Có ý tứ. Cờ Dít chậm rãi chuyển bút lông chim. Hai vị tất nhiên như thế tinh lực dồi dào, không bằng giúp ta giải quyết cái nan đề. Hắn đẩy mở cửa sổ, lạnh thấu xương hàn phong cuốn lấy bông tuyết thổi vào. Tại thành bảo hoa viên bên trong, mấy cái thị vệ chính chỉ huy tới trước dùng công đại cứu tế bình dân dùng cái sẻn đục khai băng thổ, chuẩn bị làm sắp đến mùa xuân làm chuẩn bị. Cờ Dít kế hoạch tại trong hoa viên chủng gọi món ăn. Cây mưa vụ xuân sắp đến, nhưng chúng ta quốc vương bình nguyên bị đốt đi, đồng ruộng hoang phế, hạt giống này mầm dẫn đầu không đủ ba thành. Cờ Dít xoay người lại, nhìn xem cái này hai tên tế ti. Nghe nói hai vị cũng có thể làm cho hạt giống tại trời đông giá rét này mầm. Chắc hẳn thổ địa bị đốt sự tình, các ngươi cũng có thể có biện pháp giải quyết. Đại địa nữ thần tế ti gở rồn độc nhãn hiện lên vẻ đắc ý, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái có thể xoay người cơ hội, liền lập tức đứng dậy. Đại địa mẫu thần thánh tế có thể giải quyết vấn đề, chúng ta chỉ cần ta yêu cầu hiệu quả thực tế. Cờ Dít đánh gây hắn, chỉ hướng éo lệ á nông nghiệp nữ thần có phương diện này kỹ thuật sao? Nữ tế tự sắc mặt chấp nhận, so sánh đại địa nữ thần tế ti, nàng liền có chút lực lượng không đủ, bởi vì chuyện của nhà mình hiểu rõ. Nông nghiệp nữ thần chúc phúc quả thật có thể xúc tiến cây trồng sinh trưởng. Éo lệ á thanh âm càng ngày càng nhỏ, ngón tay không tự giác rào gấp tổn hại vào áo, nhưng bị đốt cháy qua thổ địa. Gờ Dồn đột nhiên phát ra một tiếng cười nhạo. Phương Nam nhà ấm đóa hoa, quả nhiên chịu không được gian nan vất vả. Hắn chuyển hướng Cờ Dít, độc nhãn bên trong lóe ra cùng nhiệt quan mang. Đại nhân, chỉ cần cử hành một trận thịnh đại thánh tế, đại địa mẫu thần chắc chắn ban cho chúng ta cùng một chỗ phì nhiều thánh thổ, mà thánh tế yêu cầu tiêu hao nhiều ít. Thánh thổ diện tích lớn bao nhiêu? Cờ Dít lại một lần nữa phất tay đánh gãy đại địa nữ thần tế ti không thực tế lắc lư. Ta yêu cầu cả khối quốc vương bình nguyên khôi phục ngày xưa phì nhiêu. Ta yêu cầu khối này thổ địa trồng ra có thể nuôi sống toàn bộ bạn nhì ạ nhân dân lương thực, mà không phải cùng một chỗ có hoa không quả, để cho các người đám này heo mập tham ô chưa bài. Cứ như vậy đi, xéo đi. Nói xong, Cờ Dít liền rất thô bạo, rất không có lễ nghi ra hiệu thị vệ đem hai người này đuổi đi ra. Không nên trách Cờ Dít không có kiên nhẫn, sự thực là hai người này đều không phải là vật gì tốt. Đại địa nữ thần giáo phái không thể so với nhiều lời, đoạt thành đêm sự kiện kết thúc còn không bao lâu đâu. Mà nông nghiệp nữ thần giáo phái, từ đã biết tình huống đến xem, cũng có rất nhiều chuyện bận thỉu. Chương 286, kế hoạch và việc vui người. Chương 286, kế hoạch và việc vui người. Nông nghiệp nữ thần, đệ mợ tờ người, đây là một cái thần chức cùng đại địa mâu thần có chút trùng điệp nữ thần. Sở dĩ nông nghiệp nữ thần giáo hội cùng đại địa mâu thần giáo hội phát sinh xung đột, đây là Cờ Dít không có chút nào cảm thấy kỳ quái sự tình. Giống như là hiện nay buộc phát xung đột chính là nông nghiệp nữ thần một lần dò xét, bọn hắn khẳng định là cảm thấy đại địa mâu thần giáo phái bị Cờ Dít chen ép một đợt, liền vô chặt nổi chủ giáo đường đều bị mất, đây là một cái cơ hội thật tốt. Ân, đây quả thật là một cái cơ hội, thế nhưng đại địa mẫu thần chết cũng không hàng, bọn hắn tại bản địa cắm rễ nhiều năm, cho dù Cờ Dít không thích nó, cũng tạm thời không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn gỡ bỏ cái này giáo phái tại bộ chặt nội ngoại thành nông thôn lực ảnh hưởng. Nông nghiệp nữ thần giáo hội khẳng định biết rồi chuyện như vậy, thế nhưng bọn hắn vẫn là như vậy vội vã, liền chờ đợi đến mùa xuân kiên nhẫn đều không có, vội vã liền mang theo người chạy tới, bọn hắn đây là có kế hoạch gì? Cờ Dít không thể không suy nghĩ vấn đề này, những này tông giáo nhân sĩ mặc dù không có quân đội, thế nhưng đúng là có thể thi triển ra một điểm không bình thường lực lượng, tỉ như nhường mạch hạt tại mùa đông nảy mầm. Mặc dù không sai năng lực này vô cùng gân gà, tiêu hao lớn hơn thu hoạch, chẳng qua nếu như bọn hắn dùng năng lực này đi giả thần giả quỷ, hù dọa những cái kia vô tri nông dân lời nói, vẫn là vô cùng dùng tốt. Sở dĩ, Cờ Dít vẫn đúng là được chú ý những này thần côn động tĩnh, hắn nhường hai cái giáo phái đi giải quyết cái gì quốc vương bình nguyên vấn đề, liền là cố ý muốn tìm một ít chuyện cho bọn hắn đi làm, tỉnh đến bọn hắn lão là nghĩ đến kích động nông dân đi làm chuyện xấu. Thành công là chuyện tốt, không thành công cũng có thể phân tán tinh lực của bọn hắn. Đông đông đông. Ở thời điểm này, Cờ Dít văn phòng lại bị người gõ. Tiến đến là thư ký, hắn đẩy cửa sau khi đi vào, đàng hoàng trịnh trọng đối với Cờ Dít báo cáo. Đại nhân, nông nghiệp nữ thần giáo hội Eo Lệ A Tế Ti không nguyện ý rời đi, nàng hy vọng có thể cùng ngươi đơn độc gặp mặt. Có chuyện? Đúng vậy, nàng nói có hai kiện có quan hệ với đại địa mâu thần cùng tiền nhiệm quốc vương trọng yếu tình báo muốn báo cáo. Tiền nhiệm quốc vương? Cờ Dít hơi nhíu mày lại, nhớ tới cái kia còn tại Mini Si ạ cảnh nội lao ra hỏa. Thực ra dựa theo quy củ tới nói, lao gia hỏa này nên tính là đương nhiệm quốc vương, bởi vì hắn còn không có thoái vị, cho dù đại vương tử Phở Lở trở về tổ kiến phục quốc quân, cái trước đều mặt dày mày dạn không đem quốc vương vị trí nhường cho hắn. Hiện nay Cờ Dít sắp phục quốc, trở thành bạn nhì ạ quốc vương là chắc chắn sự tình, lao gia hỏa này cũng bất động như núi, đã không có nói muốn thoái vị, cũng không dám nói muốn trở về làm quốc vương. Cờ Dít không biết rồi lao gia hỏa suy nghĩ cái gì, cố nhỉ tình báo tiểu tử trước mắt cũng không có cách nào thăm dò được mị nhì xì ạ cảnh nội sự tình, sở dĩ, hắn chỉ có thể làm lao gia hỏa không tồn tại. Hiện nay nông nghiệp nữ thần tế ti nói muốn báo cáo chuyện của hắn, Cờ Dít không khỏi tới một chút hứng thú. An bài một chút thời gian. Cờ Dít suy nghĩ một chút chính mình thời gian ở không. Tại một giờ đồng hồ về sau đi, ta sau khi ăn cơm xong, sắp xếp nàng đến hoa viên thấy ta. Hiện trong vương cung còn chưa an toàn, hoa viên càng là hơi có điểm nguy hiểm, thế nhưng Cờ Dít ngốc trong phòng làm việc quá lâu, hắn muốn ra ngoài đi đi, hoạt động một chút gân cốt. Cho dù thời tiết có chút lạnh, Cờ Dít cũng không quá quan tâm. Tốt. Ở tại phòng khách Éo Lệ Á có chút đứng ngồi không yên. Kế hoạch có chút nằm ngoài dự liệu của nàng, tại bộ chặt nổi vùng ngoại thành bên ngoài sự tỉnh, là nông nghiệp nữ thần giáo hội vì hướng bộ chặt nổi tiến quân, tiến tới chuẩn bị thật lâu một lần biểu diễn. Giáo hội truyền giáo các tế tự tại bộ chặt nổi ẩn nút thật lâu, bọn hắn hiểu rất rõ đại địa nữ thần giáo hội người nhân viên, trận này sự kiện bên trong gờ dồn tê ti, là bọn hắn tỉ mỉ chọn lựa ra, tính khí nóng nảy mà lại vô não. Kéo Lệ Á mang theo người tại gờ dồn truyền giáo khu vực xuất hiện, hắn khẳng định sẽ để nhất thời gian mang theo người xông lại, sau đó cùng Kéo Lệ Á xảy ra xung đột. Làm sự kiện xung đột nhân viên Kéo Lệ Á càng là nông nghiệp nữ thần giáo hội tỉ mỉ chọn lựa ra, nàng không chỉ có đối với nữ thần trung thành, đồng thời cực kỳ tỉnh táo, ở vẻ bề ngoài bên trên cũng rất có lựa gạt tính. Cặp kia phỉ thúy giống như con mắt cùng ôn nhu như nước khuôn mặt, tổng có thể khiến người ta thả lòng cảnh giác. Chỉ cần Éo Lệ Á cùng hung thần ác sát gờ rộm xảy ra xung đột, như vậy người đứng xem liền sẽ theo bản năng đối cái sau sinh ra nhất định ác cảm. Đồng thời, nông nghiệp nữ sinh giáo hội truyền giáo các tế tự còn hiểu hơn đến có một tên Cờ Dít vương tử thân tín cấp dưới mỗi ngày đều sẽ ở cố định thời gian đi vào trong thôn trang. Nông nghiệp nữ thần không biết rồi Cờ Dít vương tử thân tín tới đây làm gì. Thế nhưng cái này rõ ràng là một cái có thể lợi dụng cơ hội, nông nghiệp nữ thần nhân sẽ giám thị con đường, khống chế thời gian cho Éo Lệ Á phát tín hiệu, nhường nàng tại vừa đúng thời gian xuất hiện. Mà Gờ Dồn cũng sẽ ở không sai biệt lắm thời gian đạt được đại địa mẫu thần tín đồ thông chi, khí thế hung hăng mang theo người xông lại căn cứ kế hoạch, Éo Lệ Á cùng Gờ Dồn xảy ra xung đột về sau, cái này tên vương tử thân tín liền sẽ tại thích hợp thời gian đến hiện trường, nhìn thấy Gờ Dồn đơn phương mang theo người đối nông nghiệp nữ thần tín đồ tiến hành hãm hại. Ở thời điểm này, Éo Lệ Á sẽ thể hiện ra làm lòng người toái ẩn nhẫn cùng tư bi, nhường vị kia thân tín không đành lòng nhìn thấy mỹ nhân bị đánh. Tiến tới tiến lên ngăn cản xung đột. Sự tình vốn phải là như vậy tiến hành, cũng giống như kỵ sĩ trong tiểu thuyết dạng kia. Kỵ sĩ ngăn cản ác đồ đối mỹ nhân hãm hại về sau, mỹ nhân thuận thế đưa ra đối kỵ sĩ cảm tạ, tiến tới mở ra cục diện, làm nông nghiệp nữ thần giáo hội tại bộ chặt nói nội thành đứng vững gót chân. Nếu như sự tình thuận lợi, Éo Lệ Á còn có thể mượn nhờ kỵ sĩ trợ giúp, cùng Cờ Dít vương tử gặp mặt. Nhưng mà, nông nghiệp nữ thần giáo hội kế hoạch mặc dù tại trên giấy rất hoàn mỹ, thế nhưng bọn hắn không ngờ rằng cái kia tợ lẽ là một cái việc vui người, phát hiện có kịch vui để xem về sau, hắn thế mà tràn đầy phấn khởi liền ở bên cạnh nhìn, mà không lên phía trước. Cho dù Éo Lệ Á bị gờ dồn cái này thô lỗ đại địa mẫu thần tế ti huy quần đánh, hắn cũng bất vi sở động, thậm chí còn tại trên lưng ngựa cao giọng gọi tốt, cổ vũ cái sau động thủ lại hung ác một điểm, tốt nhất đem cái trước đánh cho mặt mũi bầm dập. Trong này đến cùng là xảy ra vấn đề gì? Nông nghiệp nữ thần giáo hội người không rõ, cũng may Éo Lệ Á làm người cơ linh, phát hiện tình huống không thích hợp về sau, nàng cũng không đoái hoài tới thể diện, lúc này lộn nhào thoát đi hỗn chiến, vọt tới người vương tử kia thân tín ngựa bên cạnh, hướng về sau người xin giúp đỡ. Vương tử thân tín tại hiện trường vẫn là có nhất định lực uy hiếp, chí ít chủ động động thủ đại địa mẫu thần tế ti cùng hắn mang tới tín đồ cùng nhiệt không dám động thủ giết người, chỉ cần có người ngã xuống, bọn hắn liền không lại động thủ. Mà Éo Lệ Á hướng về phía trước người xin giúp đỡ về sau, băng băng mà tới gờ dồn cũng ngừng lại, không dám lỗ mãng. Sau đó, sự tình phía sau phát triển, chính là không có rồi trò hay nhìn tờ lỡ thẹn quá hóa giận, đem xảy ra xung đột song phương đều tóm lấy, mang đến bộ chặt nổi trong vương cung. Chương 287, vướng bận lao ra hỏa. Chương 287, vướng bận lao ra hỏa. Hẻo Lệ Á đang chờ đợi bên trong phi thường khó chịu, nàng e ngại thỉnh cầu của mình sẽ bị tự tuyệt, cảm giác như vậy thẳng đến một tên người hầu tới trước thông chi nàng về sau, Hẻo Lệ Á mới cảm giác dễ chịu một chút. Cờ Dít khả năng cảm giác không thấy, tại hiện nay bạn ý ạ, thanh danh của hắn đã đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Tại nội chiến bên trong chiến thắng, liên tục đánh bại cường đại, nô cùng tự đại ngoại quốc người xâm nhập, dùng chân quý lương thực cứu trợ nạn dân, phổ biến tân chính, cải thiện dân sinh. Cái này một loạt cử động nhường Cờ Dít tại dân chúng trong lòng địa vị cơ hồ bị thần hóa. Đây cũng là vì cái gì Cờ Dít tại bộ chặt nổi chèn ép đại địa mẫu thần giáo hội thời điểm, giống như không có gây nên quá lớn phản công nguyên nhân chủ yếu một trong. Nếu như không phải Cờ Dít sau đó liền để cùng chém một con đường các loại tợ lệ bắt đầu hành động, tính nhắm vào đối quốc nội những cái kia đã từng tham dự qua đại quý tộc khởi xướng thanh tẩy hoạt động, thanh danh của hắn sẽ còn cao hơn. Dù vậy, Cờ Dít hiện nay cao giọng nhìn, vẫn là để đại địa mẫu thần cùng nông nghiệp nữ thần giáo hội cảm thấy kiêng kỵ, thậm chí hoảng sợ. Nhân tử cũng không thể khiến người khác phục tùng, mà hoảng sợ lại có thể nhẹ nhõm đạt tới mục đích này. Bây giờ có thể có cơ hội này cùng Cờ Dít vương tử đơn độc gặp mặt, cho dù là trên mặt chúng một quyền, đồng thời còn tại băng lãnh cầm tù trong phòng ngây người một buổi tối, Hẻo Lệ Á cũng cảm thấy cái này rất đáng. Mặc dù kế hoạch quá trình ngoài ý muốn nổi lên, dẫn đến có chút khúc chiết, thế nhưng chỉ cần kết quả là tốt, chuyện kia liền không hỏng. Hẻo Lệ Á tâm tình ổn định lại về sau, nàng mới phát hiện chính mình hiện nay không quá thể diện, nàng liền vội hỏi bên trong phòng tiếp khách mặc giáp xích người hầu muốn một chậu thanh thủy cùng khăn mặt. Rất nhanh, người hầu bưng tới một chậu nước ấm cùng sạch sẽ khăn mặt, cái này khiến Hẻo Lệ Á phi thường cảm kích, thậm chí còn cho cái trước một viên đồng bạc làm tiền tiếp, chỉ là hắn nghiêm mặt, không có thu lấy. Có nước nóng cùng khăn mặt, Hẻo Lệ Á có thể cẩn thận lau sạch lấy trên gương mặt vết máu, trên mặt ấm áp cũng làm cho nàng triệt để tỉnh táo lại, nàng nhìn qua cái bóng trong nước. Cái kia đã từng ưu nhã ung dung nữ tế tự, bây giờ mắt trái máu ứ động, khóe miệng nứt ra, bạch bào bên trên cũng dính đầy bùn bẩn. Nhưng ánh mắt của nàng lại so bất cứ lúc nào đều muốn kiên định. Qua hồi lâu, Thế Ti đại nhân đã đến giờ, mời tiến về hoa viên. Người hầu thanh âm đánh gãy nàng minh tưởng, Hẻo Lệ Á cuối cùng chỉnh sửa lại một chút lộn xộn tóc đen, đem mấy sợi phát ra đường hồi sau thai, làm nàng cất bước đi ra phòng khách lúc, bước chân so lúc đến trầm ổn rất nhiều. Hẻo Lệ Á đi theo người hầu xuyên qua hành lang lúc, nàng có thể cảm giác được tòa cung điện này so với hoàng cung, càng giống là một chỗ ngồi tại tiền tuyến pháo đài, trong hành lang đứng gác binh sĩ rất nhiều, đồng thời người người võ trang đầy đủ, trên người khoác khôi giáp, cầm trong tay thích hợp trong phòng tác chiến kiếm thuẫn cùng loại phát súng ngắn. Hẻo Lệ Á chú ý tới, những binh lính này khôi giáp bên trên đồng thời không có bất kỳ cái gì quý tộc huy chương, thay vào đó là một cái ngắn gọn nền đỏ kim sắc song đầu ưng huy hiệu. Đây là Cờ Dít chính quyền mới tiêu chí. Đây có phải hay không mang ý nghĩa, Cờ Dít vương tử tại biểu đạt hắn cùng phía trước bạn nhì ạ vương quốc không có gì quá lớn quan hệ. Hành lang cuối cùng là một cái lưu ly môn, người hầu ở trước cửa dừng lại, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, ra hiệu Hẻo Lệ Á có thể đi vào. Lãnh chúa đại nhân ngay tại nhà ấm đợi ngài. Xuyên thấu qua màu sắc rực rỡ cửa thủy tinh, Hẻo Lệ Á mơ hồ trông thấy bên trong xanh um tươi tốt thực vật, cùng bên ngoài băng thiên tuyết địa hình thành so sánh rõ ràng. Đây là nhà ấm. Hẻo Lệ Á làm nông nghiệp nữ thần Tế Ti, giáo hội nhân vật cao tầng, nàng kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết rồi nhà ấm. Trong giáo hội bộ phận liền xây dựng lấy hai tòa nhà ấm, bên trong trồng lấy có thể hướng tín đồ biểu hiện ra nông nghiệp nữ thần vĩ đại cùng thần ân thần thánh cây trồng. Tại người hầu đẩy cửa ra, Hẻo Lệ Á cất bước đi qua lưu ly môn trong nháy mắt, nóng ức khí tức đập vào mặt, Hẻo Lệ Á kinh ngạc phát hiện, tòa này nhà ấm bên trong trồng trọt cũng không phải là diễm lệ hoa tươi cùng chân quý thưởng thức tính thực vật, mà là nhiều vô số kể cây nông nghiệp. Các loại món chính cùng rau quả bị trồng tại khu vực khác nhau bên trong, lúa mì đen cùng lúa mạch tại nhà ấm một góc khỏe mạnh trưởng thành, bọn chúng thân thẳng tắp, phiến lá tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống lóe ra khỏe mạnh hào quang màu xanh lục, phảng phất như nói bội thu hy vọng. Mà tại một bên khác, khoai tây cùng cà rốt lá cây quấn quanh ở cùng một chỗ, rậm rạp mà phù thịnh, tựa hồ đang cố gắng hấp thu thổ nhưỡng bên trong chất dinh dưỡng, làm dưới mặt đất cái kia chân quý rễ cây chứa đựng năng lượng. Nhà ấm trung ương, cà chua cùng quả ớt cây treo lên thật cao, đỏ tươi quả thực giống như từng chuỗi hồng ngọc, ruby, tô điểm tại lá xanh ở giữa, làm toàn bộ nhà ấm tăng thêm mấy phần sinh cơ cùng sức sống. Mà tới gần cửa ra vào địa phương, thì là từng dãy chỉnh tề rau xà lách cùng rau cải xôi, bọn chúng phiến lá rộng lớn mà tươi non, phảng phất nhẹ nhàng vừa bấm liền có thể gạt ra thủy đến. Cái kia xanh biếc nhan sắc để cho người ta hai mắt tỏa sáng, phảng phất thấy được mùa xuân hy vọng. Hẻo Lệ Á không khỏi bị cảnh tượng trước mắt rung động. Tại rét lạnh mùa đông, nhìn thấy những ngày cây nông nghiệp khỏe mạnh trưởng thành, phảng phất đưa thân vào một cái ấm áp cảng tránh gió. Là một tên nông nghiệp nữ thần Tế Ti, nàng biết rõ những ngày cây nông nghiệp tại trong trời đông giá rét sinh trưởng khó khăn. Những ngày cây nông nghiệp, Hẻo Lệ Á thanh âm bên trong mang theo một ít khó có thể tin, nàng chậm rãi đi vào nhà ấm, phảng phất sợ hãi quấy nhiều những ngày sinh cơ bừng bừng thực vật. Đúng vậy, chính như ngươi thấy. Cờ Dít thanh âm từ nhà ấm một chỗ khác truyền đến. Hắn đang đứng tại một hàng cà chua cây bên cạnh, trong tay cầm một viên ăn hết một nửa cà chua, đỏ tươi nước đang từ trong tay hắn chảy tràn xuống tới. Đây là tương lai quốc gia trồng trọt căn cứ. Cờ Dít tiện tay đem còn lại cà chua ném vào một bên ủ phân thùng, nước tung tóe tại bảng gỗ vách thùng bên trên, phát ra rất nhỏ lạch cạch âm thanh. Bất quá bây giờ, nó vẫn chỉ là mới bắt đầu. Cờ Dít vương tử động tác này, thành công nhường bên cạnh chính tại chiếu cố cà chua cây tợ lỡ đứng lên, trừng to mắt bất mãn nhìn xem hắn, giống như nếu không phải hiện trường có người thứ ba tại, hắn liền muốn đối cái trước chửi ầm lên. Nhàn rỗi không chuyện gì làm, liền tới đây lại ăn lại uống, còn ném loạn không ăn xong cà chua. Nếu không phải Cờ Dít là tòa này cây nông nghiệp nhà ấm tài trợ người, cái này làm ruộng kẻ yêu thích chắc chắn sẽ không đối cờ rít khách khí. Cờ rít thấy được tờ lễ ở ánh mắt, hắn vội vàng mang theo kẹo lệ á hướng bên cạnh đi đến, vội vã thoát đi cái sau tử vong ngưng thị. Tốt rồi, nói ngắn gọn, ta chỉ có nửa giờ thời gian nghỉ ngơi, ngươi có nhu cầu gì, có lời gì mau chóng nói. Điện hạ, liên quan tới đại địa mẫu thần giáo hội, ngài biết rồi 3 năm trước đây bạn nhì ạ vương quốc sở dĩ sẽ bị lật đổ, cùng bọn hắn có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ sao? Nhìn thấy cờ rít vương tử đối nông nghiệp coi trọng về sau, kéo lệ á hiện nay không gì sánh được tự tin, nàng cảm thấy nông nghiệp nữ thần giáo hội có thể thỏa mãn cái trước yêu thích, dù sao trên phiến đại lục này không có mặt khác thần chỉ so nông nghiệp nữ thần đối cây nông nghiệp hiểu rõ hơn, đại địa mẫu thần cũng không được. Nghe được kéo lệ á lời nói, cờ rít nhíu mày. Nếu như ngươi chỉ nói là chuyện như vậy, vậy ta cũng không cần phải nghe tiếp, vấn đề này ta đã sớm biết. Thế nhưng ngài khẳng định không biết, đại địa mẫu thần giáo hội sở dĩ muốn phản đối tiền nhiệm quốc vương là bởi vì cái sau chuẩn bị phục tùng nông nghiệp nữ thần giáo hội, dùng chúng ta tới đối kháng càng ngày càng bá đạo, thậm chí còn muốn nhúng tay vương vị kế thừa cái trước. Kéo lệ á lốt bốt nói rất nhiều liên quan tới đại địa mẫu thần giáo hội tham dự phản đối vương quốc nội dung, cờ rít không thể phủ nhận, bởi vì cái trước lời nói, đại bộ phận cùng hắn hiểu rõ đều đối được, thế nhưng trong đó có một bộ phận nội dung lại hoàn toàn tương phản. Cờ rít đối với cái này bán tín bán nghi, hắn đồng thời không có cảm thấy kéo lệ á đang nói láo, chỉ là đồng dạng một việc, tại khác biệt người trong miêu tả, lại có khả năng có cái này có hoàn toàn tương phản ý tứ. Đại địa mẫu thần giáo hội khẳng định là tham dự đổi đi quốc vương kế hoạch, thế nhưng cờ rít không quan tâm, hắn cũng không thể đầy đủ cấm chỉ tôn giáo, làm đến cổ đại Trung Quốc đối tín ngưỡng không chế cùng ức chế. Hoàn cảnh xã hội, phong thổ nhân tình, còn có văn hóa bất đồng, cờ rít hiện nay là tuyệt đối không có cách nào phục khắc. Trung Quốc là đặc thù, không phải tùy tiện liền có thể phục chế. Một chút Trung Quốc nhìn lắm thành quen, thành thói quen sự tình, ngươi xuất ngoại liền sẽ phát hiện, cái này ở nước ngoài vô cùng hiếm thấy. Ngươi nói sự tình, ta đều biết, không có gì trong lành, nói chuyện thứ hai đi. Cờ rít nhìn một chút thời gian, còn thừa lại 10 phút đồng hồ liền muốn bắt đầu làm việc. Sở dĩ hắn đánh gãy kéo lệ á vẫn còn đang đánh đại địa mẫu thần giáo hội tiểu báo cáo lời nói. Cái sau sửng sốt một chút, lập tức phản ứng kịp, cờ rít vương tử không nhịn được nguyên nhân, nàng cấp tốc sắp xếp ngôn ngữ. Chúng ta biết rồi, đại địa mẫu thần giáo hội gần nhất đang cùng mỹ nhị xì ạ cảnh nội tiền nhiệm quốc vương liên hệ, cái sau tại mỹ nhị xì ạ vương thất ủng hộ và thúc giục dưới, chính đang chuẩn bị trở về bạn ý ạ. Chương 288, người thông minh. Chương 288, người thông minh. Rất nhiều chuyện, tại vội vàng không kịp chuẩn bị cùng sớm có dự báo, sẽ dẫn đến hai loại kết quả khác nhau. Liên như là hiện nay, cờ gì tí nạ tiên tri nói lao già sẽ từ mỹ nhị xì ạ trở về cũng không biết, liền sẽ dẫn đến bất đồng sự tình xảy ra. Ừ, cảm tạ ngươi thông chi. Cờ rít đối kéo lệ á nhẹ gật đầu. Ngươi còn biết càng nhiều tình báo sao? Kéo lệ á tao nhã lễ phép khẽ không người, thanh âm của nàng bình tĩnh mà kiên định. Điện hạ, ta chỉ là nông nghiệp nữ thần giáo hội một tên phổ thông tế thi, càng nhiều chuyện hơn, ta đồng thời không biết rõ tình hình, cần còn muốn hỏi đại tế thi. Cờ rít nghe được, lập tức nở nụ cười. Kéo lệ á thế này sao lại là không biết, nàng đây là tại có kẻ mặc cả. Cờ rít nheo mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy bên cạnh cà chua chiếc. Có ý tứ. Hắn tiện tay lấy xuống một viên cà chua, trong tay vuốt. Vậy không bằng như vậy. Ngươi là mã, thiên sát cờ rít, ngươi cái này xuất sinh đang làm gì? Cái này đạp mã thế nhưng là ta bỏ ra 2 tháng, mới bồi dưỡng ra tới cà chua, cái này đạp mã thế nhưng là trọng yếu hẳn giống, ngươi đạp mã đang gieo họa tâm huyết của ta, ngươi cái này sống xuất sinh. Đột nhiên xuất hiện gào thét, đánh gãy cờ rít lời nói, cầm lấy cái sẻng nhỏ tờ lỡ từ cây đằng sau nhảy ra ngoài, tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Trong tay hắn cái sẻng nhỏ còn tại chảy xuống nước bùn, hiển nhiên vừa rồi ngay tại tỉ mỉ chăm sóc những này cà chua. Cờ rít theo bản năng nhìn thoáng qua trong tay cà chua, sau đó lập tức xoay người chạy, chạy nhanh chóng, giống như một trận gió nhẹ như vậy nhanh. Bên trên kéo lệ á còn đang chờ cờ rít vương tử hồi phục, nàng trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy, đầy đủ không rõ chuyện gì xảy ra. Đợi đến nàng lấy lại tinh thần thời điểm, cờ rít đã sớm biến mất tại nhà ấm bên trong, chỉ để lại cái kia tờ lỡ còn tại đối hơi di chuyển chậm lưu ly môn chửi ầm lên. Cái này nghề làm vườn công mắng thật là bẩn, kéo lệ á đời này đều chưa từng nghe qua như thế phong phú từ ngữ lượng. Nghe lấy, nàng liền nghe không nổi nữa, lặng lẽ hướng nhà ấm cửa ra duy nhất. Lưu ly môn đi đến. Tờ lỡ cũng không thèm để ý một nữ tính nở tờ cờ rời đi, đối với say mê tại làm ruộng tờ lỡ tới nói, ngoại trừ thổ địa cùng cây nông nghiệp, mặt khác đều là phù vân. Kéo ra lưu ly môn đi ra ngoài, người hầu đã có ở ngoài cửa chờ lấy nàng. Mời đi theo ta, điện hạ đợi lát nữa có cái gì tặng cho ngươi. Nói xong, người hầu liền mang theo kéo lệ á một lần nữa về tới phòng khách. Tại bên trong phòng tiếp khách, kéo lệ á yên tĩnh cùng đợi, tinh thần của nàng vẫn không có thể từ vừa mới tại nhà ấm bên trong sự tỉnh lấy lại tinh thần, chấn động, không thể tưởng tượng nổi, cùng với khó nói lên lời hoang đường cảm giác đan xen vào nhau. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Một cái nghề làm vườn công bởi vì cờ rít vương tử lấy 2 quả trái cây màu đỏ, liền chửi mắng cái sau, mà vương tử thế mà cũng cảm thấy là chính mình phạm sai lầm, tiến tới giống một đứa bé dạng kia, xoay người chạy rồi. Kéo lệ á đột nhiên nghĩ đến nhà ấm, cùng với bên trong rực rỡ muôn màu, sinh cơ bừng bừng cây nông nghiệp. Không, cái kia nghề làm vườn công không phải người bình thường, chí ít nếu như cho một cái nhà ấm cho kéo lệ á, nàng là không có năng lực nhường nhiều như vậy cây nông nghiệp đều như thế sinh cơ bừng bừng. Làm ruộng là một kiện vô cùng mệt nhọc, phức tạp, mà lại cần đại lượng kiến thức tích lũy sự tình. Kéo lệ á làm nông nghiệp nữ thần tế thi, biết rõ cho dù là thành tín nhất cầu nguyện, cũng vô pháp nhường đại lượng cây nông nghiệp vi phạm quy luật tự nhiên tại trời đông giá rét khỏe mạnh trưởng thành. Chút ít có thể, thế nhưng nỗ lực cùng thu hoạch không thành có quan hệ trực tiếp, làm như vậy không có quá lớn ý nghĩa. Cái kia nghề làm vườn công. Không, hắn hẳn là một tên kiệt xuất nghề làm vườn đại sư, thậm chí có thể là nông nghiệp lĩnh vực chuyên gia. Hắn có thể tại cái này mùa đông giá rét nhường nhà ấm bên trong cây nông nghiệp khỏe mạnh trưởng thành, cái này tuyệt không phải người bình thường có thể làm được. Kỹ thuật của hắn cùng năng lực nên được đến nông nghiệp nữ thần che chở cùng chúc phúc. Mà Cờ Dít Vương tử biểu hiện, rõ ràng là hắn vô cùng tôn trọng nông nghiệp lĩnh vực kỹ thuật đại sư, bằng không, hắn đổi cần phải rút kiếm ra, một kiếm đem có can đảm nhục mạ quý tộc người chém chết. Kéo Lệ Á cũng không cho rằng ngay tại bản nghỉ ạ cảnh nội làm đại thanh tẩy, từ thành thị đến nông thôn, từ sơn lâm đến quan mỏ, đều đang sợ hãi nguyền rủa cái tên Cờ Dít Vương tử, là một cái nhân từ mà lại mềm yếu người. Tất nhiên không phải nhân từ cùng mềm yếu, như vậy cũng chỉ còn lại có một lời giải thích. Kéo Lệ Á nghĩ tới đây, nàng lập tức có chút vui mừng khôn xiết, nàng muốn phải nhanh một chút hướng giáo hội cao tầng báo cáo chuyện như vậy, bởi vì đang trồng ruộng trong chuyện này, có để mở tờ ngươi nữ thần che chở bọn hắn, hiển nhiên có được trời ưu ái ưu thế. Ngay tại Kéo Lệ Á mặc sức tưởng tượng lấy nông nghiệp nữ thần giáo hội thay thế đại địa mẫu thần giáo hội, trở thành ban nhị ạ quốc giáo đẹp ngày tốt lành lúc, tiếng đập cửa đánh gãy nàng cũng tưởng, một tên người hầu đẩy cửa đi vào phòng khách, sau đó đem một cái hộp gỗ nhỏ đặt ở Kéo Lệ Á trước mắt, tiếp lấy rút đi, nhường nàng một người ở lại bên trong. Cái này trong hộp, lộ ra lại chính là Cờ Dít Vương tử đối với Kéo Lệ Á lộ ra tin tức trả lời. Kéo Lệ Á do dự một chút, nàng vẫn là ức chế không nổi lòng hiếu kỳ của mình, đem hộp gỗ mở ra, phát hiện bên trong để đó hai tấm giấy, nàng cầm lên vừa nhìn. Một tấm là tông giáo cục quản lý giấy phép, nó cho phép nông nghiệp nữ thần giáo hội tại Vụ Chặt Nói nội thành thành lập một tòa giáo đường. Tấm thứ hai văn kiện là một tấm khế đất, là Vụ Chặt Nói bên trong một tòa không chủ giáo đường bất động sản chứng, phía trên rõ ràng viết giáo đường vị trí, diện tích cùng với tương quan pháp luật điều khoản. Giáo đường nằm ở Vụ Chặt Nói thành đông khu, tới gần thành phố trung tâm, giao thông tiện lợi, là một cái vô cùng thích hợp khai triển tông giáo hoạt động địa phương. Giáo đường cũng không phải là đại địa mẫu thần chủ giáo đường, tòa nhà này đã có bị Cờ Dít tu, biến thành tông giáo cục quản lý nơi đóng quân, thế nhưng cái này cũng không đại biểu nó hàm kim lượng sau đó giảm. Cái này Kéo Lệ Á hô hấp trở nên dồn dập lên, phần lễ vật này phân lượng viễn siêu tưởng tượng của nàng. Tông giáo cục quản lý giấy phép mang ý nghĩa nông nghiệp nữ thần giáo hội rốt cục thu được quan phương tán thành, có thể tại Vụ Chặt Nói nội thành hợp pháp thành lập giáo đường đồng thời khai triển tông giáo hoạt động. Mà chương này khế đất thì vì bọn họ cung cấp một cái kiên cố vật chất cơ sở, để bọn hắn có thể tại trong thành thị cắm rễ. Cái này hai phần đồ vật, rõ ràng là Cờ Dít Vương tử đối với nông nghiệp nữ thần giáo hội tình báo thù lao, liền Kéo Lệ Á trước mắt cung cấp nội dung, rõ ràng là không chống đỡ được bọn chúng. Cờ Dít Vương tử đây là tại đốc thúc nông nghiệp nữ thần giáo hội cung cấp càng nhiều, càng có giá trị nội dung, hoặc là yêu cầu giáo hội làm ra càng có giá trị cống hiến ra đến. Không phải vậy đồ vật có thể cho, cũng có thể thu hồi đi. Chuyện như vậy, tuyệt không phải là Kéo Lệ Á có thể làm chủ, nàng một lần nữa đem đồ vật thả lại đến trong hộp, sau đó ôm nó liền đi ra ngoài. Phòng khách bên ngoài đám người hầu rõ ràng là trước giờ đạt được mệnh lệnh, đối với Kéo Lệ Á hành động, bọn hắn không có bất kỳ cái gì ngăn cản, ngược lại cung cấp tiện lợi, tại cung điện bên ngoài liền có một chiếc xe ngựa đang chờ Kéo Lệ Á đến. Chương 289, khảo thí chương 289. Khảo thí Cờ Dít đứng tại bên cửa sổ, nhìn xem Kéo Lệ Á đi xa bóng lưng, hắn lắc lắc đầu, hắn cũng không thích nông nghiệp nữ thần giáo hội, thế nhưng cùng cử chỉ điên rồ đại địa mẫu thần giáo hội so sánh, cái trước hiện nay vẫn là hơi có điểm chỗ thích hợp, hắn yêu cầu nông nghiệp nữ thần đến ngăn được đại địa mẫu thần. Nếu có thể, Cờ Dít thực ra càng muốn tại Bani A cảnh nội phổ biến không tông giáo. Chỉ cần Cờ Dít nguyện ý nhiều tuyển nhận một chút tờ lễ ơ tiền đến, sau đó cho bọn hắn tuyên bố đi giết chóc săn vu hành động tin tưởng dùng tờ lễ ơ hành động lực, chỉ cần Cờ Dít ban thưởng không ngừng, cái sau nhất định có thể đem Bani A cảnh nội như quỷ xà thần tất cả đều giết sạch. Thế nhưng Cờ Dít tại sao phải làm như vậy? Tiến hành một lần triệt để đi tông giáo hóa hành động, đối với Cờ Dít tới nói quá mức phiền toái, đồng thời di chứng cũng lớn. Tông giáo thứ này chính là tinh thần nha phiến, là bạn nhị ạ người trải qua thời gian dài ký thác tinh thần. Đối với đại đa số người tới nói, tông giáo không chỉ là tín ngưỡng, đổi là một loại cách sống, một loại tâm linh an ủi. Nếu như cưỡng ép phổ biến không tông giáo chính sách, không chỉ có sẽ khiến xã hội rung chuyển, sẽ còn mất đi dân tâm, đây đối với Cờ Dít thống trị tới nói là cực kỳ bất lợi. Nói trắng ra, vấn đề này chiến trụ 40K đế hoàng đều không thể làm đến. Cờ Dít dựa vào cái gì cảm thấy mình có thể làm đến điều này? Nguyên nhân lặp lại rất nhiều lần, Trung Quốc, cổ kim nội ngoại cũng chỉ có một, địa cầu đều chưa từng xuất hiện cái thứ hai, dị thế giới Hy Lạp đại lục càng không có cái thứ hai Trung Quốc. Sở dĩ, cho dù đại địa mẫu thần giáo hội tại làm yêu, Cờ Dít cũng không có nghĩ qua muốn đối bọn hắn tiến hành đuổi tận giết tuyệt, mà là muốn lợi dụng nông nghiệp nữ thần giáo hội đến ngăn được, thay bọn họ địa vị bây giờ. Cho chơi tiến hành đến hiện nay, Cờ Dít tâm tính cũng không phải tại này a mà thời điểm, khi đó, hắn chỉ là nghĩ vượt qua nhàn nhã về hưu sinh hoạt, mà bây giờ tình huống này, ngươi nhường Cờ Dít từ bỏ, hắn cũng có chút không cam tâm. Đều đến một bước này, nửa đường mà vứt bỏ, đây cũng không phải là một cái thói quen tốt. Sau khi rời đi, Kéo Lệ Á rất nhanh liền đem chính mình chứng kiến hết thảy, còn có Cờ Dít cho nông nghiệp nữ thần giáo hội hai phần văn kiện mang theo trở về. Nông nghiệp nữ thần giáo hội tại Vụ Chặt Nói bên trong người cũng không phải ngu ngốc, Cờ Dít dụ ý, bọn hắn rất nhanh liền nghĩ thông suốt, đồng thời vui vẻ tiếp nhận vương tử điện hạ. Không, là ban nghi ạ quốc vương sắp xếp. Cái này có thể tuyệt đối là thiên đại hảo sự, là nông nghiệp nữ thần giáo hội tại Vụ Chặt Nói bận rộn thật lâu truy cầu a thế là. Nông nghiệp nữ thần giáo hội cũng vô cùng phối hợp, Cờ Dít mong muốn lao ra tình báo không chỉ có Kéo Lệ Á trở về xế chiều hôm đó, liền được đưa tới. Sau năm ngày, nông nghiệp nữ thần nhà thứ nhất giáo đường ngay tại Vụ Chặt Nói bên trong khai trương. Trừ cái đó ra, nông nghiệp nữ thần tế ti cũng mang theo người tại Vụ Chặt Nói bên ngoài quốc vương bình nguyên bút đầu. Tại mùa đông này đã qua, mùa xuân bắt đầu đến, băng tuyết tan giá mùa vụ, miễn phí làm bạn nhì ạ nông dân cung cấp nông nghiệp chỉ đạo cùng cải tiến hạt giống. Những này các tế tự không còn mặc hoa lệ bảo, mà là đổi lại dễ dàng cho lao động thô váy vải, bọn hắn tay nắm tay dạy bảo nông dân như thế nào luân canh, bón phân, thậm chí tự thân hạ điển làm mẫu, đem hết toàn lực nhường lúa mạch có thể tại đại hỏa đốt cháy qua đi thổ địa có thể mọc ra. Thích hợp đốt cháy, có thể để cho thổ địa càng thêm phì nhiêu, càng thích hợp cây nông nghiệp sinh trưởng, thế nhưng quá mãnh liệt lửa lớn rừng rực thì sẽ để cho thổ địa trở nên cằn cỗi, thậm chí không cách nào trồng trọt. Tại quốc vương Bình Nguyên, rất nhiều nông dân thổ địa tại năm ngoái mùa đông nhân họa đưa đến đặc biệt lớn hỏa hoạn bên trong bị tiêu hủy. Cường độ cao đại hỏa không chỉ có thiêu hủy thảm thực vật, còn phá hủy thổ nhưỡng kết cấu cùng độ phì. Rất nhiều nơi thổ nhưỡng trở nên căng đầy, bảo đảm thủy năng lực hạ xuống, thậm chí tạo thành không thấu lớp nước, dẫn đến nước mưa không cách nào thẩm thấu, trực tiếp xói mòn. Quốc vương Bình Nguyên năm nay lương thực giảm sản lượng là 100% sẽ xuất hiện sự tình, chỉ là sẽ giảm sản lượng nhiều ít, cờ dít cũng không tốt nói, có thể là 80%, có thể là càng nhiều hơn một chút. Cờ dít cũng không có quá nhiều bộ phận, ngoại trừ động viên nông nghiệp nữ thần giáo hội, kích thích đại địa mẫu thần giáo hội tế ti đi làm việc tình bên ngoài, chính hắn ngay tại triển khai công chức khảo thí, chuẩn bị chiêu mộ nhân thủ, đem một quốc gia chính phủ tổ chức kết cấu cho xây dựng ra tới. Mặc kệ cờ dít muốn làm gì, hắn đều phải cần người đến giúp hắn đem mệnh lệnh chấp hành xuống dưới. Xếp hàng, tất cả mọi người đều phải xếp hàng, không xếp hàng người, lập tức xéo ngay cho ta, hủy bỏ khảo thí tư cách. Tại bộ chặt nổi trường thi ngoài cửa, bội cát. Á Nhĩ Lâm gầm hét, tay hắn năm trắng đen xen kẽ gậy gỗ, dùng sức đôi những cái kia ý đồ chen ngang thí sinh cơ múa, đánh cho cái sau kêu cha gọi mẹ. Yên tĩnh, tất cả yên lặng cho ta. Bội cát giọng đại đến kinh người, cái kia vóc người gầy gò trong đám người xuyên toa, gậy gỗ ở trong tay của hắn khiêu vũ được hổ hổ sinh phong, dưới ánh mặt trời bạch ra nhất đạo lăng lệ đường vòng cung, tinh chuẩn quất vào một cái ý đồ chen ngang con em quý tộc trên mu bàn tay. Người tuổi trẻ kia đau đến ngao ngao trực hiếu, khuynh tay lùi lại mấy bước, đụng ngã lăn sau lưng mấy cái đồng dạng quần áo lộng lây thí sinh. Nhìn cái gì vậy? Bội cát trợn tròn trong mắt, lông tơ chưa lui gương mặt vào lúc này vặn bẹo phá lệ dữ tợn. Nơi này là ban y ạ công chức trường thi, không phải là các ngươi nhà hậu hoa viên. Còn dám chen ngang, tin hay không lão tử đem các ngươi tất cả đều ném vào sông hộ thành cho cá ăn. Trong đội ngũ buộc phát ra một trận cười vang. Những cái kia mặc thô váy vải bình dân thí sinh thẳng sống lưng, mà mấy cái còn muốn đùa nghịch đặc quyền lộng lẫy tử đệ thì xám xịt xếp tới đội ngũ cuối cùng. Đến bây giờ, ban y ạ cảnh nội phàm là người có chút đầu óc, đều có thể biết quốc gia này tương lai kẻ thống trị đối với hiện tại quý tộc, các quyền quý thái độ thật không tốt, thậm chí được sừng tụng cam thủ, chỉ cần bị thẩm phán quan bắt lấy một điểm sơ hở, dơ lên cao cao đổ đao liền sẽ hạ xuống. Về phần tại sao có thể như vậy, bọn hắn vô cùng rõ ràng, đều là lao hồ ly, ai còn có thể không biết rồi bị làm chết gia tộc trước kia làm chuyện gì a. Cũng may cờ dít vương tử mặc dù lanh khốc, biểu hiện được so bạo quân, còn muốn bạo ngược, lại không phải là không để ý tới trí tên điên, chỉ cần bọn hắn không có biểu hiện ra muốn phản quốc, phản đối cờ dít vương tử thống trị, tuân thủ hắn quyết định pháp luật, thẩm phán quan liền sẽ không lên môn. Thậm chí cờ dít tiến hành cái gọi là công chức khảo thí, cũng là đối xử như nhau đối tất cả mọi người mở cửa, đồng thời không có cấm chỉ phía trước vương quốc cùng cộng hòa quốc quyền quý, qua lại, còn có giàu người tham gia. Mặc dù cùng đám dân quê cùng một chỗ tham gia khảo thí hiện thực này, để bọn hắn cảm thấy khuất nhục cùng phẫn nộ, nhưng bọn hắn cũng minh bạch, đây đã là dưới mắt lựa chọn tốt nhất. Chỉ ít, khảo thí là đối xử như nhau, chỉ cần thông qua khảo thí, bọn hắn vẫn là có cơ hội nhảy lên cờ dít vương tử điều khiển chiếc thuyền này. Bội cát khinh thường nhìn xem xếp hàng bên trong những cái kia mặc lộng lẫy quần áo người, hắn bên vang đắc ý, ưỡn ngực, nhường trên ngực công chức văn trường cùng trên thân màu vàng hơi đỏ chế phục áo khoác, dưới ánh mặt trời càng thêm dễ thấy. Bội cát công chức cũng là khảo thí ra tới, thế nhưng hắn so với người bình thường có một cái ưu thế thật lớn. Đó chính là hắn ra tại ổn cản lạ lập xuống đại công lao, cái này dẫn đến hắn điểm xuất phát so những người khác cao hơn, rất dễ dàng liền trở thành cờ dít vương tử dưới trướng một tên trung cấp công chức. Trận này tại bộ chặt nội triển khai khảo thí, bội cát chính là giám khảo một trong, hắn ngẩng đầu mà bước tại đội ngũ tới trước hồi tuần tra. Trong tay đen trắng gậy gỗ có tiết tấu gõ lấy lòng bàn tay, hiển lộ hết giám khảo uy nghiêm. Đây là lão bội cát truyền thụ cho bội cát kỹ xảo, quá hắn còn trẻ rất khó phục chúng, mà lúc này đây thích hợp biểu hiện ra chính mình khó chơi cùng hung ác, ngược lại có thể để cho một chút điêu dân biết khó mà lui, sẽ không tìm phiền phức. Khảo thí rất nhanh liền bắt đầu. Trường thi bị thiết lập tại một nhà ca kịch viện bên trong, rộng rãi không gian có thể dung nạp hơn 500 người đồng thời ở bên trong khảo thí, bài thi cũng không khó, 3 phần bài thi theo thứ tự là toán học cùng ngữ văn, đều là tiểu học khó khăn, nhân chia cộng trừ cùng đơn giản từ ngữ cùng ghép vần, chia trên dưới tràng tiến hành. Bài thi nội dung không có gì khó khăn, duy nhất khó khăn chính là bài thi nội dung toàn bộ dùng Hán ngữ đến viết, sẽ không Hán ngữ, liền không viết ra được đáp án chính xác. Đối với điểm này, tham dự khảo thí tất cả mọi người là công bằng, bởi vì hiện nay cờ dít lớp học ban đêm đối tất cả mọi người là miễn phí mở cửa, sơ cấp Hán ngữ học tập thư tịch, chỉ cần có chứng minh thân phận, cũng có thể lĩnh miễn phí. Tại cờ dít còn không có tiến vào vụ chặt nói trước đó, liền có người thông minh trước giờ thu thập Hán ngữ thư tịch, tự học Hán ngữ. Sở dĩ hôm nay tiến hành sơ cấp công chức khảo thí, có thể nói là vạn chúng chú mục, có thụ mong đợi. Chương 290, người thông minh chương 290, người thông minh khảo thí, là bạn nghỉ ạ vương quốc đại sự, hôm nay trận thứ 5 sơ cấp công chức khảo thí tại vụ chặt nói bắt đầu, cờ dít lại không một chút nào để bụng. Bởi vì, so với khảo thí, có một cái đổi nhân vật trọng yếu đi tới vụ chặt nói. Đi răng. Khi rổ cả bá tước. Đi răng. Khi rổ cả ngẩng đầu nhìn lên trước mặt thành bảo cửa đồng lớn, đã từng huy hoàng vương quốc huy trường, cuốn quanh mạch tuệ kiếm kích đồ đằng còn khắc ở trên cửa chính, chỉ là nó đã bị ổ xỉ hóa loang lộ được chỉ còn mơ hồ hình dáng. Bá tước đại nhân, vương tử điện hạ tại thư phòng chờ ngươi. Thị vệ trưởng bờ Juno vượt ngang một bước, nhường ra vị trí, đưa tay ra hiệu bá tước đi vào. Đi giặc theo bản năng cởi ra chính mình tinh hồng áo choàng đồng thời, cũng đem chính mình bội kiếm bên hông lấy xuống, liền muốn giao cho người hầu.
"Không, đại nhân, vương tử điện hạ đã phân phó, ngươi có thể bội kiếm cùng gặp mặt hắn."
Đi giặc đưa tay cự tuyệt như vậy hảo ý, khăng khăng đem mạ vàng bội kiếm nhét vào người hầu trong tay, sau đó ngẩng đầu mà bước đi tới hoàng cung chủ thành lâu đài bên trong. Trừ ra lần trước chiến trường gặp mặt bên ngoài, đây là đi giặc lần thứ nhất cùng Cờ Dít vương tử tại chính thức trường hợp bên trong gặp mặt, cho dù mình có thể đạt được ưu đãi, người già đời Hỉ Dỗ Cạ Bá Tước không nghĩ sử dụng Cờ Dít vương tử cho chính mình đặc quyền. Chí ít không phải hiện nay. Ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu, đi giặc cùng Cờ Dít vương tử tại trong phong thư trò chuyện rất khá, hắn không nghĩ phá hư chính mình ở người phía sau trong lòng ấn tượng tốt. Đi vào vương quốc chủ thành lâu đài bên trong, đi giặc phát hiện nội bộ xa so với vẻ ngoài muốn sáng tỏ rất nhiều. Hành lang hai bên đèn áp tường đổi thành tiểu mới pha lên ngọn đèn, đem nguyên bản âm u vách đá chiếu lên tươi sáng. Trên tường treo không còn là lịch đại quốc vương Trần Dung, mà là các nơi đồng ruộng, công xưởng cùng học đường tả thực họa tác. Đi giặc giày đạp ở một lần nữa rèn luyện qua phiến đá bên trên, phát ra thanh thúy tiếng vang. Hắn chú ý tới, liên thảm đều đổi thành một mạc sợi đay chất liệu, mà không phải trước kia vương thất thường dùng lông nhung điên a. Đây hết thảy đều tại im lặng tuyên cáo, cái cung điện này đã có đổi tân chủ nhân, cũng đổi mới rồi quý cũ. Bá tước đại nhân, mời bên này đi. Người hầu dẫn dắt hắn xuyên qua nhất đạo cổng vòm, đi giặc kinh ngạc phát hiện, vốn nên cái kia bày ra vương thất chân bảo ốc tường bên trong, hiện nay trưng bày lấy các loại nông cụ mô hình cùng kiểu mới cơ giới phiên bản thu nhỏ. Trong đó một cái trong tủ kiếng, thậm chí trưng bày một hàng lắp lấy bất đồng chủng loại mạch tuệ ống nghiệm. Những này bố trí, thực ra không phải Cờ Dít ý tứ, mà là nhà ấm bên kia tờ lễ yêu cầu. Tất nhiên bọn hắn yêu cầu như vậy, vậy cứ như thế bố trí đi, đây đều là việc nhỏ. Đi giặc cùng người hầu chuyển qua người cuối cùng chỗ ngặt, cửa thư phòng nửa đậy lấy, đi giặc có thể nghe được bên trong truyền đến trang giấy lật qua lật lại thanh âm, cùng với Cờ Dít vương tử cái kia mang theo một chút không nhịn được ngữ điệu. Số liệu này không đúng, để bọn hắn một lần nữa đo lường tính toán, nếu như ngay cả mương tới độ dốc cũng có thể coi là sai, vậy còn nói gì tu quốc vương bình nguyên thủy lợi. Người hầu nhẹ nhàng gõ cửa, đánh gây nói chuyện bên trong. Điện hạ, Hỉ Dỗ Cạ Bá Tước đến. Tiến đến. Đi giặc hít sâu một hơi, đẩy cửa vào. Thư phòng so Hỉ Dỗ Cạ Bá Tước trong tưởng tượng muốn đơn giản nhiều lắm, không có hoa lệ giá sách, chỉ có mấy hàng thực tế gỗ thông ngăn tủ, rộng lớn cao su trên bàn gỗ chất đầy văn kiện cùng bản vẽ. Cờ Dít đang đứng tại phía trước cửa sổ, đưa lưng về phía cửa ra vào, cầm trong tay một số vừa mới phê duyệt xong báo cáo. Trước mặt hắn mặc thư ký quần áo người chính đang lùi lại lấy rời đi thư phòng. Làm vương tử xoay người lúc, đi giặc chú ý tới hắn hôm nay không có đeo bất luận cái gì vương thất huy hiệu, chỉ ở cổ áo cài lấy một viên nho nhỏ đồng chất mạch tuệ trong ngực. Càng làm cho người ta ngoài ý muốn chính là, vương tử tay bên trong thưởng thức không phải quyển trượng, mà là một chi tạo hình kỳ lạ kim loại bút. Như thế bá tước chưa thấy qua hiếu kỳ đồ vật. Hỉ Dỗ Cạ Bá Tước, hy vọng ngươi đường đi coi như thuận lợi. Cờ Dít ngón tay chỉ cái ghế đối diện. Ngồi đi, nếu như không có ngoài ý muốn, ta đoán ngươi đã có so ta đổi sớm biết tin tức kia. Đi giặc không trả lời ngay. Ánh mắt của hắn bị trên bàn sách một vật hấp dẫn, đó là một tấm triển khai địa đồ, phía trên ghi chú mị nhị xì ạ biên cảnh binh lực bố trí. Mà tại một nơi nào đó, bị người dùng đỏ bút họa một cái bắt mắt vòng tròn, bên cạnh viết lao ra hỏa bà chữ. Đúng vậy, điện hạ. Đi giặc chậm rãi ngồi xuống. Đại địa mẫu thần giáo hội người, tại 3 ngày trước nói cho ta biết, tiên vương muốn trở về, bọn hắn hy vọng ta làm ra một chút lựa chọn, bởi vì tin tức quá trọng yếu, vì phòng ngừa để lộ bí mật, ta không có viết tại thư tín bên trên, mà là trong đêm cưới lập tức chạy tới. Đây chính là đi giặc tại sao muốn vội vã tiến về bộ chặt nội nguyên nhân. Không có cái thứ hai. Cờ Dít mặt không biểu tình, hắn điểm một cái địa đồ. Hắn mang theo mỹ nị xì ạ quân đội cùng bỏ hệ mì ẩn kim tệ muốn trở về. Hắn cầm lấy trên bàn một cái quả táo cắn một cái. Đây thật là một người cha tốt ta. Hỉ Dỗ Cạ Bá Tước, ngươi thấy thế nào? Đi ra cảm thấy cổ họng căng lên. Vấn đề này nhìn như tùy ý, lại khả năng quyết định vận mệnh của hắn. Hắn nhìn thẳng Cờ Dít cặp kia sắc bén con mắt. Điện hạ, bà nị ạ yêu cầu không là quá khứ ưu linh, mà là tương lai hy vọng. Đây là đi giặc lời thật lòng. Đầu tiên, hắn thật cảm thấy lao quốc vương không đủ xứng trước. Tiếp theo, Cờ Dít vương tử. À, không, Tân Quốc Vương mặc kệ là từ làm việc năng lực, tâm tính, đều so Lao Quốc Vương mạnh hơn gấp một bản lần. Càng quan trọng hơn là, Tân Quốc Vương thái độ đối xử với mình cũng so Lao Quốc Vương muốn tốt. Có lẽ vậy. Cờ Dít không thể phủ nhận, hắn đối với Đi Giặc lời nói chỉ tin tưởng một nửa, cũng không hề hoàn toàn tin tưởng. Sở dĩ còn sẽ tin tưởng một nửa, hoàn toàn là bởi vì Đi Giặc đội vàng chỉ đem lấy một đội kỵ binh liền chạy tới bộ chặt nổi hành vi bố trí. Đi Giặc nếu là có chút gì không nên có ý tưởng, hắn cần phải tại sỉ ựa dạn tọa trấn, mà không phải đi vào bộ chặt nổi. Điện hạ, vấn đề này có thể giao cho ta. Đi giặc đứng người lên, tay phải ấn ở trước ngực, thanh âm trầm thấp mà kiên định, ta nguyện vọng dẫn đầu xì ựa dạn quân phòng thủ, tại biên cảnh chặn đứng tiên vương đội ngũ. Không cần ngài động thủ, hết thể chịu tội để ta tới gánh. Cờ Dít chuyển động trong tay kim loại bút, bạc con mắt màu xám có chút nheo lại. Sau đó thì sao? Nhường sách sử ghi chép trung thần Hỉ Dỗ Cạ thì quân. Hắn đột nhiên khẽ cười một tiếng. Không, bá tước vấn đề này không cần ngươi xuất thủ, cái này chịu tội cũng không cần ngươi đến con bác. Cờ Dít đối lao ra hỏa thái độ thế nào? Thật không tốt, bất kể là phía trước thân, vẫn là hiện nay Cờ Dít. Hắn thực ra đối với tiền nhiệm quốc vương thái độ, cái kia đến nay đến bây giờ đều không có danh tự lao ra hỏa thái độ, thực ra vô cùng khó chịu. Khó chịu nguyên nhân có rất nhiều, không có nhất định muốn ở chỗ này từng cái miêu tả. Lao ra hỏa nếu như ở tại mị nhị xì ạ vương quốc không trở lại, Cờ Dít đem hắn quên mất, mà bây giờ ra hỏa này làm ra chút động tình đến,
Cờ Dít liền phát hiện ra hỏa này có chút chướng mắt, a không đem hắn giải quyết hết, hiện nay cho dù không có chuyện, đợi đến về sau, Mini C A người khẳng định sẽ đem tấm này nhãn hiệu cho đánh ra đến, cho Cờ Dít chế tạo phiền phức. Vấn đề này, ta đã nghĩ đến biện pháp giải quyết. Nhìn xem Cờ Dít Vương tử cái kia mặt không thay đổi mặt, Đi Giặc đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. Chương 291, biến hóa mới. Chương 291, biến hóa mới. Giải quyết vấn đề, bình thường có hai loại nghĩa rộng bên trên biện pháp. Một loại là thành thành thật thật giải quyết vấn đề, mà một loại khác liền tương đối dễ dàng xuất hiện khá lớn di chứng, cái kia chính là giải quyết dẫn đến vấn đề xuất hiện người. Cờ Dít hiện nay liền chuẩn bị sử dụng loại thứ hai biện pháp. Mùa xuân tới, Vác Lén Tín dắt một đầu con lừa đi tại vũng bùn quốc vương bình nguyên đường đất bên trên, con lừa vó bước qua tuyết tan vũng bùn, phát ra phốc suy tiếng vang, để cho người ta vui sướng. Vác Lén Tín meo lại đôi mắt giàn mua và đủ, nhìn xem ven đường bờ ruộng ở giữa 10 cái nông dân chính vây quanh đại cổ quái máy móc. Cái kia vũ khí sắt bước lên trắng hơi, chính mình vọt tới hướng phía trước đột, nhường đằng trước thảy đao chính mình lật lên đen nhánh bùn đất, phía sau đi theo nông phụ chỉ cần ở phía sau cầm lấy cái cuốc đánh một chút tương đối ngoan cố cứng rắn thổ là được rồi. Cái đồ chơi này thực ra chính là máy hơi nước, nói đúng ra gọi là máy hơi nước. Đây là bởi vì Cờ Dít quyết thiếu châu cày cùng ngựa thổ, bị ép bất đắc dĩ ra tài liệu xuất tiền nhường tờ lỡ thủ công tạo ra đồ vật, dùng nó tới lấy thay châu cày đi cày ruộng. Thứ này rất chất quý, bạn nhỉ á nghèo khó nông dân đương nhiên là mua không nổi, sở dĩ những này máy hơi nước đều là thuộc về Cờ Dít vương tử tài sản riêng. Đang mượn cho nông dân sử dụng lúc, không chỉ có chuyên môn chỉ đạo viên đến sử dụng, bên cạnh còn sẽ cùng theo mấy tên đeo vũ khí binh sĩ đang tại bảo vệ, để phòng có người ăn cắp, cướp đoạt, cùng với phá vòng vương tử tài sản. Quốc vương bình nguyên thổ nhưỡng nguyên bản phì nhiêu, lỏng lẻo, nhưng là như vậy ruộng tốt bị đại hỏa đốt cháy qua về sau, thổ chất trở thành cứng ngắc, làm cho cứng, không xới đất lời nói, ngoại trừ cỏ dại bên ngoài, cái gì đều dài hơn không ra. Đương nhiên núi lòng thổ cũng không có nghĩa là bạn sự đại cát, đằng sau còn có rất nhiều phiền toái sự tình đang chờ nông dân đâu. Lao trưởng muốn nhờ xe không? Một chiếc chứa đầy mạnh trùng xe bò tại Vạ Lẹn Tín bên cạnh dừng lại, bắt một chuyến tàu chính là cái chỗ chống kỵ bạ tiểu hòa tử, thô váy vải bên trên cài lấy viên đồng mạch tuệ huy trường, bạ rổ xạ chú ý tới bên hông hắn treo thẻ gỗ, phía trên dùng bạn nhì ạ văn tự cùng hắn ngữ viết ra đồ vật. Cây bừa vụ xuân hướng dẫn kỹ thuật nhân viên cấp 3, nông nghiệp giáo hội. Không được, cảm ơn. Lao kỵ sĩ cự tuyệt tiểu hòa tử hảo ý, hắn tiếp tục dắt trở đi bao khỏa con lửa đi lên phía trước, hắn vừa đi, một bên cảm thán. Bạn nhì ạ vương quốc biến hóa thật sự là quá lớn, mùa xuân vừa tới. Quốc vương bình nguyên liền trở nên náo nhiệt, cày bừa vụ xuân bận rộn không khí tràn ngập trong không khí. Năm ngoái mùa đông một trận đại hỏa qua đi, Vác Lén Tín liền ý thức được năm nay thu hoạch khẳng định là không có trông cậy vào, hắn liền dắt lên trong nhà duy nhất gia súc, cầm lên chính mình trước kia làm kỵ sĩ lấy được kỵ sĩ kiếm, đi mị nhị xì ạ tìm hoạt kiện. Hiện nay, Vác Lén Tín mang theo chính mình từ nước ngoài mua sắm lương thực về nhà, hắn xem chừng những thức ăn này có thể để cho trong nhà một vợ một đứa con vượt qua năm nay thiếu lương thực. Đi không bao xa, Vác Lén Tín giày rơi vào để cho người ta ảo não ướt át trong đất bùn, giày trên mặt dính lấy bùn nhão hiện ra bẩn thỉu đen xám. Nhường lão kỵ sĩ bị ép ngừng lại, thưởng thức bờ ruộng ở giữa bốn lượn ngân sắc đường ống. Đó là hai ngày trước mới sửa xong mương nước, nó chính đem hòa tan tuyết thủy tinh chính xác vận chuyển đến yêu cầu thủy đồng ruộng bên trong. Mấy cái đội nón cỏ thiếu nữ tay mang theo rổ, tại mương nước bên trên cứng rắn thổ chạy đội, cười hì hì lấy chạy hướng năm nay mùa xuân mới phân cho nhà mình thổ địa. Các nàng cha mẹ, huynh đệ, tỉ muội, tại vất vả cần cù phụng dưỡng thổ địa qua đi, bụng đói cồn cào, chính đợi các nàng đem đồ ăn đưa qua đâu. Vác Lén Tín thấy cảnh này, hắn kìm lòng không được cảm khái, từ hắn có ký ức ngày đó trở đi, đã có thật lâu không nhìn thấy hình ảnh như vậy rồi. Như vậy thời gian khoảng cách bao lâu? Vác Lén Tín nghiêm túc hồi tưởng đến trí nhớ của mình, cuối cùng tại ký ức hải lưu chỗ sâu nhất tìm tới chính mình thấy qua hình ảnh. A, nguyên lai là chưa từng có chuyện như vậy. Bản ỉ ạ nông dân vẫn luôn làm một ngày hai bữa cơm, buổi sáng rời giường ăn một bữa, sau đó đi làm việc, làm đến khuya về nhà, lại ăn một bữa, sau đó đi ngủ. Có thể một ngày ăn ba trận cơm người, căn bản liền không cần hạ điền đi làm việc nhà nông, bọn hắn đều là đại địa chủ, đại thương nhân, hoặc là quý tộc, mà ăn hai bữa cơm người, thì không cần người nhà giữa trưa cho bọn hắn đưa cơm đưa nước. Vì cái gì bọn hắn hiện nay ăn đến lên cơm chưa đây? Vì cái gì đám nông dân cày ruộng sẽ như thế tích rồi? Tại Vác Lén Tín trong trí nhớ, đám nông dân làm việc đều là bề bại, chưa từng có giống hắn hôm nay nhìn thấy như vậy hưng phấn. Tránh ra, tránh ra! Một tiếng thanh thúy gào thét nhường Vác Lén Tín nghiêng người, hai cái ghim bím tóc nam hải hợp lực đẩy một đài xe cút kít đi qua, trên xe chở đầy mới phát xanh nhạt đồ ăn mầm, xa luôn ép qua địa phương, trong đất bùn toát ra vài cọng quận cường hoa dại. Vác Lén Tín nhìn xem một màn này mà người phía sau con lửa thừa cơ túi lầu xuống, mở ra đại môn nhà hướng bên trên lúa mạch non gầm đi. Xuất sinh này. Theo ở phía sau một tên khiêng cái quốc nông phụ tay mắt lanh lẹ, một quốc trôi đập vào con lửa trên sống núi. Con lửa bị đau lui lại, trà đạp mương nước một bên mới xây vôi tiêu ký, nông phụ lập tức hoảng hồn, ngồi xổm người xuống liều mạng muốn đem dâm biến hình tiêu ký nắm hồi nguyên trạng. Vác Lén Tín chính muốn nói xin lỗi, đã thấy cái kia nông phụ đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm, đồng thời chửi ầm lên. Lao giả, mau cút, đừng dâm lên nó, không có thứ này, nông quan đại nhân cũng sẽ không cho ta ruộng đổ nước. Người ruộng? Vác Lén Tín nghi hoặc được hỏi thăm. Sau đó hắn câu nói này tựa như là đốt lên thùng thuốc nổ bên trên dây dẫn nổ dạng kia, bọc lấy khăn trùng đầu, mặc một bộ mới tinh vải thô váy dài nông phụ liền chọn chân, chỉ vào cái mũi của hắn âm thanh kêu lên. Cái này đương nhiên ta ruộng, đây chính là ta nhi tử đi cho Cờ Dít điện hạ tham gia quân ngũ đổi lấy binh ruộng, không muốn nộp thuế ruộng, người lão giả này tại nơi này. Lão kỵ sĩ bị nước miếng phun ra khắp cả mặt mũi, chật vật không chịu nổi dắt con lửa chạy trốn. Thoát đi nông phụ về sau, Vác Lén Tín tiếp tục đi đường, dọc theo vũng bùn con đường tiếp tục tiến lên, trong lòng tràn đầy đối vừa rồi mẩu đối thoại đó suy nghĩ. Bên ruộng, Valentine thấp giọng tái diễn cái từ này, trong đầu của hắn bắt đầu hiện ra cờ rít vương tử gần nhất phổ biến một loạt cải cách biện pháp, những này biện pháp không chỉ có cải biến nông dân sinh hoạt, cũng làm cho cả bạn nhỉ ạ diện mạo rực rỡ hẳn lên. Nhà cũng không xa, đi thôi một hồi, hắn liền thấy phía trước trên đồi núi nhỏ, tòa kia trải qua mưa gió tảng đá phòng ở, đã từng là hắn tổ phụ lưu lại duy nhất tài sản. Valentine đẩy ra kẹt kẹt rung động cửa gỗ, trong phòng bay tới một trận đã lâu mạch hương. Hắn lao thê mặt thả đang đứng tại mới xây trước bếp lò, khuấy động một nồi đậm đặc cây yến mạch cháo. Bếp lò bên cạnh chất đống mấy túi lớn có vương thất huy hiệu bột mì. Đây là trong thôn theo cày bữa vụ xuân ban thưởng điều lệ phân phát khẩu phần lương thực. Trở về rồi, mặt thả cũng không ngẩng đầu lên, đem con lừa buộc tốt, rửa tay ăn cơm. Giọng nói của nàng vẫn như cũ giống như 40 năm trước giống như không thể nghi ngờ, chỉ là khoe miệng nhiều hơn mấy phần ý cười. Hôm nay trong thôn phát thịt muối, ta cắt chút hầm tại trong cháo. Valentine kinh ngạc nhìn qua bếp lò, chiếc kia thiết ba là mới, đáy nồi đúc lấy ngôi sao năm cánh tiêu ký, treo trên tường hai thanh mới tinh liêm đao, trên chuôi đao khắc lấy sửa đường đội chiến sĩ thi đua ban thưởng. Làm hắn giật mình nhất chính là trong góc hòm gỗ, tại không có cái nắp tình huống dưới, hắn có thể nhìn thấy bên trong chất đầy vàng óng mạch hạt, thỏa mãn ăn vào cây trồng mùa hè. Nhìn cái gì vậy? Mặt Hạ đem thìa gỗ hướng trong nồi cắm xuống. Nhanh tới dùng cơm. Lương thực từ đâu tới? Mặt Hạ một bên đem đồ ăn bưng lên nồi, vừa nói, đây đều là nhi tử kiếm được, hắn gia nhập vào cờ rít vương tử sửa đường đội, thu nhận công nhân điểm đổi lấy. Thế toa cùng liêm đao không phải là hắn ra sức làm việc lấy được ban thưởng, đốc công rất thưởng thức hắn, muốn chiêu hắn làm thời gian dài công, nhưng là bởi vì ngươi không ở nhà, nhường hắn chờ ngươi trở lại hắn nói. Valentine lập tức buông lỏng một hơi, đặt mông ngồi tại cạnh bàn ăn bên trên. Ngươi biết binh ruộng là chuyện gì xảy ra sao? Biết rồi, năm nay mới vừa lên mặc cho thôn trưởng nói, cho vương tử điện hạ tham gia quân ngũ, có thể điểm đến lĩnh ruộng, xuất ngũ sau còn có thể nắm giữ 15 năm, thẳng đến nhà bên trong có những người khác tiếp tục làm binh. Hiện đang biến hoa quá lớn, cờ rít vương tử thật sự là một người tốt ra ai nha, lao đầu tử. Ngươi là nhường con của chúng ta cho vương tử điện hạ tham gia quân ngũ thế nào? Như vậy nhà chúng ta liền có thể có binh ruộng, khoảng chừng 50 mẫu đất đâu. Nghe được tham gia quân ngũ, lao kỵ sĩ tay bỗng nhiên nắm chặt, thế nhưng rất nhanh liền buông lòng xuống. Hắn nhớ tới trên đường cái kia nông phụ phẫn nộ ánh mắt, nhớ tới mương nước một bên chính xác đến tấc khắc độ, nhớ tới dùng sắt chế tạo kỳ quái đồ vật. Những cái kia đã từng còn lưng lưng nông dân, bây giờ thẳng tắp cái eo bảo vệ không phải là của người khác thổ địa, mà là chân chính thuộc về mình hy vọng. Ngoài cửa sổ truyền đến hài đồng vui đùa ầm ĩ âm thanh, mấy cái gần lớn hài tử khiêng xóa nạn mù chữ ban phát biết chữ bảng chạy qua. Đánh vậy bên trên dùng bút than siêu siêu bẹo bẹo viết mấy cái hắn không quen biết chữ bông. Biết chữ ban. Hiện nay liền hài tử đều có cơ hội học tập đọc sách viết chữ. Valentine kinh ngạc hỏi, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn xem những cái kia có sức lực chạy bọn nhỏ, trong lòng dâng lên một cô ấm áp. Đúng vậy à, thôn trưởng nói đây là cờ rít vương tử chính sách mới, nhường tất cả hài tử đều có cơ hội học tập, về sau cháu của chúng ta nói không chừng cũng có thể trở thành có học vấn người đâu. Mặt Hạ khẽ cười nói, trên mặt của nàng tràn đầy đối tương lai mong đợi. Valentine trầm mặc một lát, trong lòng của hắn tràn đầy phức tạp cảm xúc. Hắn nhớ tới chính mình lúc tuổi còn trẻ tuyết nguyệt, mà bây giờ cùng hắn làm so sánh, hắn thấy được một cái hoàn toàn mới bạn ý ạ, một cái tràn ngập hy vọng cùng kỳ ngộ quốc gia. Ngươi cảm thấy, nhường con của chúng ta đi làm lính, đổi lấy binh ruộng, là ý kiến hay sao? Mặt Hạ hỏi lần nữa, trong ánh mắt của nàng mang theo vẻ mong đợi. Valentine ngẩng đầu, nhìn xem ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào bọn nhỏ trên mặt, tiếng cười của bọn hắn trong không khí quanh quẩn. Hắn nhớ tới trên đường cái kia nông phụ lời nói, nhớ tới những nông dân kia nhóm đối thổ địa quý trọng, nhớ tới hắn tại Mị Nỉ Xỉ Ạ Vương quốc nghe được tin tức. Ta không biết, Mặt Hạ. Valentine rốt cục mở miệng, bởi vì rất nhanh, bán nhị ạ liền muốn đánh trận chiến. A, cùng ai đánh? Có thể hay không cùng đánh? Chúng ta không cách nào cự tuyệt chiến tranh, bởi vì đây là người khác muốn phát khởi chiến tranh. Chương 292, một chút hiếm phái sự tình. Chương 292, một chút hiếm phái sự tình. Mùa xuân tới, vạn vật sinh cơ bừng bừng thời điểm, nhằm vào cờ rít ám sát cũng rốt cục yên tĩnh một chút. Cờ rít cũng kế hoạch đi quốc vương bình nguyên tiến hành một lần thị sát, xem kỹ chính mình dưới trướng nông dân trước mắt sống được như thế nào. Ám sát yên tĩnh nguyên nhân có rất nhiều, thế nhưng trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất có hai cái. Cái thứ nhất là thuê thích khách kim chủ, cũng chính là những cái kia đang không ngừng khuyết trương tăng nội ứng trên danh sách thành viên, cũng nhanh muốn bị cuồng chém một con đường thẩm phán quan mang theo hắn tờ lỡ các tùy tùng cho giết sạch. Tại sát lục trong chuyện này, tờ lỡ hướng cờ dít, còn có bạn nhì á người biểu diễn ra hiệu suất cao cùng vô tình, quả thực là hù dọa không ít người. Tại việc quan hệ sinh tử trong chuyện này, không có người nào là đồ đần. Nếu có, vậy khẳng định sớm đã bị thiên nhiên cho đào thải rơi mất. Cái nguyên nhân thứ hai, cái kia chính là tùy theo cờ dít đối bạn nhì á cảnh nội chính sách đẩy ra, hắn đối quốc gia này thống trị cũng càng phát ổn định lại. Cờ rít kế hoạch đem năm nay chính sách trọng điểm đặt ở nông nghiệp bên trên. Trời đất bao la, ăn cơm no mới là nhân loại lớn nhất nhu cầu, đặc biệt là năm nay bạn nhỉ ạ quốc gia này chủ yếu sinh lương thực. Quốc vương bình nguyên 100% sẽ trên phạm vi lớn giảm sản lượng tình huống dưới, lương thực tự cấp dẫn đầu liền trở thành vấn đề lớn. Bất quá được cái này mất cái kia, quốc vương bình nguyên tình huống là như thế hỏng bét, những cái kia đại địa chủ nhóm cũng dồn dập mất đi đối thổ địa sản xuất lòng tin. Cờ rít thừa cơ ở thời điểm này tiến hành chép mặt nguồn, dùng giá thị trường mua sắm trong tay bọn họ thổ địa. Có người thức thời, đem dư thừa thổ địa bán cho cờ rít, cho dù là giá cả nhất cao hơn một chút, cái sau cũng không cùng hắn tính toán, dù sao hắn đã có mua tiền đúc máy, mở mấy nhà tiền đúc nhà máy, sản xuất đồng bạc chi phí so trước kia thấp hơn. Nếu như không phải tình huống không thích hợp, cờ rít đều muốn làm tiền giấy, thứ này mới là thu tiền đúc thuế đại sắc khí, máy in tiền vừa mở, muốn bao nhiêu tiền liền có bao nhiêu tiền. Dù vậy, trưởng không toàn bộ bán nhì ạ về sau, cờ giết hiện nay cũng không thiếu bạch ngân, quốc gia này tốt xấu là sơn quốc, cho dù quốc thổ bên trong quặng mỏ tài nguyên lại thế nào cằn cỗi, không có đại mỏ, thế nhưng các loại tiểu mỏ đồng, tiểu ngân mỏ vẫn là có rất nhiều. Vừa lúc trước đó nắm giữ những này quặng mỏ ra hỏa, đều là một chút nội ứng, người phản quốc, cờ giết đều không cần tìm lý do, cùng chém một con đường liền đã xách theo đồ đao tới cửa, đem bọn hắn giết đến sạch sẽ. Đến mức thu hoạch được cờ giết gần như không chi phí tiếp thu những này quặng mỏ. Làm cờ giết khiến cái này mỏ cho cờ lỡ nhận thầu về sau, hắn liền được thỏa mãn bạn nhì ạ tiền tệ ấn chế tạo giá rẻ nguyên vật liệu, dẫn đến cờ giết hiện nay vô cùng có tiền. Nếu như không phải hắn có mua qua internet bình đại, có gần như vô hạn hàng hóa cung cấp, rất có tiền phản mà không là một chuyện tốt. Có tiền mua không được đồ vật, tất nhiên sẽ dẫn đến tiền tệ bị giảm giá trị. Cờ giết không cần cân nhắc vấn đề này, hắn tự nhiên điên cuồng mua mua mua. Bất quá quốc vương bình nguyên địa chủ có người cho cờ giết mặt mũi, tự nhiên có người không cho, có không ít đại địa chủ không biết là đối thổ địa quá tình cảm thâm hậu, còn là trừ cho thuê thổ địa bên ngoài, không có mặt khác nhiều sinh kỹ năng. Tóm lại, cái này một bộ phận người gắt gao nắm nuốt những cái kia bùn đất làm cho cứng, càn cỗi, chiếm cứ quốc vương bình nguyên 1/3 diện tích đồng ruộng, chết sống không chịu buông tay. Bọn hắn cố chấp cho rằng, chỉ cần sống qua đoạn này gian nan thời kỳ, thổ địa cuối cùng sẽ khôi phục ngày xưa giá trị, bởi vì đại địa mẫu thần giáo hội cùng nông nghiệp nữ thần giáo hội đã có tại cờ giết vương tử mệnh lệnh dưới, đang nghiên cứu khôi phục thổ địa độ phì cùng làm cho cứng vấn đề. Chỉ cần lại chờ một đoạn thời gian, khẳng định có biện pháp. Cờ giết đối với cái này chỉ là cười lạnh. Nếu như là lúc khác, cờ giết không ngại từ từ sẽ đến, từng điểm làm đi làm lại những này dám cùng mình đối nghịch vụ xuân, thế nhưng hắn không có thời gian này. Đại mã, cày bừa vụ xuân sắp bắt đầu, cờ giết vội vã muốn đem thổ địa phân cho những cái kia vô thượng nông dân a, thật sự là không có hứng thú cùng những này ngu xuẩn địa chủ rông dài. Thế là, thêm chút suy tư qua đi, cờ giết liền chặt ra hắn tam bản phủ. Nghiêm bữa, thổ địa chức dụng. Cờ giết quyết định đối với mấy cái này không nguyện ý bán ra thổ địa đại địa chủ tiến hành thổ địa chức dụng, hắn dùng quốc gia lương thực an toàn làm lý do, ban bố khẩn cấp thổ địa chức dụng lệnh cho phép chính phủ tại thanh toán hợp lý bồi thường tình huống dưới, chức dụng những cái kia làm cho cứng, cằn cỗi thổ địa. Những này thổ địa đã có không cách nào hiệu quả trồng trọt, tiếp tục do bọn hắn nắm giữ sẽ chỉ lãng phí tài nguyên. Cờ giết tại chiếu thư bên trong viết, chính phủ đem đối với mấy cái này thổ tiến hành cải tiến, đề cao hắn sức sản xuất, bảo đảm quốc gia lương thực an toàn. Cái này nghiêm búa gọi là cứng gián đoạn. Ngươi hoặc là bán cho ta, hoặc là ta không tốn tiền cứng gián trinh, ngươi dám phản kháng, ta liền thả tờ layer. Hai dịu to bản, cung cấp ổn định cùng đền bù. Mạnh trinh qua đi, vì trấn an những này đại địa chủ, cờ giết sẽ cung cấp không quá hậu đại ổn định cùng đền bù phương án, dùng ưu đãi giá cả cung cấp trong thành thị bất động sản cùng cửa hàng, trợ giúp bọn hắn chuyển hình làm cư dân thành phố hoặc thương nhân. Vừa vặn bán nhì ạ cảnh nội hiện nay không thiếu hàng hóa, liền thiếu thương nhân, ta cho ngươi giá ưu đãi nghiên cứu, ngươi mang theo hàng tại bán nhì ạ cảnh nội tiêu thụ, vẫn là xuất ngoại bán hàng cũng tốt, dù sao đường sống ta cho ngươi, ngươi có nguyện ý không đi, đó chính là ngươi sự tình. Chiều hướng phát triển, ngươi thuận thế mà làm, nhất định có thể sống, muốn làm muốn nghịch thế mà lên. Ha ha, đệ tam bản phụ đang chờ đâu? Tam bản phụ, ban bố nông thuế pháp cùng kiểm tra trốn thuế lậu thuế. Cờ giết đẩy ra mới nông thuế quy định, 200 mẫu trở xuống thổ địa miễn thuế, mà nhiều hơn 200 mẫu đất người sở hữu thì tiến hành cầu thang hình dáng thu thuế. Thổ địa nắm giữ càng nhiều, thuế nông nghiệp liền càng cao, cao đến ngươi không chịu được nổi, nắm giữ thổ địa vẫn hao tổn mới thôi. Đối với những cái kia từ chối không hợp tác đại địa chủ, cờ giết sẽ phái ra mới thành lập cục thuế vụ cùng hắn tờ layer, bọn hắn dùng hiệu suất cao hành động lực cùng vô tình thủ đoạn, cấp tốc đối không nguyện ý hợp tác đại địa chủ tiến hành kiểm tra thuế, tra xét hắn thổ địa nắm giữ phải chăng hợp pháp, cùng với bọn hắn phải chăng thực sự ghi danh kỳ danh hạ đồng ruộng, kịp thời giao nạp đồng ruộng thuế. Trên cơ bản có thể nói, những này mâu thuẫn cờ giết đại địa chủ 99%, trong đúng quần đều là đặt mông vân, không lên xương không có bốn lượng nặng, vừa lên xương 1.000 cân đều hơn. Không có tra xét trước đó, bọn hắn còn có thể đi trong đại thành thị làm đại phu ông, đại thương nhân, tra xét qua đi, vậy thì phải cả nhà cùng lên đường. Cờ giết có thể không có cái gì ai làm lấy chịu kỳ quái ước thúc, hắn thi hành chính là một người làm ác, chó gà không tha liền ngồi. Đối ác nhân tha thứ, chính là đối người tốt tàn nhẫn. Dựa vào cái này tam bản phụ, cờ giết trong thời gian ngắn nhất liền đem 80% trở lên quốc vương bình nguyên thổ địa đặt vào khống chế bên trong, ngay sau đó, hắn liền đem những này thổ địa phát tán ra. Miễn phí đem thổ địa phát xuống cho nông dân, là một chuyện ngu xuẩn, mới Trung Quốc nông dân sở dĩ có thể điểm đến thổ địa, cái kia cũng là bọn hắn trả giá bằng máu, mới lấy được quyền lợi, không nên cảm thấy nông dân đồng ruộng là miễn phí, là trên trời rơi xuống bánh nướng sự tình. Mà bạn nhỉ ạ phần lớn gia đình nông dân đều không có tham dự vào cờ giết thống nhất quốc gia hành động bên trong, càng không có vì hắn chết qua người, lưu quá huyết. Bởi vì cái này nguyên nhân, miễn phí đem đất đai cấp quốc vương bình nguyên nông dân cấp cho xuống dưới, đây là đối những cái kia đi theo cờ giết từ bỏ dạng, một mực giết tới bộ chặt nổi tùy tùng phản bội, là phi thường không công bằng, không công chính sự tình. Cờ giết càng nghĩ, hắn nghĩ tới tần triều 20 cấp quân công tước vị chế độ, bộ quy tắc này hiển nhiên có thể dùng thổ địa kích phát nông dân đấu trí, nhưng cờ giết có chút sợ bọn họ quá có đấu trí. Cờ giết hiện nay yêu cầu không chỉ có là chiến sĩ, càng là có thể cắm rễ thổ địa nông dân. Sở dĩ, hắn suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy dùng quy củ cũ đi. Binh ruộng. Tham gia quân ngũ có thể thu hoạch được 50 mẫu đất, làm dân binh cũng có thổ địa, thế nhưng chỉ có 20 mẫu, những này binh ruộng không cho phép giao dịch, thay đổi người sở hữu, đổi không thể thay đổi thổ địa tính chất. Đồng ruộng chính là đồng ruộng, không thể biến thành nền nhà địa hòa mặt khác loạn thất bát tao dùng. Làm lính người còn tại chức vị, thổ địa vẫn là của hắn, binh sĩ bỏ mình về sau, hắn người nhà có thể tiếp tục nắm giữ thổ địa 30 năm, thẳng đến nhà bên trong có người tiếp tục tham quân, thì thổ sử dụng quyền tiếp tục kéo dài tiếp. Nếu như binh sĩ xuất ngũ, thì hắn có thể tiếp tục sử dụng thổ địa 15 năm, dân binh cũng tiếp tục sử dụng bộ quy tắc này. Thổ địa hữu hạn, ai trước báo danh tham quân, ai liền ưu tiên điểm đến thượng điện, kẻ đến sau thì điểm trung điện cùng hạ điện. Dựa vào một chiêu này, Cờ Dít trong thời gian ngắn nhất, ngay tại quốc vương Bình Nguyên chiêu mộ đến có thể tổ kiến 10 cái binh đoàn tân binh cùng dân binh. Chứ không đề cập tới những binh lính này chất lượng như thế nào, chí ít Cờ Dít đã đem quốc vương Bình Nguyên một nửa thổ địa toàn bộ phân phát xuống dưới, đồng thời, đến tiếp sau trợ nông chính sách cũng tiếp lấy đuổi theo. Tỷ như nông nghiệp kỹ thuật mở rộng, đại địa mẫu thần giáo hội, nông nghiệp nữ thần giáo hội, còn có gỡ lỡ tạo thành vương quốc nông nghiệp bộ phận kỹ thuật, ba cái cùng nhau xuống nông thôn. Phía trước cả hai vị nông dân tín ngưỡng, bọn hắn có thể không dám thất lễ, các tế tự không ngại cực khổ tại quốc vương Bình Nguyên các nơi nông thôn buôn ba, tích lũy nông nghiệp kỹ thuật không ràng buộc truyền thụ cho nông dân. Mà cái sau là vì hoàn thành Cờ Dít vương tử nhiệm vụ, cũng đặc biệt ra sức, bất quá bởi vì phía trước cả hai hành vi, nhường một chút việc vui người đỡ lỡ phát hiện mới việc vui, bọn hắn cũng cùng theo một lúc làm tôn giáo, còn cố ý hỏi Cờ Dít muốn một phần tôn giáo truyền bá giấy phép, cố ý cho cả hai thêm phiền. Ngoại trừ nông nghiệp kỹ thuật ủng hộ bên ngoài, còn có cái gì tu kiến thủy lợi công trình, vô thức nông nghiệp cho bay, mở rộng tốt đẹp cây nông nghiệp chủ loại, cải tiến hạt giống phụ cấp các loại chính sách, Cờ Dít đều cùng một chỗ dùng tới. Đến mức những cái kia không có điểm đến thổ địa gia đình nông dân, Cờ Dít cũng vì hắn cân nhắc đến, bọn hắn cũng có đường sống, không dễ dàng chết đói. Đầu tiên là đi thuê nhà khác thổ địa, những cái kia điểm đến binh ruộng gia đình khẳng định sẽ có chồng không tới người, sẽ có bộ phận chống thổ địa. Thứ hai, đi tham gia Cờ Dít nhường tờ lễ ở tổ chức các loại sửa đường, tu mương nước công trình đội, hoặc là đi chơi nhà các loại tay công tác phường, báo danh làm công nhân, đều có thể dựa vào hai tay của mình thu hoạch được có thể để cho cả nhà sống tiếp tiền tài cùng đồ ăn. Cho dù là mất đi lao động năng lực, hoặc là yếu sức lao động người, còn có đại thành thị quét dắt công, móc phân công các loại thấp lương, độ khó thấp công tác tại trở lấy bọn hắn. Không được nữa, còn có Cờ Dít chính mình bỏ vốn thành lập cô nhi viện, viện dưỡng lao tiến hành lật tẩy. Chỉ cần bọn hắn còn có cầu sinh dục vọng, không có nằm tại nhà bên trong chờ chết, vậy liền không dễ dàng chết đi. Cờ Dít đã đem quốc vương Bình Nguyên biến thành một cái đại hình thí nghiệm tràng, một cái bạn nghỉ ạ làm mẫu, chỉ cần hắn đẩy ra những này chính sách thành công, hoặc là chưa từng xuất hiện cái gì khá lớn đừng rẽ. Như vậy sang năm, hoặc là 6 tháng cuối năm, Cờ Dít liền sẽ đem những này chính sách hơi sửa đổi qua đi, đẩy hướng bạn nghỉ ạ toàn quốc. À, đúng, còn có bảo giáp chế độ, Cờ Dít cũng tại quốc vương Bình Nguyên nông thôn phổ biến, hắn ưu tiên nhường bản địa làm được vẫn được, không có gì hư dân thanh thôn trưởng tới làm bảo trưởng, để bọn hắn cầm lấy bát cơm sắt ăn được quốc gia cơm. Đến mức thông qua khảo thí kiểm tra ra tới đề cấp công chức, Cờ Dít đối bọn hắn còn có tác dụng khác, tạm thời cũng không đủ nhiều người tay có thể ném về phía nông thôn. Vẹn vẹn là thành thị vận chuyển cùng các loại công trình đội tổ kiến, liền đem bọn hắn cho dùng hết. Cờ Dít hiện nay gặp phải vấn đề, vẫn là vấn đề cũ. Thiếu người. Hắn vừa thiếu kỹ thuật cao nhân tài, cũng thiếu đạt tiêu chuẩn cơ sở nhân viên làm việc, đồng thời, tại phương diện quân sự cũng là như thế, thiếu tướng quân, đổi thiếu đại lượng đạt tiêu chuẩn binh sĩ. Nói tóm lại, mặc kệ quốc vương Bình Nguyên năm nay sinh lương thực như thế nào, Cờ Dít một bộ trợ nông tổ hợp quyền đã có đánh ra, vô số kể lương thực cũng dùng đủ loại lấy cớ phát đi xuống, chí ít tại năm nay cây trồng vụ hè đến trước khi đến, cũng sẽ không có đại quy mô chết đói người tình huống xuất hiện. Đến mức khả năng xuất hiện chút ít chết đói người, đây là không thể tránh được, Cờ Dít cân nhắc lại nhiều, bảo đảm cho dù tốt, chắc chắn sẽ có một chút đồ đần, người xấu dùng mạng nhỏ cùng hắn đối nghịch, hắn cũng không có chiêu. Không nên đánh giá thấp một ít người ngu xuẩn cùng vô não, bởi vì như vậy người sống tại chính mình trong tiểu thế giới, có loại tại chính mình quy tắc cùng thế giới quan, ngươi là không có cách nào cùng hắn chung nhận thức, lý giải bọn hắn náo mạch kín. Ngoại trừ nông nghiệp, Cờ Dít cũng bắt đầu đại quy mô tổ kiến quân đội, binh đoàn số hiệu từ 1 đến 10, hắn kế hoạch tại năm nay mùa hè đến về sau, dùng dưới trướng đã có 2 cái binh đoàn lão binh làm khung sườn, đem 10 cái binh đoàn cho xây dựng. Bởi vì lão già muốn về nước tin tức, Cờ Dít rất rõ ràng ý thức được Mị Nị Xì Ạ Vương quốc là không có ý định từ bỏ đối bạn Nị Ạ không chế, năm nay vô cùng có khả năng còn phải đánh một trận vệ quốc chiến tranh, đồng thời bởi vì tờ lệ ơn nguyên nhân, chiến tranh độ chấn động không có khả năng thấp. Ngược lại là bỏ hệ Mị ẩn đế quốc bên kia đã có phái tới sứ giả đoàn thể, cùng Cờ Dít thương lượng ngưng chiến sự tình. Đối với bỏ hệ Mị ẩn bên kia không muốn đánh ý nghĩ, Cờ Dít là tin tưởng, bởi vì căn cứ cổ nhị tình báo thu thập đến xem, dì éo lì ạ đế quốc bên kia lương thực giá cả ngay tại ổn định tăng lên bên trong, hư hư thực thực hắn quân đội ngay tại đại lượng mua sắm quân lương. Rõ ràng năm nay dì éo lì ạ đế quốc có khởi xướng chiến tranh kế hoạch. Đánh bạn nhì ạ lời nói, dì éo lì ạ đế quốc đầy đủ không cần dạng này dòng chống thua chiến. Đánh mỹ nhì xì ạ lời nói, bỏ hệ mỹ ẩn đế quốc sẽ cười chết. Bài trừ rơi không thể nào tuyển hạng về sau, cũng chỉ còn lại có một cái khả năng. Bởi vì tình huống như vậy, bỏ hệ mỹ ẩn đế quốc tự nhiên cũng không tâm tình tiếp tục đi liều chết sắt vách nghèo hàng xóm. Bọn hắn muốn cùng Cờ Dít ngưng chiến, là phi thường chuyện hợp tình hợp lý. Dưới tình huống như vậy, Cờ Dít kế hoạch thành lập binh đoàn, tự nhiên là khuynh hướng phòng ngự tính chất, đến mức tiến công làm sao bây giờ? Ân, giao cho Cờ Lễ ơi chiến đoàn đi. Chương 293, người ngu lực phá hoại, 1, chương 293, người ngu lực phá hoại, 1, Wen. 6 môn thép đúc pháo miệng phun ra khói trắng tại bên trên bình nguyên hợp thành vân mang, nặng 6 cân đạn sắt vạch lên duyên dáng đường vòng cung đụng vào thạch xây tháp lâu, tấm gạch băng liệt trầm đục hòa với quân phòng thủ rơi xuống tiêu thảm. Đặt ở 6 cân giá chiến pháo bên trên 12 môn hổ tổn pháo ánh sáng họng pháo dưới ánh mặt trời lấp lóe. Các pháo thủ như nước chảy thay đổi lấy gắn sắn đạn dược, đây là tới một vị nào đó gỡ lỡ mới nhất thiết kế, tại không cân nhắc họng pháo tuổi thọ tình huống dưới, nó có thể làm cho hỏa pháo xạ tốc sách cao gấp 3. Tường thành Lỗ Châu Mai hậu chuyện đến thập tự nỏ cùng cung săn lẻ tẻ mũi tên đánh trả, nhưng này chút mũi tên xạ kích mật độ thật sự là quá phân tán, đồng thời tầm bắn cùng uy lực cũng liền dạng kia, trực tiếp liền bị dưới tường thành ngay tại đều đâu vào đấy tợ lẽ đội ngũ làm như không thấy. Chỉ có rơi vào đội phía sau các dân binh nhận đến một điểm kinh hãi, hướng nơi xa chạy mấy bước, sau đó quay đầu phát hiện không có gì đáng ngại về sau, lại quay đầu trở về chạy. Đây là một trận phát sinh ở quốc vương bên trên bình nguyên thành bảo công phòng chiến, là người tiến công là mặc màu đen chế phục hơn 100 người tợ lỡ cùng một đống lớn bản địa dân binh. Cưỡi ngựa tại phụ cận thị sát đồng ruộng cờ rít lúc ấy nghe được tiếng pháo đều hơi kinh ngạc, sau đó liền vội vàng mang theo người chạy về đằng này, vừa vặn liền thấy tợ lỡ mang theo dân binh đang dùng 6 cân giá chiến pháo cùng hộ tổn pháo đánh mạnh thành bảo hình ảnh. Cờ rít vừa nhìn hình ảnh như vậy, liền biết trong này tuyệt đối có chuyện, thế là hắn liền dừng lại, dùng tính viễn vọng quan sát chiến trường. Tiến công bên trong, tập thể mặc màu đen chế phục, mặc các loại kiểu dáng giáp cụ tợ lỡ, hẳn là thuộc về thẩm phán đỉnh thành viên. Trước mắt chính thức thẩm phán quan cũng chỉ có một vị, bọn hắn hẳn là thẩm phán quan tùy tùng, đồng thời không có có quyền lợi điều động dân binh, chí ít không có điều động hơn 1000 tên dân binh quyền lợi. Cùng chém một con đường thẩm phán quan cần phải bây giờ đang ở trong đám người. Cờ Dít nghĩ tới đây, hắn quay đầu nhìn về phía bên trên Cô Nhi, phái một người đi hỏi một chút, nơi này chuyện gì xảy ra. Cô Nhi nhẹ gật đầu, nàng không có phái người, mà là trực tiếp mang theo mấy tên tùy tùng dục ngựa đi qua, phóng tơi khói lửa tràn ngập tiền tuyến. Ly khai tại phụ cận dân binh rất cảnh giác. Cho dù cỗ nỉ sau lưng tùy tùng dơ cao lên vương quốc phòng vệ quân cơ sĩ, cũng có 20 mấy cái dân binh cảnh giác giờ vũ khí tiến lên đón. Cũng may, tại cờ rít kính viễn vọng trong quan sát, song phương tiếp xúc đồng thời không có xảy ra bất chắc, tại đơn giản tra hỏi qua đi, cỗ nỉ rất nhanh liền bị bỏ vào. Mà ở thời điểm này, cưỡi ngựa cùng sau lưng cờ rít ý xa áp cũng có chút không nhịn được, rồi ngựa tiến lên, đi vào cái trước bên cạnh, chỉ hướng còn tại pháo doanh không ngừng chiến trường. Điện hạ, chuyện như vậy, thật được không? Cờ rít quay đầu nhìn xem ý xa áp, cái này tên giữ lại thịnh vượng dâu quai nón. Có một cái hồng sắc mũi to cùng nô thật cao lông mày xương hình dáng trung niên nam nhân, cái này tên nắm lấy cờ rít công ty nguyên thủy cổ phần, hắn muốn hỏi cái gì, cờ rít rất rõ ràng. Không ngoài chính là tợ lêu tại bản nhì ạ cảnh nội đại sát đặc sát sự tình, cái này đưa đến ý xa ác có chút lo lắng. Ta không có biện pháp gì. Điện hạ, cái này thực ra có rất nhiều biện pháp, rất nhiều chuyện, không cần cường ngạnh như vậy. Không có cách nào. Mượn dùng người khác lực lượng, liền muốn gánh chịu lực lượng mang tới đại giới. Cờ rít trầm ngâm một lát, hắn quay đầu đối ý xa ác, nghiêm túc mà lại nghiêm túc. Ý xa ác, nếu như ngươi muốn rời đi, ta sẽ dành cho ngươi tài phú cùng nhân thủ, hộ tống ngươi trở về bỏ hệ mỹ ẩn. Ta hiện tại đi đường rất nguy hiểm, tùy thời có khả năng đều sẽ chết người, bao quát ta cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ngươi có thể giúp ta đến bây giờ, ta rất cảm kích, mà con đường sau đó. Cờ rít một trận buồn rầu, hắn cũng không biết nên như thế nào hướng ý xa áp giải thích, có một số việc có thể nói, có một số việc khẳng định không thể nói ra, nói liền sẽ chết người đấy. Ta sẽ tiếp tục giúp ngươi. Chủ đề như vậy kết thúc, không có tiếp tục nữa. Trầm ngâm một lát, cờ rít tiếp tục nói đi xuống. Ta kế hoạch tổ kiến 10 cái bộ binh đoàn, một cái bộ binh đoàn chính binh 1500 người, phụ binh 1500 người, đồng thời dùng bộ chặt nổi, ổn cắt lạ, xì hứa giản 3 tòa thành thị làm trung tâm, thành lập 3 cái chiến khu, mỗi cái chiến khu đóng giữ 3 cái bộ binh đoàn. Ý xa ác, ta hy vọng ngươi có thể nhận chức quân vụ bộ tổng tư lệnh chức vị, phụ trách toàn bộ bản nhì ạ quân sự chiến lược quy hoạch cùng trọng đại quân sự quyết sách, đối đế quốc hành động quân sự nắm giữ nhất cao chỉ huy quyền. Ý xa ác đột nhiên quay đầu trở về, nhìn xem cờ rít, hắn dùng sức liếm môi, nuốt lấy nước bọt, trong lúc nhất thời bên trong không biết rồi nên nói cái gì mới tốt. Quân vụ bộ tổng tư lệnh, tại Isa Ác lý giải bên trong, chính là bỏ hệ mì ẩn quân đội của đế quốc nguyên soái, trưởng quản toàn quốc quân đội sự vụ a. Đây là bao lớn tín nhiệm. Isa Ác trong lòng một chút bất mãn, lập tức bởi vì câu này biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cờ rít nhìn xem kích động Isa Ác, hắn do dự một lát, tiếp tục đối với hắn nói: "Tại quân vụ bộ tổng bộ, danh hiệu không trong hòm sắt, ta thả một phần văn kiện cơ mật, ngươi sau khi trở về, chính mình tìm cái nơi thích hợp cùng thời gian nhìn một chút, sau khi xem xong lập tức đưa nó tiêu hủy, không nên để lại xuống tới." "Là quan tại cái gì?" "Quan tại dã man người thân vệ sự tình, ngươi đừng hỏi quá nhiều rồi, vấn đề này rất phiền phức." Bởi vì cờ rít thái độ như vậy, ý xa ác không còn hỏi thăm, từ này ạ mạ thời điểm, là hắn biết cái trước vô cùng thần bí. Đợi đến cờ rít thoát đi này ạ mạ, tất cả mọi người cùng một chỗ tiến về bạn nhì ạ trên đường, thần bí như vậy cảm giác chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, bạn nhì ạ vương tử trên thân chỗ không có thể giải thích sự tình càng ngày càng nhiều. Cho tới bây giờ, ý xa ác vẫn như cũ có một loại hắn chính đang nằm mơ hư ảo cảm giác. Trước đây không lâu chính mình vẫn là một tên nghèo túng đến cần phải đi buôn lậu, làm một ít vi phạm sự tình xuất ngũ lao binh, một năm sau, chính mình lại trở thành một quốc gia quân đội nguyên soái. Chính mình cái kia không nên thân, đều muốn đi lăn lộn hắc đạo, kém một chút coi như thành tiểu lưu manh đầu mục nữ nhi, hiện nay cũng biến thành một quốc gia quân đội quá lớn, địa vị cao thượng. Mà hết thể này đều là bởi vì cờ rít vương tử. Nghĩ tới đây, Isa áp tinh thần trở nên hoảng hốt. Ở thời điểm này, cô nỉ cưỡi ngựa chạy như điên lao vùn vụt trở về rồi, nàng kỳ quái nhìn thoáng qua cha của mình một mắt, cái sau trên mặt biểu lộ phức tạp đến nàng nhìn có chút không hiểu. Lao cha cưới hai cái lao bà sự tình bại lộ, bị cờ rít điện hạ biết rồi. Cái này cũng không kỳ quái, mặc dù ta không nói, thế nhưng lão cha bí mật nhỏ khẳng định tránh không khỏi vương tử thân vệ hai mắt, cũng không biết vì cái gì, vương tử thân vệ bên trong có một nhóm đặc biệt ưa thích đào móc, tìm kiếm những người khác bí mật người, bọn hắn vô cùng bất nhập, tình báo thu thập năng lực so cơ quan tình báo đặc công còn mạnh hơn. Tất nhiên bị phát hiện, vậy ta ngày mai cũng đưa ra một phần tình báo đi. Đây cũng không phải là ta bỏ đá xuống giếng, là lao cha chính ngươi quá không cẩn thận. Cô nhỉ nghĩ như vậy, đồng thời, nàng rìm ngựa dừng lại. Điện hạ, cùng chém một con đường thẩm phán quan ngay ở chỗ này, mà lần này hành động chính là hắn phát khởi. Chuyện gì xảy ra? Thanh bảo chủ nhân giết một tên qua tới kiểm tra đồng ruộng mương nước thủy lợi kiểm tra tu sửa nhân viên. Cô nhỉ nhún vai. Thanh bảo chủ nhân bởi vậy bị thẩm phán thông báo chính thức phải là một cái người phản quốc, tội chết, tất cả người chống cự cùng hắn cùng tội. Chương 294, người ngu lực phá hoại, 2, chương 294, người ngu lực phá hoại, 2, đây thật là một cái ngu xuẩn. Tại kỹ càng hiểu rõ tình huống qua đi, Cơ Dít liền cảm thấy thành bảo bên trong người là một thằng ngu, mà nhất làm cho người có thể hận chính là, thằng ngu này không chỉ có chính mình muốn chết, còn muốn kéo lấy chừng trăm người cũng chết. Vậy liền tiếp tục công thành đi. Thông chi thẩm phán quan, không cần phải để ý đến ta, nên làm cái gì thì làm cái đó. Cơ Dít đối Cố Nhi nói ra câu nói này thời điểm, tại phụ cận tất cả mọi người biết rồi, vương tử đây là từ bỏ thành bảo bên trong tất cả mọi người sinh mệnh. Dùng thẩm phán quan dĩ vãng tác phong đến xem, thành bảo bên trong những này có can đảm khởi binh để kháng đám nông dân, sẽ chỉ toàn bộ được đến tử vong kết quả. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, thế nhưng bao quát Isaac ở bên trong, đều không có nghĩ qua đi thuyết phục Cờ Dít cùng thẩm phán quan dừng tay. Không làm như vậy nguyên nhân có rất nhiều, mà thứ nhất là giết một người dân trăm người, thứ hai là e ngại Cờ Dít càng ngày càng bạo ngược hành vi. Tại một bên khác, tại một cái trên đỉnh núi nhìn xem thành bảo công phòng chiến vạ lẹn tỉnh phát ra tuyệt vọng gầm thét. Đây hết thể đều phát sinh quá nhanh, vạ lẹn tỉnh biết rồi chuyện này quá trình. Lúc ấy hắn ngay tại cửa thôn phụ cận đồng ruộng làm việc, Cờ Dít vương tử thủy lợi kiểm chắc tiểu tổ đến trong thôn lúc, hắn liền thấy. Cái này vốn là không phải cái đại sự gì, vương tử phái người tới sửa mương nước, hiện tại hắn phái người tới kiểm tra mương nước tình huống, cái này vốn là một kiện rất bình thường, hơn nữa còn là một kiện lợi dân sự tình. Bạn nhất mương nước không có sửa xong, hoặc là mương nước phá, kiểm tra điều tra ra về sau, vương tử công trình đội có thể phía trước tới chữa trị mương nước, không chỉ hoãn cày bừa vụ xuân tiến hành. Nhưng mà, chính là như vậy chuyện tốt, lại gặp phải nhường vạ lẹn tỉnh khó có thể lý giải được trở ngại. Thủy lợi kiểm chắc tiểu tổ đi vào trong thôn thời điểm, vừa mới bắt đầu không có chuyện gì phát sinh, bọn hắn tại mương nước bên trong bận rộn, thôn dân ở bên cạnh nhìn, tất cả mọi người không can thiệp chuyện của nhau. Thằng đến ở tại thôn trang bên trên nam tước đi tới. Tập lạp nam tước, một cái quý tộc xa xút, ngoại trừ một hecta đồng ruộng bên ngoài, hắn tài sản của hắn, trang viên, còn có quý tộc vinh dự đều tại Cộng hòa quốc thời kỳ toàn bộ vứt sạch, thậm chí nếu không phải Cờ Dít vương tử đánh tới tốc độ rất nhanh, nam tước đã sớm ngay cả mạng sống cũng không còn. Cộng hòa quốc một mực tại có kế hoạch, quy mô tính áp chế cùng tiêu diệt quốc vương thời đại cũ quý tộc. Giống như là tạp lạp nam tước loại này ngu xuẩn đến nhảy không lên Cộng hòa quốc thì lớn, cũng không dám tạo phản đi tìm nơi nương tựa phục quốc quân quý tộc, chính là chờ chết kết cục. Đợi đến Cờ Dít vương tử đánh tới về sau, tạp lạp nam tước thời gian ngược lại tốt hơn một chút, mùa đông một cái đại hỏa đem thổ địa quét phế đi, nhường hắn muốn làm địa chủ đều làm không được. Ở thời điểm này cái trước phải dùng giá thị trường thu mua thổ địa lúc, cái sau là tích cực nhất, nắm lấy đem thổ địa bán cho vương tử, sau đó còn đi trong thành giá thấp mua phòng ốc cùng cửa hàng, chuẩn bị làm phu ông. Lúc đầu cái này là một chuyện tốt, là một cái tốt kết cục. Thế nhưng đợi đến Cờ Dít vương tử phái tới công trình thủy lợi đội, tại quốc vương bình nguyên dòng sông thượng lưu tu đập chứa nước, khắp nơi tu mương nước, còn có đại địa mẫu thần giáo hội, nông nghiệp nữ thần giáo hội tế ti xuống nông thôn xung làm miễn phí nông nghiệp nhân viên kỹ thuật thời điểm, chỉ cần không phải đồ đần đều có thể biết, quốc vương bình nguyên ít thì một năm, nhiều thì 3-4 năm, liền có thể một lần nữa trở nên phì nhiêu. Ở thời điểm này, tập lạp nam tức tâm tính liền thay đổi. Hắn đầu tiên là trong thành náo sự, nói cái gì vương tử lựa chính mình, thế nhưng không có ai để ý hắn, thậm chí đường phố xử lý phái ra bảo trưởng mang theo 10 cái dân binh đem hắn đánh ra ngoài. Người trong thành đầy đủ không đem cái này thời đại trước quý tộc coi là chuyện đáng kể. Sau đó, nam tước tiến tới phẫn nộ mang theo mấy cái gia phó xông về thôn trang, dỡ tổ truyền kiếm gì, tuyên bố muốn đoạt lại sản nghiệp tổ tiên kích động thôn dân cùng một chỗ đối kháng vương tử tân chính, kể một ít mê sảng. Cái kia mương nước đã sửa xong, liền đáng giá tiền. Tập lạp nam tước tại cửa thôn gào thét, nước bọt phun thật xa. Cờ Dít lửa gạt đi thôi chúng ta. Hiện nay chúng ta muốn cầm về. Vác lẹn tin lúc ấy liền đứng ở trong đám người, nhìn xem cái này bị điên quý tộc. Lão kỵ sĩ rất rõ ràng, là những cái kia thổ địa là nam tước chính mình bán đi. Giấy trắng mực đen ký khế ước, hiện nay đổi ý nói cái gì? Huống chi, người trong thôn, mặc kệ là làm binh, vẫn là làm dân binh đều chiếm được những này thổ địa bên trong một bộ phận, thuộc về kẻ thu lợi một trong. Kết quả, ngu xuẩn là người trong thôn thế mà có người bị phiến chuyển động đứng lên, bọn hắn đem trước kia lão gia còn coi là chuyện đáng kể, còn cho rằng là tạp lạp nam tức là lão gia, chính mình là hắn nông nô, bao quát những cái kia điểm đến thổ địa các dân binh cũng là như thế ngu xuẩn. Thế là, sự tình cứ như vậy xảy ra, tạp lạp nam tức chạy tới mong muốn giam giữ thủy lợi kiểm chắc tiểu tổ, bởi vì hắn cảm thấy đây là lãnh địa của hắn. Cờ Dít vương tử không có quyền phái người tiến vào hắn địa phương. Kết quả là thủy lợi kiểm chắc tiểu tổ người đương nhiên sẽ không cứ như vậy thúc thủ chịu trói, bọn hắn bắt đầu chạy trốn, kết quả trước đó chỉ là vây xem thôn dân lại đứng ra chặn đường, ngăn cản lấy bọn hắn không cho chạy. Thủy lợi kiểm chắc viên môn bắt đầu phản kháng, song phương bộc phát xung đột, kết quả chính là tạp lạp nam tức mang theo hắn người hầu vào tới, cùng sử dụng dị xét tổ truyền bảo kiếm đem một tên thủy lợi kiểm chắc nhân viên giết chết. Khả năng, tạp lạp nam tức chỉ là nghĩ hù dọa người, khả năng hắn vung vậy bảo kiếm thời điểm tay trượt một cái, khả năng mặc kệ hắn là vì cái gì mục đích mà vung kiếm. Mà tình huống hiện tại chính là, tập lạp nam tức giết người, đồng thời giết vẫn là Cờ Dít vương tử người. Giết người thì đền mạng. Cờ Dít vương tử câu nói này, hiện tại toàn bộ bạn nhì A đều biết, sở dĩ, tập lạp nam tức sợ hãi, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trắng bệnh, tay run rẩy giống như cầm không được cái kia thanh nhuốm màu kiếm. Ngược lại là thôn dân chung quanh còn tại cười vang, có người thậm chí vỗ bờ vai của hắn khen hắn không hổ là lao ra bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả, còn tại cười toe toét. Lấy lại tinh thần Tạp Lạp Nam tức liền nắm lấy con tin, mang theo những này bị phiến chuyển động đứng lên, giơ cái quốc, thảo xin thôn dân, đi theo Tạp Lạp Nam tức vọt vào thành bảo. Tòa kia sớm đã rách nát, chỉ còn sắc giống Tạp Lạp gia tộc cũ thành bảo. Các ngươi điên rồi sao? Vác lên tin ý đồ ngăn cản bọn hắn tiếp tục làm chuyện ngu xuẩn. Các ngươi cần phải thả bọn hắn, tiếp tục đi theo Tạp Lạp là không có kết cục tốt. Mà vã lẹn tìm lấy được hồi phục, thì là một cái đã từng trung thực nông dân chiều hắn nói ra. Lao giả lăn đi. Không có đất, chúng ta ăn cái gì? Vã lẹn tìm ngây ngẩn cả người, hắn lúc này mới phát hiện, những người này căn bản không biết, hoặc nói không quan tâm tân chính hạ bọn hắn điểm đến binh, bọn hắn chỉ tin tưởng Tạp Lạp Nam Tước hứa hẹn. Đoạt lại hắn tổ truyền thổ địa về sau, toàn bộ thổ địa, Nam Tước sẽ chỉ lấy 3 thành địa tô. Không cần tham gia quân ngũ liền có thể thuê đến tốt thổ địa, tầm nhìn hạn hẹp các thôn dân dùng chân bỏ phiếu. Nhưng mà, bọn hắn đầy đủ không thể ý thức được. Trước mắt mương nước đúng là nhường lúc đầu chủng không ra cây nông nghiệp phế địa biến đáng giá tiền, lại không nghĩ nghĩ là ai tu mương nước, là ai mang tới cải biến. Mà càng làm cho vã lẹn tỉnh thống khổ chính là, tại cái này chừng trăm thằng ngu bên trong, có hắn nhi tử. Tiểu vã lẹn tỉnh tham dự trong đó, cái này không có đầu góc ra hỏa tại chính mình không thấy được địa phương, đi theo một đoàn ngu xuẩn vọt vào thành bảo bên trong. Vấn đề này, vẫn là vã lẹn tỉnh sau khi về nhà, từ lao thê khóc lóc kể lể bên trong mới biết. Hiện nay, báo ứng tới. Không đến thời gian một ngày, thẩm phán quan liền mang theo tùy tùng của hắn, còn có từ phụ cận điều đi mà đến hơn ngàn dân binh. Đối thành bảo tiến hành công thành. Từ thẩm phán quan không tiến hành bất luận cái gì đàm phán, liền trực tiếp triển khai công thành hành vi đến xem, đánh rất nhiều năm trận chiến, xuất ngũ về sau, ở nước ngoài vẫn như cũ rửa vào liếm máu trên lưới đao công tác đến kiếm tiền lao kỵ sĩ rất biết rõ, cái trước chuẩn bị làm cái gì. Vạ Lẹn Tín biết rồi, hắn nhất định phải làm chút gì, không hề làm gì lời nói, tiểu Vạ Lẹn Tín nhất định phải chết. Chương 295, một cái phụ thân cố gắng chương 295, một cái phụ thân cố gắng cờ rít nhìn một hồi công thành sau cuộc chiến, hắn liền chán ghét. Không có gì ý mới, thẩm phán quan đầu tiên là hỏa lực áp chế. Sau đó làm từng bước bộ binh tiến lên, đẩy thuẫn xe, bắc cầu lương, sau đó chuẩn bị túi thuốc nổ, đối thành bảo cửa thành cùng tường thành tiến hành bạo phá. Cổ lão kỵ sĩ thành bảo trung quy là ứng đối vũ khí lạnh chiến tranh sản vật, tại đại pháo cùng súng kiếp sau khi ra ngoài, tòa lâu đài này liền không dễ dùng lắm. Ngắn thì một ngày, lâu là 2-3 ngày, thành bảo liền sẽ bị công phá, người ở bên trong đều sẽ chết, đều không ngoại lệ, khác nhau ở chỗ bị kiếm chém chết, súng kiếp bắn chết, vẫn là bên trên đài hành hình, bị dây thừng treo cổ mà thôi. Không có gì ý mới. Sát suất cao cũng sẽ không có cái gì ngoài ý muốn, mà khác cờ rít còn có chính sự muốn làm, hắn còn muốn đi thị sát rất nhiều nơi đồng ruộng trồng trọt, thủy lợi tình huống, không có thời gian tại nơi này lãng phí. Thế nhưng, hôm nay hiển nhiên không quá thích hợp đi ra, cờ rít cùng một đám tùy tùng không có đi ra ngoài bao xa, phía trước mở đường, kỵ binh liền ngừng lại, đồng thời còn đưa tới một trận bạo động. Không chỉ có như thế, phía sau cờ rít còn nghe được trường kiếm giao kích tiếng leng keng, cái này không khỏi đưa tới lòng hiếu kỳ của hắn, lại thêm thị vệ phản ứng, cái này tựa hồ không có nguy hiểm gì, thế là hắn liền dội ngựa tiến lên. Tại mặt trước đội ngũ, Cờ Dít liền thấy một tên mặc màu nâu vải thô in áo cùng ống quần dài rộng quần thụng lao đầu, đang tay cầm một cái kinh điển kỵ sĩ trưởng kiếm cùng một tên thị vệ đang tiến hành kiếm đấu. Nhìn một chút, Cờ Dít liền phát hiện cái này có mái đầu bạc trắng, mặt mũi nhăn nheo, nhìn xem giống một cái bình thường nông dân lao đầu kiếm thuật vẫn rất đột nhiên a cái kia một cái che kín gầy lỗ hổng nhỏ phong cách cổ xưa tay nửa kiếm trong tay hắn mua đến vũ vũ sinh phong, kiếm thuật phong cách cổ xưa mà mạnh mẽ, rõ ràng là toàn bộ giáp kiếm thuật một loại, loại kiếm thuật này trên chiến trường vô cùng thực dụng, chú trọng lực lượng cùng phòng ngự kết hợp, mỗi một chiêu mỗi một thức đều mang trầm ổn sát khí. Phản phất có thể đem đối thủ khôi giáp một kích mà nát. Thị vệ cùng lão đầu này so sánh, kiếm thuật của hắn rõ ràng không đủ tư cách, rất nhanh, kiếm của hắn liền bị đánh bay ra ngoài. Cờ Dít không am hiểu kiếm thuật, thế nhưng hắn cũng có thể nhìn ra được lão đầu đổ nước, hơn nữa còn là thả lũ lụt, bằng không, liền một hiệp, thị vệ liền sẽ bị chém chết, cho dù hắn mặc nửa người giáp, thế nhưng là đây đối với một tên kiếm thuật cao thủ tới nói, trên thân có thể bị công kích sơ hở không nên quá nhiều. Thị vệ kiếm bị đánh bay ra ngoài về sau, hắn cốc 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 lui về phía sau mấy bước, rất là xấu hổ quay đầu nhìn về phía sau lưng, thị vệ trưởng Bờ Juno khoát tay áo, ra hiệu hắn rời đi. Bờ Juno nhìn ra được, cái này nhìn như nông dân gia hỏa cũng không phổ thông, thế nhưng cũng không có ác ý, bởi vì hắn phái người đối chung quanh tiến hành điều tra, cũng không có phát hiện mai phục, sở dĩ hắn chặn đường đội ngũ, khẳng định là có cái gì sở cầu. Ở thời điểm này, lão đầu cũng nhìn thấy Cờ Dít, cái sau cưỡi tại ngựa cao to bên trên, mặc hoa phục, tướng mạo anh tuấn, khí thế cao quý, còn có 10 cái đỉnh nón trụ quang giáp võ sĩ thủ ở chung quanh, vừa nhìn liền biết là đại nhân vật. Thế là, hắn lập tức một gối quỳ xuống, hướng về Cờ Dít cúi đầu. "Đại nhân, ta có một phần tình báo quan trọng cùng một điều thỉnh cầu." Tại ta nói ra trước đó, ta hy vọng. Lão giả quỳ một chân trên đất, thô sơ ngón tay vẫn nắm chặt cái kia thành phong cách cổ xưa kỵ sĩ kiếm, mũi kiếm chống đỡ tại trong đất bùn, phản phất tại tuyên thệ nào đó cổ lão trung thành, thanh âm của hắn khàn khàn lại trầm ổn, giống như là từ xa xôi chiến trường truyền đến. Ta hy vọng ngài có thể nghe xong chuyện xưa của ta, rồi quyết định phải chăng muốn giúp ta. Cờ Dít có chút nhíu mày, ánh mắt đảo qua lão giả che kín gian nan vất vả gương mặt cùng cặp kia vẫn mạnh mẽ tay, bởi vì trong khoảng thời gian này cắt lọc, hắn gặp quá nhiều người cầu tha thứ, an xin, thậm chí uy hiếp. Nhưng trước mắt lão nhân này trên người có một loại không giống bình thường đồ vật, một loại gần như cố chấp tôn nghiêm. Bờ Juno, Cờ Dít nghiêng đầu kêu. Thị vệ trưởng lập tức tiến lên, tay đệ tại phủ thương trôi bên trên, cảnh giác nhìn chằm chằm lão giả. Nhường hắn nói, Cờ Dít thản nhiên nói, nhưng đừng để hắn áp quá gần. Lão giả không có ngẩng đầu, chỉ tiếp tục nói: "Ta gọi Vạ Lệnh Tỉnh, từng là Đỗ Quyên Hoa kỵ sĩ đoàn thành viên. Tòa thành kia." Hắn có chút nghiêng đầu, chỉ hướng nơi xa đang bị hỏa lực đánh kích pháo đài. "Bên trong có một người trẻ tuổi, là ta ngu xuẩn nhi tử. Đỗ Quyên Hoa kỵ sĩ đoàn." Cờ Dít biết rồi cái này kỵ sĩ đoàn, nó đã từng là tiền tiền nhiệm quốc vương cận vệ đoàn, thay lời khác tới nói, chính là Cờ Dít tiền thân gia gia thành lập kỵ sĩ đoàn, nghe nói vẫn rất có thể đánh, trước kia bạn Nhi ạ còn thường xuyên đối ngoại làm tiền thời điểm, lập xuống không ít chiến công. Sau đó đến tiền nhiệm quốc vương tiền nhiệm, cũng chính là lao ra hỏa thời đại, cái này Đỗ Quyên Hoa kỵ sĩ đoàn liền bị giải tán nguyên nhân không biết, bởi vì bạn Nhi ạ không có sách lịch sử, ngoại trừ một bộ phận kinh lịch thời đại kia lão nhân bên ngoài, ai cũng không biết nguyên nhân. Sở dĩ Cờ Dít đối Đỗ Quyên Hoa kỵ sĩ đoàn biết cũng không nhiều, hiện đang bước lên tới một cái nói mình là Đỗ Quyên Hoa kỵ sĩ đoàn thành viên, hắn không khỏi có chút cảm thấy hứng thú. "Ngươi muốn cứu con của ngươi?" "Đúng thế." Vác lên tin đầu tóc trắng phơ phơ, lập tức thấp hơn. "Ngươi cảm thấy tình báo của ngươi rất trọng yếu, có thể giúp đỡ con của ngươi, nói một chút, là cái gì tình báo?" Vác lên tin ngẩng đầu, hắn nhìn xem Cờ Dít, sau đó hắn hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên sắc bén, phản phất trong nháy mắt rút đi lão nông ngụy trang, một lần nữa biến trở về cái kia đã trên chiến trường chém giết kỵ sĩ. "Là liên quan tới Lao Quốc Vương sự tình, ta biết hắn hiện nay chính tại tổ kiến một chút đội ngũ, nhường hắn trở về bạn nghỉ ạ, chuẩn bị lan ra một chút liên quan tới Lao Quốc Vương phải trở về tin tức. Ta biết trong đó một bộ phận người danh tự cùng vị trí chỗ ở." "Ai nha, cái này liền có chút ý tứ. Cô Nhi, ngươi đi thông chi thẩm phán quan, nhường hắn tạm thời đình chỉ công thành." "Vác lẹn tìm kỵ sĩ, ngươi nói tiếp." Cờ Dít nhìn Lao kỵ sĩ biểu lộ, liền biết hắn khẳng định không chỉ cái này một chút đồ vật. Vác lẹn tìm nhìn xem Cô Nhi sau khi rời đi, hắn tiếp tục nói: "Trừ cái đó ra, ta còn biết Lao Quốc Vương hiện nay ngủ ở chỗ nào, ta có thể dẫn người đi bảo, trình độ lớn nhất tới gần hắn." "A, cái này liền rất có ý tứ." Cờ Dít nguyên bản nhằm vào lao ra hỏa kế hoạch là chờ hắn mang theo mị nị xì ạ người tiến công bạn nị ạ về sau, thăm dò rõ ràng hắn vị trí cụ thể, đợi đến mị nị xì ạ người tại bạn nị ạ tường đồng vách sắt đâm đến đầu đầy bao về sau, lại phái ra tinh nhuệ đội lỡ tiểu đội đối với hắn tiến hành chiến đấu. Nhưng mà xem ra đến bây giờ, cái này trạm thủ hành động có vẻ như có thể trước giờ a thành công, thu hoạch to lớn, có thể trước giờ trừ bỏ một cái mối hỏa lớn, tránh cho rất nhiều không cần thiết tổn thất. Lao ra hỏa lại thế nào không chịu nổi, lúc trước hắn cũng là bạn nhì ạ quốc vương, quốc nội khẳng định có không ít đồ đần còn tại tín nhiệm hắn, lao ra hỏa tự mình làm đái lộ đảng lời nói, tất nhiên sẽ dẫn đến không ít người biến thành nhị quỷ. Tại hiện tại cái này trên cơ bản không có quốc gia nào dân tộc ý thức thời đại, rất nhiều người đối làm mà quỷ tử không có gì chướng ngại tâm lý. Nếu như hành động thất bại, có vẻ như cũng không có bao nhiêu tổn thất, nhiều nhất chính là chết một chút đỡ lỡ mà thôi. Nghĩ tới đây, Cờ Dít đối Vạ Lẹn Tỉnh nhẹ gật đầu. "Đi thôi, cô nhi, mang theo Vạ Lẹn Tỉnh đi gặp thẩm phán quan." Chương 296, trung thành cùng phản bội giá cả. Chương 296, trung thành cùng phản bội giá cả. Cuồng chém một con đường kỳ quái nhìn lấy lao nhân trước mặt, đây là cô nhi mang tới người, bởi vì hắn dẫn đến Cờ Dít vương tử yêu cầu hắn tạm dừng công thành. Đây là phát động nhiệm vụ. Chuyện gì xảy ra? Cuồng chém một con đường cứ như vậy đối cô nhi hỏi thăm, ngữ khí hơi không khách khí, bởi vì bên trong gãy mất công thành, cái này khiến hắn có chút không cao hứng. Cô nhi nhìn xem mặc màu đen áo khoác, đầu đội khô lâu mũ kép đi, cảnh sát bộ đội thường dùng, nam nhân, ngón tay của nàng không tự giác rào gấp gấp áo, nàng có thể cảm nhận được cuồng chém một con đường trên người tán phát ra cảm giác áp bách, cặp kia giấu ở khô lâu mũ kép đi, cảnh sát bộ đội thường dùng, bóng ma dưới con mắt, chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên nàng. Cô nhi không có cách nào đối thẩm phán quan không cảm giác được e ngại, nắm trong tay quân vụ bộ tình báo văn phòng nàng, so với người bình thường đội có thể biết cuồng chém một con đường làm chuyện gì, cái này đồ tể tại một mùa đông giết chết lục người, đều có thể đem một đầu sông hộ thành cho lấp kín. Đứng tại bên trên Vạ Lẹn Tỉnh cũng cẩn thận dò xét lấy cái này bị gọi là thẩm phán quan nam nhân, cái sau trên thân mùi huyết tinh cùng sát phạt chi khí giống như ngưng tụ thành thực chất, nhường vị này lão kỵ sĩ cơ bắp không tự giác kéo căng. Cô nhi một năm một mười đem mọi chuyện cần thiết cáo chi cuồng chém một con đường về sau, cái sau trước mặt lập tức bắn ra một cái nhiệm vụ giới diện. Cuồng chém một con đường nguyên bản rủ xuống quẹ miệng, lập tức bệnh lên. "Ai nha, chỉ là chờ một chút, thế mà còn có thể có chuyện tốt như vậy. Đây chính là nhiệm vụ chính tuyến a. Tạm ngừng một chút công thành, thực ra cũng vấn đề không có bao lớn." Cuồng chém một con đường nghĩ tới đây, hắn quay đầu nhìn về phía Vạ Lẹn Tỉnh, lộ ra một cái hắn tự nhận là hạch thiện nụ cười. "Nói đi, Vạ Lẹn Tỉnh." "Ân, thiên sinh, ngươi muốn thế nào giúp đỡ con của ngươi?" Vạ Lẹn Tỉnh ngây ngẩn cả người, hắn không chỉ có là bởi vì thẩm phán quan cái kia đột nhiên biến hóa thái độ cùng nụ cười, đổi bởi vì làm sao giúp đỡ hắn nhi tử, hắn đầy đủ không nghĩ tới vấn đề này, bởi vì tại chặng đường đại nhân vật đội ngũ trước đó, hắn căn bản là không có nghĩ tới chính mình sẽ thành công. Vạ Lẹn Tỉnh hoàn toàn là ôm không thành công, liền chết ý nghĩ, như vậy hắn liền có thể không đi mặt đối với nhi tử sau khi chết, thê tử tuyệt vọng. Cái dạng gì đều có thể. Vạ Lẹn Tỉnh thận trọng hỏi thăm. Cùng chém một con đường khỏe miệng kéo ra một cái băng lãnh độ cong, màu đen da bao tay tại trên chuôi kiếm nhẹ nhàng nuốt ve. "Tất nhiên Cờ Dít Vương tử ra lệnh, tự nhiên ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào hoàn thành nhiệm vụ." "Cờ Dít Vương tử điện hạ." "Vừa rồi ta ngăn lại chính là điện hạ đội ngũ." Vạ Lẹn Tỉnh cái này tên thời đại trước lao kỵ sĩ lập tức cảm thấy một trận mê muội, đầu gối không tự giác như nhũn ra, hắn vốn cho là chỉ là cản lại một vị nào đó quý tộc, lại không nghĩ rằng đúng là vương tử đội ngũ. Cái này nhận biết nhường hắn mặt mũi giàn mua trong nháy mắt đã mất đi huyết sắc. "Ta." Vạ Lẹn Tỉnh thanh âm khô khốc giống như là giấy giáp ma sát, hắn vô ý thức quỳ một chân trên đất. "Điện hạ nhân tử." cùng chém một con đường nhiều hứng thú nhìn xem lão nhân hoảng hốt lo sợ phản ứng, nhiệm vụ mặt bảng bên trên ngày xưa kỵ sĩ cứu rỗi mấy chữ ngay tại lập lòe tỏa sáng. Hắn đưa tay vỗ vỗ vạ lẹn tỉnh bà bay, lực đạo to đến nhường lão kỵ sĩ kém chút ngã sắp xuống. Chớ khẩn trương, lao đầu. Cùng chém một con đường ngữ khí đột nhiên trở nên nhẹ nhàng. Cái kia con của ngươi khẳng định có thể còn sống sót. Nếu như hắn không có lúc trước trong khi công thành bị viên đạn cùng đạn pháo đánh chết lời nói, đã có nhân vật trọng yếu tại thành bảo bên trong, nguyên bản chậm rãi công thành kế hoạch tự nhiên là bị đánh gãy. Cùng chém một con đường nhất định phải cùng đi theo hắn lẫn vào thẩm phán quan tùy tùng các người chơi thương lượng. Thế nhưng nói là thương lượng, thực ra cũng không có gì tốt thương lượng, làm cùng chém một con đường đem nhiệm vụ cho bọn hắn biểu hiện ra, đồng tiến đi cộng hưởng về sau, bọn hắn liền mãnh liệt đề nghị áp dụng cấp tiến chiến đấu đi công thành, đồng thời còn sung phong nhận việc báo danh. Tuyển ra một nhóm biết đánh nhau nhất đột kích đội về sau, công thành đội ngũ liền vang lên lần nữa súng pháo tiếng oanh minh, che chở lấy đột kích đội vọt tới thành bảo dưới, đến trước cửa thành. Sự tình phía sau liền không có gì đáng nói, công thành mâu đối rách dưới gỗ cửa thành, tại bạo tạc âm thanh bên trong nổ ra một cái động lớn về sau, đột kích đội xông đi vào, sự tình liền đại cục đã định. Trong lòng, duy nhất trở ngại chính là đột kích đội tờ lỡ chém người thời điểm, được động tác chậm một chút, để tránh xảy ra ngộ thương tình huống, đem tiểu vạ lẹn tìn cho chém chết. Bất quá cũng may tiểu vạ lẹn tìn mặc dù xuẩn, lại không đến mức ngu đến mức không có thuốc chữa, ở ngươi chơi đem chọn tòa giúp đỡ thành bảo đều chặt một lần về sau, bọn hắn tại thành bảo hầm chỗ tối tăm phát hiện run lẩy bẩy thanh niên. Hiển nhiên, ở ngươi chơi bắt đầu công thành về sau, vậy đại khái mới 16 tuổi tuổi trẻ tiểu hỏa tử cũng phát hiện tình huống không thích hợp, liền lập tức trốn vào hầm. Hắn co quắp tại thùng rượu đằng sau, sắc mặt tái nhợt, trong tay chăm chú nắm chặt một cái gì xét đoạn kiếm, mũi kiếm còn đang không ngừng mà run rẩy. Tìm được. Một tên tờ lỡ hưng phấn mà hô to, cây bước trong tay chiếu sáng tiểu vạ lẹn tình hoảng sợ mặt. Tiểu vạ lẹn tình nhìn xem đám này toàn thân đẫm máu, đang đằng sát khí người xa lạ, dọa đến ngay cả lời đều nói không lưu loát, lời nói không có mạch lạc nói xong chính mình trước giờ biên soạn tốt nói láo. Đừng đừng giết ta, ta chỉ là cái đầu bếp học đồ. Cùng chém một con đường đẩy ra người chơi khác đi lên phía trước, hắn lấy xuống dính đầy vết máu khô lâu mũ kép đi, cảnh sát bộ đội thường dùng, lộ ra một cái tự nhận là nụ cười hiền hòa. Đừng sợ, tiểu hòa tử, cha ngươi để cho chúng ta tới đón ngươi. Phụ thân. Tiểu vạ lẹn tỉnh con mắt trừng được lớn hơn. Hắn còn tiếp tục học tập, không chỉ có tiếp tục tồn tại, đồng thời còn tiền đồ rộng lớn đâu. Cùng chém một con đường nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra sâm bạch hàm răng. Hắn sẽ phải vì ngươi kiếm được một phần phong phú gia sản. Nếu như hắn không có nói láo lời nói, mặc dù cờ dít không nói, thế nhưng căn cứ tờ lỡ đối hắn giải, liền có thể biết nếu như vạ lẹn tỉnh có thể mang theo tờ lỡ tới gần lao ra hỏa, đồng thời sau đó hắn chết, hắn nhi tử cũng khẳng định sẽ có được phong phú ban thưởng. Lời còn chưa dứt, vạ lẹn tỉnh liền vọt vào hầm, coi hắn nhìn thấy nút ở nơi hẻo lánh nhi tử lúc, cái này đã từng trên chiến trường đánh đầu thắng đó lao kỵ sĩ, đột nhiên giống đứa bé một dạng khóc lên. Phụ thân. Tiểu vạ lẹn tỉnh run rẩy đứng lên, đoạn kiếm trong tay len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Phụ tử nhận nhau cảm động tràn diện, nhường mấy cái tờ lỡ đều cười ha ha. Cùng chém một con đường nhìn xem nhiệm vụ thế giới trên mặt tin tức biến hóa, hắn càng là nhếch miệng cười một tiếng. Tốt rồi, Valentine, tất nhiên con của ngươi đã có cửu đến, tiếp đó, ngươi cái kia nói một chút người phản quốc hình dạng thế nào, tên cứ gọi là gì, trong nhà ngủ ở chỗ nào. Valentine hít thở sâu một hơi, hắn buông ra trong ngực nhi tử, quay người đối thẩm phán quan nặng nề gật đầu. Lao kỵ sĩ tâm lý có chút áy náy, thế nhưng hắn vừa nghĩ tới nhi tử, sau đó lại nghĩ đến chính mình hiệu Trung Quốc vương bệ hạ tôn tử vì thỉnh cầu của mình mà ra lệnh, hắn lập tức trở nên yên tâm thoải mái đứng lên. Kỵ sĩ. Thiên sinh nên vì mình phong quân dâng lên hết thảy, mà chính mình căn bản liền chưa từng có hướng quốc vương con trai của bệ hạ hiệu Trung qua, không cần vì hắn thực hiện bất luận cái gì phong kiến nghĩa vụ, chỉ là cầm qua hắn tiền, có cố chủ cùng lính đánh thuê thuê quan hệ mà thôi. Mặc dù lính đánh thuê bán đứng cố chủ có chút không đạo đức, nhưng là cùng kỵ sĩ trung thành so sánh, tiền tài mang tới khế ước lại đáng là gì đâu. Vác lẹn tin đứng thẳng lên còn xuống lưng, đục ngầu hai mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Thẩm phán quan đại nhân, ta nguyện ý đem ta biết hết thảy đều nói cho ngài, đầu tiên là bộ chặt nổi thiết thủ Gazet, hắn trước kia biểu hiện ra là cộng hòa quốc thủ bị đoàn một sĩ quan. Sau lưng là một cái hắc bang đầu mục, đội trên thực tế hắn trước tiên là tiền nhiệm quốc vương găng tay đen.